Chương 177, Dương Công định lũ bụi đất, 4, chương 177, Dương Công định lũ bụi đất, 4, Dương Sán trọn vẹn yên lặng 10 hơi thời gian, trong đường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Sán cuối cùng mở miệng, chữ chữ trầm ổn, nói xuông vô ích, làm thật làm quan trọng. Hôm nay bà nha, chính là muốn định tốt năm nay việc cần làm, đem trách nhiệm nện vào mỗi người trên đầu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt hai người, bộ khúc đốc Khuất Hầu, bắt trộm viện Chu Thông. Khuất Hầu cùng Chu Thông trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên ra khỏi hàng, không người nói, có thuộc hạ. Thành Tây hẹp ngõ hẻm ngay cả ba đêm mất trộm, có dân chúng đồ cưới đều bị trộm đi, việc này các ngươi cũng biết. Dương Sán lông mày cao lại, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Khuất Hầu đã sớm chuẩn bị, vội vàng đáp lời, thành chủ minh giám. Gần đây bốn phía mã tặc hung hăng ngang ngược, khách thương liên tục gặp cướp bóc, thuộc hạ chính tập trung binh lực vây quét, trong thành phòng vệ khó tránh khỏi sơ hở. Dứt lời hắn lặng lẽ dương mắt liếc về phía Dương Sán, cái eo không tự chủ vặn mèo bốn éo, sau eo đau bối được không thoải mái. Mã tặc làm diệt. Dương Sán gật đầu, ngữ khí ôn hòa, doanh thương trước cầu an. Như khách thương đều sợ lập tức tặc, ai còn dám đến thượng khê mậu dịch? Cứ thế mãi, chợ tiêu điều, dân sinh khó khăn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lời nói xoay chuyển, hắn nhìn về phía Chu Thông, Khuất Hầu chuyên chú với Tiếu Phỉ, cũng là tình có thể hiểu. Như vậy Chu duyệt sự, trong thành trị an vốn là chức trách của ngươi, ngươi dự định thế nào làm? Chu Thông trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng không người nói, thành chủ thứ tội. Bắt trộm tự nhân thủ không đủ, gần đây lại có không ít huynh đệ bị rút đi hiệp trợ vây quét mã tặc, cho nên trong thành tuần tra hơi có bất chu. Nhân thủ không đủ. Dương Sán nhíu mày, ngữ khí như có như không mang theo mấy phần hỏi lại, thượng khê thành như thế lớn, bắt trộm tự ngũ bách cộng lại cũng có hơn 100 người, chẳng lẽ còn không đủ duy trì một thành trị ăn. Chu Thông sắc mặt trắng nhợt, đang muốn lại giải thích vài câu, Dương Sán lại khoát tay áo, cắt đứt hắn. Thôi, Dương Mô cũng biết, các ti tự đều có khó xử. Hôm nay ta không phải theo đội trách, là tới giải quyết vấn đề. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân hai người, chém đinh chặt sắt mà nói, kể từ hôm nay, Khuất Hầu liền chuyên tâm phụ trách tiêu diệt mã tặc kẻ cướp, tiêu trừ xung quanh nạn cướp. Nhất thiết phải bảo đảm thương lộ thông suốt, bảo hộ qua lại khách thương an toàn. Cần thiết binh lực, lương thảo, có thể trực tiếp hướng ti kho thân lĩnh, một chủ bộ, ngươi muốn toàn lực xứng thuộc hạ tuân lệnh. Khuất Hầu trong lòng buông lỏng, đội vàng đáp ứng, nhưng lại âm thầm cảnh giác. Không truy trách ngược lại đại lực ủng hộ, cái này Dương Sán đến cùng đánh cái gì bản tính? Chu duyệt sử, trong thành trị an vẫn về ngươi quản. Dương Sán chuyển hướng Chu Thông, ta biết ngươi nhân thủ gấp, hôm nay liền cho người thêm trợ lực. Dứt lời Dương Sán vỗ tay hai tiếng, hướng màn tre sau cất cao giọng nói, Trình đại quan, kháng chính Dương, ra tới. Hai thân ảnh ứng tiếng từ màn tre sau đi ra, trong nội đường lập tức nổi lên một chút bạo động. Bên trái Trình đại quan dáng người khôi ngô, mặt mũi bặm trợn, chính là Dương Sán thân vệ đội trưởng, đám người sớm có nghe thấy. Góc phải người kia thân mang trang phục màu xanh, eo đeo trường kiếm, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lợi như chỉ mừng, cũng không nhận thức. Thuộc hạ Trình đại quan, kháng chính Dương, tham kiến thành chủ. Hai người cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm vang vọng. Dương Sán cười giới thiệu, vị này kháng chính Dương là Phong An trang bộ khúc trưởng, võ nghệ cao cường lại tâm tư kín đáo. Càng khó hơn chính là hắn làm việc công chính, rất có trình tự quy tắc. Dương Mô cùng hắn quen biết nhiều năm, biết rõ hắn có thể. Dương Sán dừng một chút, tiếp tục nói, kể từ hôm nay, Trình đại quan, kháng chính Dương đem 100 tên bộ khúc sắp xếp trong thành tuần tra danh sách. Các ngươi cộng tác Chu Duyện cùng chúng ngũ bách phân khu vực phụ trách toàn thành trị an. Vào ban ngày chia lớp tuần tra, ban đêm mã hóa chặn gác, nhất thiết phải làm được thành không góc chết, đêm không cần đóng cửa. Thuộc hạ tuân lệnh. Ba người cùng nhau ứng tiếng. Khuất Hầu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây, để cho ta chuyên tâm tiếu phỉ là thật, lấy đi trong thành binh quyền cũng là thật. Kia 200 bộ khúc đều là Dương Sán thân tín, từ đây thành khu phòng ngự liền không liên quan gì đến ta rồi. Có thể lời đã ra miệng, giờ phút này đổi ý ngược lại để người mượn cớ, hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng, thầm nghĩ ngày sau làm tiếp so đo. Dương Sán như xem thấu hắn tâm tư, cũng không điểm phá, chỉ trịnh trọng căn dặn, Khuất Hầu, ngươi dẫn binh tiếu phỉ, nhớ lấy không thể lạm sát kẻ vô tội, vậy không thể quấy rầy dân chúng kế sinh ai. Trong thành giả yếu bộ khúc giao cho Trình đại quan tiết chế, thành phòng công việc ngươi cần giao tiếp tin tưởng. Thuộc hạ rõ ràng. Khuất Hầu không người ứng tiếng, tư vị đủ kiểu gặp nhau. Chị an là căn cơ bất ổn vạn sự khó thành. Dương Sán ánh mắt quét qua chúng lại, ngữ khí không nặng lại mang theo uy nghiêm. Ngày sau tái xuất chị an sơ hở ảnh hưởng dân sinh tương khách, Dương Mô có thể liền sẽ không khách khí như vậy rồi. Đám người liền vội vàng gật đầu xưng phải, thần sắc càng thêm kính cẩn. Dương Sán bưng trà nhuận họng, chuyện hướng thương mộ, chị an làm theo, nên nói chuyện làm ăn. Thượng khê chỗ lung hữu chỗ sung yếu, đông tiếp quan trùng, tây thông tây bực, vốn là thương mậu trọng trấn, bây giờ cũng không lên không được, thực tế đáng tiếc. Hắn nhìn về phía thành phố khiến Dương Dực, Dương thành phố lệnh, ngươi trông coi chợ mậu dịch, qua lại thông thường, nhưng có cái gì ý nghĩ? Dương Dực liền vội vàng đứng lên nói, thành chủ minh giám, thương mậu tiêu điều, phần lớn là bởi vì mã tặc cướp bóc, khách thương giảm bớt bố trí. Đúng, nhưng là không hoàn toàn là. Dương Sán lắc đầu nói, nếu chỉ coi thượng khê là thương lộ cung cấp điểm, vĩnh viễn thịnh vượng không đứng lên. Hắn buông xuống chén trà, nói ra bản thân tính toán. Ta kế hoạch cởi mở quan doanh cửa hàng chiêu thương, chọn ưu tú thu nhận người kinh doanh tăng phủ khố thu nhập. Ngoài thành quận mỏ, bến đỏ, không thể lại tùy ý tư nhân loạn mở loạn chiếm, quan phủ muốn thống nhất quy hoạch. Cởi mở quyền kinh doanh hạn thu quản lý phí, đồng thời sửa xong chuyển vận thiết bị thuận tiện khách thương. Hắn cười bổ sung, quận mỏ vốn thuộc công vụ, chỉ là chúng ta chỗ này công nghiệp không thể, liền trước về đến thương mậu bên trong. Ít hôm nữa sau công xưởng hưng vượng lên, lại đơn độc thiết thự. Chư vị đừng cảm thấy hoang đường. Dương Sán giọng nói nhẹ nhàng xuống tới, lúc trước chúng ta chỗ này có cái người nuôi ong, liền bởi vì tay nghề tốt, dẫn tới hơn 1000 người đến học, mạnh mẽ tụ thành cái thôn xóm. Có thể thấy được phương pháp đúng rồi, nhân khí tự nhiên tới. Được người yêu mến mới có thương khí mới có tài vận. Nhưng này nhân khí thế nào đến, ta cuối cùng không thể trông cậy vào các ngươi sinh đi, kia được sinh đến ngày tháng năm nào. Lời nói này dẫn tới đám người một trận cười nhẹ, trong nội đường bầu không khí bùng lòng không ít. Dương Sán nói, ta đây, liền trông cậy vào cái này tụ nhân khí biện pháp, sinh tử công thương. Dương Sán nhìn xem Dương Dực, ngữ khí trinh trọng, việc này liền giao cho ngươi dẫn đầu, dám tiếp sao? Dương Dực rất sợ Dương Sán là ở cho hắn đào hố, bởi vậy cực kỳ cẩn thận, thành chủ, việc này liên lụy quan điển, cửa hàng, quan mỏ, bến đỏ, chợ chờ rất nhiều công việc, thuộc hạ một người sợ khó chu toàn. Ta như thế nào nhường ngươi độc đánh? Dương Sán quay đầu đối màn che phương hướng cất giọng nói, Trần Dật Kiệt, tới. Một đạo cẩm y bóng người đi ra, trong nội đường lập tức một mảnh tiếng hít vào, đây không phải mấy ngày trước đây vừa bị Dương Sán hạ ngục Trần gia đại thiếu sao? Vương Điện Kế. Dương Sán lại gọi, Điện Kế Vương Hy Kiệt cũng nên âm thanh ra khỏi hàng. Vương Hy Kiệt, Trần Dật Kiệt, kể từ hôm nay hiệp trợ Dương thành phố khiến xử lý tương mộng. Dương Sán trầm giọng nói, Dương Dực làm chủ, hai người các ngươi làm phó, phân công do Dương thành phố khiến định, định tốt sau báo ta biết được. Ba người các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, đem việc này làm tốt. Thuộc hạ tuân lệnh. Vương Hy Kiệt cùng Trần Dận Kiệt cùng nhau đáp ứng, Dương Dực sững sờ một chút mới bối rối đuổi theo. Chư vị đều biết ta vài ngày trước vừa câu qua Trần Dận Kiệt. Dương Sán cười cười nói, nhưng ta Dương Sán dùng người, luôn luôn chỉ nhìn năng lực không hỏi xuất xứ, càng không truy xét quá khứ. Đám người nghe được trong lòng run lên, biết rõ đây là Dương Sán tại gõ bọn họ đâu. Kháng chính Dương quả cảm, ta bên trong nâng không tránh thân, Trần Dận Kiệt hiểu tương mộ, ta bên ngoài nâng không tránh thủ. Dương Sán nhìn về phía Dương Dực, ta cho ngươi phái xong kiệt tương trợ, chỉ mong ngươi cuối năm cho ta báo cái đại thắng. Thuộc hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Dương Dực đội vàng đáp ứng. Dân xem ăn là trời, không nông bất ổn. Dương Sán chuyện lại chuyện, nhìn về phía Ti hộ công Tào Hà Chi nhất cùng trái sảnh chủ bộ Tư Lục, cái bữa vụ xuân sự tình, vẫn tùy ngươi hai người phụ trách. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai người không người ứng tiếng. Năm nay cái bữa vụ xuân cực kỳ trọng yếu. Dương Sán vẻ mặt nghiêm túc, Dương công cày, Dương công gồm nước lần đầu trải rộng ra, các ngươi nhất định phải bảo đảm mỗi cái thôn xóm đều có thể cần dùng đến. Ngoài ra, tu sửa mương nước, mọc thêm súc vật những việc này, đều muốn triển khai thực hiện, không thể chỉ treo ở trên giấy. Hán chuyện một bữa, hướng màn che sau trầm giọng kêu, Lý Đại Mục. Lại một đường bóng người đi ra, đám người không nhịn được âm thầm thật lưỡi, cái này màn che sau đến cùng giấu bao nhiêu người. Dương thành chủ tại đại biến người sống sao. Vương Thăng Quân. Dương Sán lại nhìn về phía mặt đờ Vương Nam Dương, Lý Đại Mục mặc cho ngươi phụ tá, cái bừa vụ xuân biện pháp phải chăng chứng thực, có hay không đồn đẩy trách nhiệm cản trở, đều do các ngươi đốc trà. Thuộc hạ tuân lệ. Hai người cùng kêu lên trả lời. Trong nội đường đám người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng cùng nhau mà bước lên một cái ý niệm trong đầu, đây con mẹ nó chính là cho chúng ta phái hai cái giám sát à. Đúng không đúng không? Chương 178, Dương Sán hiểm gặp Thanh Sam Biện Binh, 1, chương 178, Dương Sán hiểm gặp Thanh Sam Biện Binh, 1, rồng ngẩng đầu hôm nay về sau, Thượng Khê thành dần dần rút đi ngày Tết lười biếng mùi vị. Bài nha định sách về sau, Dương Sán một hệ liệt chính sách mới tựa như mưa xuân nhuận ruộng, vô thanh vô tức trải rộng ra. Cố này chính sách mới chi phòng, không nhanh không chậm, lại lặng yên bắt đầu cải biến Thượng Khê bộ dáng. Chị An làm đầu, Trình Đại Quan, Kháng Chính Dương cùng Chu Thông ba người lĩnh mệnh bạch phiến phân công quản lý, đem dưới trướng bộ khúc cùng ngũ bách tăng cường đường phố tuần tra. Trong ngày thường chợt có gây chuyện tiểu quán bên cạnh nhiều tuần tốt bóng người, vào đêm sau tĩnh mịch ngõ hẻm làm vậy đốt lên càng sáng hơn tuần đèn, dân chúng xuất hành bước chân đều thực tế rất nhiều. Thương Mậu Phương Diện, Dương Dực, Vương Hy Kiệt cùng Trần Dận Kiệt ba người trải qua một phen trắng đêm thương nghị, vậy ai về chỗ đấy, phân trưởng một phương. Dương Dực tiếp nhận nguyên thành phố khiến hạch tâm công việc, hắn xưa nay cẩn thận, bây giờ càng là ôm định không cầu có công, nhưng cầu không tội tâm tư, chỉ bắt nguyên bản tùy hắn phụ trách cơ bản bản. Mà điều này cũng chính hợp Dương Sán suy tính, kể từ đó, quan doanh cửa hàng chiêu thương cùng thường ngày quản lý, liền thuận lý thành trương giao đến kiêm nhiệm điện kế Vương Hy Kiệt trong tay. Mà Trần gia đại thiếu Trần Dật Kiệt, lĩnh được thì là một phần càng có khai thác tính trách nhiệm, chấp trưởng Thượng Khê xung quanh khoáng sản quản lý cùng khai phát, vì Thượng Khê thành phát triển lâu dài khai quật mới tài nguyên. Làm nông phía trên, Dương Công Cày cùng Dương Công Đường nước mở rộng so trong dự đoán trôi chảy gấp trăm lần. Hai thứ này làm nông vũ khí sắc bén chỗ tốt là lập tức rõ ràng, cày mở càng sâu, bớt đi ba thành khí lực, đường nước dẫn nước càng sướng, rót gấp 10 đồng ruộng. Nguyên bản do Dương Sán phụ trách 8 trang 4 mục chiếm Thượng Khê địa khu thôn trấn một nửa, hai thứ này bảo bối tại trang ấp bên trên kỳ hiệu, sớm đã theo bờ ruộng ở giữa gió xuân truyền ra, thành rồi nông hộ nhóm trong miệng nóng nhất chủ đề. Huống chi, đại chấp sự Đông Thuận đối việc này cực kỳ để bụng, van ruộng cần thiết cày cùng đường nước sớm đã đuổi tạo một nhóm, phân phát đến rồi các điền trang. Bờ ruộng ở giữa khắp nơi có thể thấy được mới lật bùn đất, mang theo ướt át mùi tanh, mương nước thuận mới xây mương máng róc rách chảy xuôi, thấm vào lấy đợi cày ruộng tốt. Những cái kia trung nông thấy, nóng mắt được thẳng xoa tay, ào ào sai người đến trong thành nghe ngóng đặt mua đường lối. Các ty lại viên mặc dù chưa hẳn tất cả đều tin phục vị này trẻ tuổi thành chủ, nhưng là trải qua ngày ấy bài nha lúc đó, ai cũng không muốn lấy chính mình tiền đồ đánh cược một lần. Ty kho chủ bộ một sầm một bên ứng phó Lý Lăng Tiêu, một bên ứng phó Dương Sán. Gặp nguy không sợ, gặp không thay đổi, lấy bất biến ứng và biến. Lý Lăng Tiêu bị hắn trêu tức gần chết, có thể cuối cùng bản thân không ở đảm nhiệm lên, thật đúng là không tốt đối với hắn bức bách quá đáng. Kể từ đó, chúng quan lại tuy nói là đều mang tâm tư, lại cũng chống lên mấy phần phát triển không ngừng khí tượng. Lúc này, một tin tức tại Thượng Khê thành thượng tầng vòng tròn bên trong lặng lẽ truyền ra, Thanh Châu danh sĩ thôi học sĩ đã đến Thượng Khê thành. nghe nói là Tác Nhị gia quý khách, hiện tại ở tại Trần Phương trong phủ. Hai người bồi tiếp vị này thôi học sĩ đi khắp Thượng Khê thắng cảnh, trèo lên mạch Tích Sơn, xem ngàn năm quật, trèo thuyền du ngoạn lâm tạng, đàm kinh luận đạo, phong nhã vô hạn. Kể từ đó, cơ hồ không người nào biết, vị này thôi học sĩ đúng là thân nữ nhi, mà lại niên kỷ chính nhẹ. Tại chỗ có người nghĩ đến, vị này học sĩ phải cùng Tác Nhị gia số tuổi không sai biệt lắm, chính là một vị râu tóc bạc trắng lao tiên sinh. Tiếp lấy lại có tin tức truyền ra, nói là Tác Nhị gia chính lượt mời tứ phương khách khứa và bạn bè, bởi vì lo kịp thời bên dưới giao thông không tiện, tân khách cần thời gian đi đường, đặc biệt đem long trọng văn hội quyết định 18 tháng 2. Vực này danh sĩ nhã tập tin tức, như là đầu nhập tinh thủy một viên đá xanh, chỉ ở thượng tầng thân sĩ vòng tròn bên trong nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, với chợ búa dân chúng mà nói, lại là không có chút nào liên quan. Tháng 2 trong xuân phong, Thượng Khê thành rõ ràng chia thì hai đầu mạch lạc, một đầu là đỉnh đài lầu các ở giữa văn nhân phong nhã, tay áo bồng bềnh, ăn nói châu ngọc, một đầu là chợ búa đường phố bên trong pháo hoa nhân gian, tuổi gạo dầu muối, bước chân bội vàng. Hai đầu mạch lạc cùng biết không hợp, cộng đồng dệt thành cái này ngày xuân bên trong Thượng Khê thành nhất tươi sống tranh cảnh. Phong vượng bên trong giữa sân gốc, đồ sắt đụng chạm lấy nham thạch tiếng len ken chấn động đến vách núi vang lên ong ong, xe chở quáng nghiền ép đường đất cổ lầu gầm thanh kẹt kẹt không dứt. Mảnh này quặng phẹ rít trận chính gặp đảo đới mùa thịnh vượng, trần trụi đường hầm như cự thú thông suốt mở răng nanh, sâu khảm tại giả ngọn núi màu vàng ở giữa. Mấy trăm tên mỏ đình trần trụi hun đen cánh tay, màu đồng cổ trên da thịt mồ hôi lăn thành chuỗi, cầm cốt sắt hai tay nổi gân xanh. Bọn họ mỗi một lần ra sức gõ đục đều vang lên nhỏ vụn mảnh đá, mồ hôi thuận lưng chảy xuống, ở tại bọn hắn dính đầy bụi đất trên da ném ra một chút điểm vết ướt. Quan mỏ biên giới sườn đất bên trên, hơn 20 cái hộ mỏ tay chân vác lấy đao, dẫn theo gỗ táo côn lười nhác đi độc lên, ánh mắt hung lệ như ác quyển. Bọn hắn là bản địa hào cường Trần Duy Triều rộng đắc lực nhanh bước, chuyên đi trông giữ quan mỏ, đàn áp những cái kia dám lười biếng dùng mánh lưới mỏ đinh. Đều mẹ nó cho ta lưu loát một chút. Lề mà lề mề tượng cái gì bộ dáng? Dẫn đầu tay chân đầu mục chống nạnh đứng tại trên tảng đá lớn ôi khai thác, trước khi trời tối lại hái không ra ba xe quán thạch, ngày hôm nay cơm gạo lức cũng đừng nghĩ ăn. Mấy tên bởi vì mọi mệnh qua loa chậm lại tốc độ mỏ đinh vội vàng tăng nhanh cuốc sắt lên xuống, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Đúng lúc này, cửa vào sơn cốc phản ứng khẩn cấp nhưng truyền đến một trận tiếng bước chân, liền gặp một đội bộ khúc binh vây quanh hai người bước nhanh đi tới. Người cầm đầu một thân xanh lơ cầm bảo, khuôn mặt tuấn giật, cười tủm tỉm một bộ dáng, chính là Trần gia đại thiếu Trần Dật Kiệt. Bên cạnh một người thì vác lấy một ngụm hoàn thủ đao, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, chính là Dương Sán Tử Phong An Trang điều đến kháng chính Dương. Mười mấy tên bộ khúc ở trong sơn cốc cấp tốc xếp ra trận hình, binh khí trong tay tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, khí thế nghiêm nghị, nháy mắt liền đem quặng mỏ bên trong ồn ào náo động đè xuống hơn phân nửa. Mỏ đinh nhóm ngừng công việc trong tay kế, mờ mịt nhìn về phía bọn hắn, liền ngay cả những cái kia ngang ngược tay chân trong lúc nhất thời cũng không có chửi rủa lên tiếng. Dương Sán phái người đến thu quặng sắt rồi. Sắt là chống đỡ làm nông, quân sự cùng thủ công nghiệp chiến lược căn bản, càng là hắn cải chiến kế sách hoạch tâm mạch sống. Đã khống chế quặng sắt, hắn liền chờ với nắm chặt rồi tự chủ chế tạo binh khí cùng nông cụ quyền chủ động. Mà lại những cái kia mặc giả làm nghiên cứu cũng không thiếu được đồ sắt, bực này khẩn yếu chi vật tự nhiên không thể lại nắm giữ ở địa chủ hào cường trong tay. Trần Dận Kiệt là sinh trưởng ở địa phương Thượng Khê người, đối cảnh nội tài nguyên khoáng sản phân bố rõ như lòng bàn tay, đã sớm đem tình hình thực tế nói cho Dương Sán, ngã tránh khỏi hắn lại đi điều tra, thăm dò rồi. Thượng Khê địa khu, lấy Tần Đình Trấn, Triệu Gia Vịnh cùng Phong Vượng bên trong tam địa quặng sắt nhiều nhất. Tần Đình Trấn cùng Triệu Gia Vịnh hạt quặng sắt số lượng dự trữ tương đối khá, chỉ là ngậm sắt lượng trung đẳng hơi thấp, tạp chất khá nhiều, thích hợp dùng để chế tạo dao phay, lưới búa, cuốc, sèn chờ đồ làm bếp, nông cụ. Phong Vượng bên trong quặng phẹ rít ngậm sắt lượng cao, tạp chất ít, là nấu luyện thép carbon cao tuyệt hảo nguyên liệu, đã có thể chế tạo tinh nhuệ binh khí, cũng có thể rèn đúc dương công cày lưới cày. Bởi vậy, Dương Sán liền quyết định đem Phong Vượng bên trong quặng phẹ rít thu về Thượng Khê thành công hữu, còn như kia hai nơi hạt quặng sắt, mặc dù không có ý định thu hồi, nhưng cũng không thể duy trì hiện trạng. Dương Sán trước phải thu sau thả, từ những cái kia tự hành khai thác hào cường trong tay thu hồi lại, công khai tiến hành chiêu thương nhận hái. Trước đây những này tài nguyên khoáng sản đều là dân hái trên thực tế, nhưng lại chưa bao giờ ban ơn cho qua dân chúng tầm thường. Phú cường người tự tiện hắn lợi, nghèo nàn người không được dính dáng những này tài nguyên khoáng sản chỗ tốt, tất cả đều tiến vào địa phương hào cường kho riêng. Phủ thành chủ trước đây chỉ là tượng trưng thu lấy một điểm thuế má, bởi vì bọn hắn vô pháp hoạch toán hắn lích lợi cùng chi phí, lại thêm hào cường nhóm trên dưới chuẩn bị, dấu báo để là báo, phủ khố căn bản không thu được cái gì thực lợi. Có thể hào cường nhóm kinh doanh quặng mỏ nhiều năm, đã sớm đem hắn coi là nhà mình sản nghiệp, chỉ dựa vào phủ thành chủ một tờ giấy báo cáo, đương nhiên không có khả năng thu hồi lại. Đây chính là Dương Sán phái kháng chính Dương theo Trần Dận Kiệt xuất mã nguyên nhân, cho vị này Trần gia đại thiếu gia chống đỡ một chút sân bãi. Dừng tay, tất cả đều dừng lại cho ta. Trần Dận Kiệt đi đến đường hầm biên giới, ánh mắt quét qua hỗn loạn đảo đới tràn diện, cao giọng hét lớn. Mỏ đinh nhóm ảo ảo dừng tay, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng sợ hãi, trong tay cuốc sắt treo ở giữa không trung, không biết làm sao. Hộ mỏ đám tay chân cấp tốc tụ lại tới, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhỏ đầu mục tiến lên một bước, nhìn từ trên xuống dưới Trần Dận Kiệt cùng kháng chính Dương, ngữ khí bất thiện nói, Trần đại thiếu, các ngươi muốn làm cái gì? Đến chúng ta Trần lao ra quặng mỏ đến Dương ai? Trần lao ra quặng mỏ. Trần Dận Kiệt cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, cái này Thượng Khê cảnh nội sông núi tài nguyên khoáng sản đều là vu phiệt hạt địa, quy thành chủ phụ trực quản, khi nào thành rồi hắn Trần Duy Triều rộng tư nhân chi bận. Hắn vốn là cùng nơi đây quặng mỏ chủ mỏ Trần Duy Triều rộng tông tộc hiếm khích, hai nhà bọn họ tổ tiên nguyên là một mạch, chuyển đến đời này mau ra năm đời rồi. Trần Duy rộng đối cái này đồng tông họ hàng xa, thế nhưng là một chút cũng chưa nói tới chiếu cố, còn dựa vào hào cường chi thế thỉnh thoảng chiếm chút Trần gia thương hội tiện nghi. Bây giờ Trần Dận Kiệt xem như phụng chỉ bắt hắn khai đao, chính là công và tư tiện cho cả hai khoái ý sự, đang khi nói chuyện đương nhiên là có lực lượng. Chương 178, Dương Sán Hiểm gặp Thanh Sam Vệ Binh 2, chương 178, Dương Sán Hiểm gặp Thanh Sam Vệ Binh 2, Trần Dận Kiệt đạp lên một khối nô gia nham thạch, thanh âm nâng cao mấy phần, bảo đảm mọi người tại đây đều có thể nghe rõ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta phụng thành chủ Dương đại nhân lệnh, phong vượng bên trong quặng phệ rít từ hôm nay trở đi thu về quan doanh, các ngươi lập tức đình chỉ đào bới, người sở hữu rút lui quặng mỏ. Thu về quan doanh. Tay chân đầu mục giống như là nghe được chuyện cười lớn, kinh cười nói, Trần đại thiếu, ngươi uống nhiều rồi. Cái này quặng mỏ chúng ta Trần lão gia kinh doanh đã bao nhiêu năm, bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn nhận đi, ta xem ngươi là chẳng sống. Dứt lời, miệng hắn nghiêng một cái, hướng bên người đám tay chân sai khiến cái ánh mắt, cho ta đem bọn hắn đuổi đi ra. Ai dám phản kháng, liền hướng trong chết đánh. Hơn 20 người tay chân lập tức cơ lấy côn đồng đòn đao, ngao ngao kêu hướng Trần Dận Kiệt đám người vào tới. Mỏ đinh nhóm thấy thế vậy rối loạn trận cước, bọn hắn phần lớn là nghèo khổ nông hộ, dựa vào đào quáng miễn cưỡng sống tạm, nghe quặng mỏ muốn bị thu hồi, chỉ coi là muốn đứt mất bản thân kiếm sống, cạnh cũng bị kích động lấy nhặt lên trên mặt đất cốt sát, hòn đá, đi theo đám tay chân xông về phía trước. Ngu xuẩn mất khôn. Kháng Chính Dương khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân hình như là báo đi săn thoát ra. Hắn sớm đoán được đối phương sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, Dương Sáng trước khi đi cố ý dặn dò qua, như gặp hào cường chống cự, có thể động thủ lập uy. Một tên tay chân cơ gậy gỗ dẫn đầu đổ nhào vào phụ cận, hướng phía Kháng Chính Dương đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Kháng Chính Dương nghiêng người vừa trốn, tay phải như thiểm điện nô ra, vững vàng nắm lấy đối phương thủ đoạn, đột nhiên vặn một cái. Chỉ nghe soàn soạt một tiếng vang dọn, tay chân kêu thảm vùng ra gậy gỗ, thủ đoạn đã bị bẻ gãy. Không đợi hắn ngã xuống đất, Kháng Chính Dương chân trái quét ngang, trung điệp đá vào hắn trên bụng, đem người đạp bay ra ngoài đâm vào một cỗ xe chở quán bên trên, ngất đi tại chỗ. Chiêu này nhanh như thiểm điện, nháy mắt chấn nhiếp không ít người, nhưng vẫn có mấy tên không sợ chết tay chân tiếp tục vào tới. Bộ khúc nhóm kết thành mâu trận, trường mâu cùng xuất hiện như rừng, đem Mỏ Đinh cùng đám tay chân ngăn tại ngoài trận. Bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, lại phần lớn là đánh bạc tính mạng tư thế, côn đồng hòn đá như mưa đập tới. Bộ khúc nhóm dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng cũng dần dần phí sức, đã có mấy tên binh sĩ bị hòn đá đập trúng cái chán, chảy ra vết máu. Còn dám ngoan cố chống lại, giết chết bất luận tội. Kháng Chính Dương thấy tình thế không ổn, đột nhiên rút ra hoàn thủ đao, hàn quang lóe lên, liền chém về phía xông vào trước nhất một cái tay chân. Kia tay chân còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đao đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Kháng Chính Dương một mặt. Kháng Chính Dương một đao đắc thủ, không ngừng nghỉ chút nào, thân hình chằn trọc xê dịch, hoàn thủ đao trong tay hắn như là lưỡi hái của tử thần. Hàn quang thời gian lập lòe, một tên tay chân nâng đao bổ tới, bị hắn nghiêng người tránh đi, đồng thời trường đao nghiêng tước, trực tiếp chặt đứt đối phương cánh tay. Lại có một tên mỏ đình giờ cốt sắt đập tới, Kháng Chính Dương cũng là không chút nào chủ tay, trở tay một đao liền phá tan rồi đối phương bụng, gọn gàng mà linh hoạt, không mang nửa phần do dự. Bất quá thời gian qua một lát, đã có bốn tên tay chân, hai tên mỏ đinh ngã trong vũng máu, sợ đến những cái khác nhân khí diễm hơi liễm. Gặp một lần song phương đánh lên, lúc đầu muốn từ trên đá trốn xuống đến Trần Dận Kiệt thấy thế, lập tức lại đứng lên. Mỏ đinh nóng nghe, ngày sau quặng mỏ quan doanh vẫn là muốn chiêu các ngươi làm công, chúng ta thành chủ cũng không có họ Trần như vậy đen, tiền công so hiện tại cao. Mỏ đinh nhóm muốn là sợ hãi, chỉ là bắt cơm muốn không còn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể liều mình. Bây giờ nghe xong lời này, đâu còn có phấn đấu suy nghĩ. Coi như Dương thành chủ cho tiền công cùng lòng dạ hiểm độc Trần lao ra mở dạng, bọn hắn cũng không còn tất yếu cho Trần Duy rộng bán mạng. A Mỏ Đinh nhóm vừa lui, những cái kia đám tay chân không còn chống đỡ, cũng không dám xông về phía trước nữa, từng cái sững sờ ở tại chỗ. Các ngươi cảnh dám giết người? Kia tay chân đầu mục sắc mặt trắng bệnh, dọa đến hai chân suy nhược, rốt cuộc không còn vừa rồi phách lối. Kháng Chính Dương đem trường đao hướng hắn một chỉ, nghiêm nghị quát, người sở hữu, lùi cho ta ra ngoài, phong sơn. Những cái kia tay chân không còn dám phản kháng, Mỏ Đinh nhóm dẫn đầu thối lui ra khỏi sân cốc, theo sát lấy đám tay chân cũng chỉ đánh nhấc lên người của mình thi thể lui ra ngoài. Trần Dận Kiệt lập tức dẫn người kiểm tra trên núi khai thác mỏ vật tư, đăng ký, thiếp phong. Mắt thấy đoạt lại sắp lúc kết thúc, nơi xa bụi đất nổi lên, một hàng hơn 10 người cưỡi ngựa chạy như bay đến. Ngay sau đó, đám kia tay chân liền vây quanh một cái thân mặc ám hoa cầm bào, sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử trung niên bội vào sân gốc. Cái này cầm bào người chính là chủ mỏ Trần Duy Dậu, nghe bản thân quặng mỏ bị người gây rối còn xảy ra mạng người, lúc này mang theo mấy tên tâm phúc gia đình đuổi tới. Dận Kiệt hiền chất, ngươi uy phong thật to a. Trần Duy chiều rộng ánh mắt từ dưới đất vết máu nơi lướt qua, trong mắt vẻ ngoan lệ cơ hồ muốn tràn ra tới. Lão thúc nghe nói nhà các ngươi tiền đồ à, bán nữ cầu đinh, để một cái chính đáng tuổi trẻ nhỏ khuê nữ, theo tác ra một cái thổ trôn đến cái mũi lao đầu tử thế nào? Bây giờ lại dính vào Dương thành chủ, ta coi ngươi cái này tư thái thế nhưng là càng phát linh hoạt rồi, hẳn là ngươi bán cái gì cho người ta à? Trần Duy rộng mập mờ ánh mắt trên người Trần Dận Kiệt nhất chuyển, hắn phía sau bọn hộ vệ đều cười băng lên. Trần Duy rộng mặc dù có chút kiêng kỵ tác ra cùng Dương Sán, nhưng cũng tự cao là thượng khê một đầu địa đầu xà, tại nhà mình trên địa bàn vẫn là có chút chống lại chi lực, nhất là tài lộ muốn bị đứt mất, hắn làm sao không gấp? Trần Dận Kiệt bị hắn tức giận đến mặt đỏ lên, cả giận nói: "Trần Duy Dậu, bản thiếu gia bây giờ là thượng khê công tạo, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ chút." Kháng Chính Dương tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Chúng ta phụng Dương thành chủ chi lệnh, thu hồi phong vượng bên trong quặng phệ rít quang doanh, ngươi muốn kháng mệnh sao?" "Kháng mệnh?" Trần Duy Dậu ngoài cười nhưng trong không cười đi về phía trước hai bước, phía sau hộ vệ lập tức tiến lên bảo vệ hắn. "Cái này quặng mỏ ta đầu hàng bao nhiêu tiền bạc, phí đi bao nhiêu tâm tư, toàn bộ thượng khê đều biết. Dương đại nhân muốn thu về quan doanh cũng được, dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp, đền bù ta mấy năm nay tổn thất ta. Không phải lan truyền ra ngoài, chẳng phải là nói hắn Dương thành chủ ức hiếp thân hào nông thôn, lạnh lẽo cảnh nội đám thân sĩ tâm. Đền bù. Trần Dận Kiệt cười nhạo một tiếng, nói, ngươi ngã hỏi một chút những ngày mỏ đình, bọn hắn đào quáng một năm có thể được mấy lượng bạc. Ngươi dùng ít nhất tiền công nghiền ép bọn hắn, hái ra chất lượng tốt quan sát, hoặc là luyện binh khí bán cho mã phỉ kiếm lời, hoặc là giá cao phiến hướng quan trùng, có thể cho phủ thành chủ giao qua mấy văn chính thuế. Đây chính là ngươi tổn thất. Ngươi. Trần Duy Rộng bị hắn vạch trần nội tình, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Dận Kiệt. Hừ, gặp hắn không dám phản kháng, Trần Dận Kiệt càng thêm đắc ý Dương thành chủ có lệnh, hôm nay liền muốn chính thức tiếp quản cái này phong vượng bên trong quận mỏ. Trần Duy Rộng, ta khuyên ngươi thức thời một chút nhì, không phải, ngươi nên hiểu được ra sao hậu quả. Kháng Chính Dương lập tức tiến lên một bước, trường đao trực chỉ Trần Duy Rộng, ánh mắt lạnh như băng nói, ta vừa rồi đã giết 6 người, vậy không quan tâm lại nhiều giết mấy cái. Trần Duy Rộng nhìn xem Kháng Chính Dương trong mắt không che giấu chút nào sát ý, lại nhìn một chút xung quanh trận địa sẵn sàng bộ khúc, biết rõ hôm nay cứng đối cứng không chiếm được tốt. Chủ yếu nhất là, hắn không thể công khai cùng Dương Sáng người thành chủ này đối nghịch. Trần Duy bất lo bên trong chuyện suy nghĩ, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận cùng không cam lòng. Hắn cắn răng nói, "Tốt, ta có thể lui ra ngoài, nhưng kiểm kê tài vật cần thời gian, cũng không thể để ta làm lấy như thế nhiều người trước mặt, lộ vốn liếng a. Ngươi muốn kiểm kê cái gì?" Trần Dận Kiệt hướng hắn ngả ngớn nhíu nhíu mày, "Nơi đây không phải mỏ tức bộ, ngươi trộm lấy quặng sinh đã có tội, những này đồ vật toàn về quan doanh tịch thu rồi." Trần Duy Rộng gắt gao nắm chặt nắm đấm, một cơn lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Nhưng công khai chống cự Dương Sán nhân mã nghiêm trọng hậu quả vẫn là để cái này phong bượng bên trong thổ hoàng đế nhịn được. Hắn hướng tay chân cùng mỏ đinh nhóm nghiêm nghị quát, cho ta rút. Những người kia như được đại xá, vội vàng chật vật rút lui quặng mỏ. Trần Duy Rộng vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem Trần Dận Kiệt cùng Kháng Chính Dương dẫn người đi về quặng mỏ, đáy mắt lóe qua một tia hung ác nham hiểm hàn quang. Một tên thủ hạ tiến lên trước, không cam lòng hỏi, ra, chúng ta liền như thế đi rồi. Trần Duy Rộng trở tay một cái tát liền quất vào trên mặt của hắn, phẫn nộ quát, không đi ngươi còn muốn giết quan tạo phản không thành. Hắn lắc lắc tay, nhìn chằm chằm Trần Dận Kiệt cùng Kháng Chính Dương bóng lưng, nghĩ thầm, giết đầu này ác quyển, sẽ chỉ dẫn tới càng hung sói. Lao tử muốn giết, liền phải giết Dương Sán, không phải, từ đây an có ngày yên tĩnh. Vị thủy trên bến tàu, Dương Sán mang theo thành phố khiến Dương Dực, Điện Kế Vương Hy Kiệt cùng với một đội tùy tùng đội vàng chạy đến. Lúc này trên bến tàu đã là người người nhộn nháo, ngay cả đỗ tại bên bờ thủy vận thuyền đều dừng lại dỡ hàng, thợ đóng thuyền nhóm ào ào dò đầu hướng bận rộn nhất chỗ kia nơi cập bến nhìn quanh. Chương 178, Dương Sán hiểm gặp Thanh Sam Viện Binh, 3, chương 178, Dương Sán hiểm gặp Thanh Sam Viện Binh, 3, thành chủ, ngài mau nhìn. Vương Hy Kiệt thanh âm bên trong khó nén hưng phấn, đưa tay xa xà chỉ hướng bên bờ. Đám người thuận đầu ngón tay của hắn nhìn lại, một tòa do ôm hết thô gỗ thông dựng giá đỡ thình lình đứng sừng sững ở chỗ ấy. Hai cây cao khoảng một trượng cột gỗ như bàn long giống như vững vàng đâm xuống dưới đất, đỉnh tiêm mang lấy to cỡ miệng chén xà ngang trung ương treo lấy một tổ khảm thanh đồng trục dòng dọc. Thật dài dây gai một mặt buộc lên đặc chế túi lưới chạm dây thường cấu nhì, một chỗ khác thì dày đặc cuốn tại bàn kéo bên trên, giá gỗ chỉnh thể lộ ra một cỗ thô lệ lại tinh xảo tự khí. Dương đại nhân, ngươi đến rồi. Cự tử Ca Triệu Sở Sinh bước nhanh chào đón, khắp khuôn mặt là kìm nén không được vui mừng. Ở trước mặt người ngoài, thân phận của hắn cũng chỉ là Dương Sán một người thủ hạ thợ khéo, tự nhiên không thể bại lộ cự tử thân phận. Thành chủ, cái này lên nặng khung hôm nay vừa làm xong, cố ý chọn một cái vật nặng dự định thử tay nghề, mời thành chủ kiểm nghiệm một lần chất lượng. Dương Sán ánh mắt rơi vào bộ kia tử bên trên, đáy mắt nổi lên chờ mong, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Triệu Sở Sinh cao giọng sương dạng, quay người vung cờ ra hiệu. Bốn tên phu quân bác hợp lực vặn bàn kéo, một trục chuyển động phát ra cách trầm đục, dây thừng chậm rãi nắm chặt, đem thủy vận trên thuyền sớm đã buộc cố một khối đá thái hồ vững vàng treo lên. Hòn đá kia nhăn gầy để lọt đấu, lỗ thủng chập trùng, toàn thân hiện lông mày sắt xám xanh, là Giang Nam vận đến một khối hàng cao cấp, chừng cao cỡ nửa người, trọng lượng khoảng 3000 cân. Trong ngày thường gỡ dạng này thì thạch, phải mời hơn 10 người tráng hán đệm lên gỗ lăn cẩn thận từng ly từng tí xê dịch gần nửa ngày, còn phải để thợ đá toàn bộ hành trình chăm chăm thủ, rất sợ đập rơi mất cạnh góc tổn hại phẩm tướng. Giờ phút này dạng một khối nặng nghề tảng đá, lại bị vụ kia nặng khung treo được huyền không ổn định, không gặp nửa phần sốc này. Đây chính là Dương Sán kết hợp đòn bẩy cùng dòng dọc lý lẽ, dẫn dắt cự tử Ca nhạy bén tạo ra. Mặc dù vật này còn chưa kịp hậu thế khí giới tinh xảo, lại là giờ phút này thiên hạ phần độc nhất tiên phong rồi. Vây quanh ở bên hông các thương nhân sớm đã nhìn được nhìn không chuyển mắt, liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. Làm đá thái hồ được vững vàng rơi vào phủ lên cỏ khô hàng trên đài lúc, trong đám người bộc phát ra một trận như sấm sét lớn tiếng khen hay. Cái này đồ vật quả thực là thần. Áp giải vật liệu đá Giang Nam thương nhân lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, trong giọng nói tràn đầy may mắn. Tảng đá kia là thượng khê hảo cường đặt, đi Giang Nam, Trường Giang, sông Hoài, vị thủy một tuyến, tràn trọc hơn tháng a. Cái này nếu là cuối cùng nhất một bước xảy ra sự cố, ta bồi lên tiền vốn đều không đủ. Bên cạnh mấy tên bản địa thương hộ cũng là liên tục gật đầu, tính toán ngày sau dùng bộ này giá đỡ dỡ hàng khối lượng lớn đồ sứ cùng tơ lụa có thể tiết kiệm bao nhiêu khí lực. Triệu Sở Sinh vui vẻ chạy tới xem xét khối kia vật liệu đá, trên mặt cười nở hoa. Dương Sán vậy nhẹ nhàng thở ra, khoe miệng vừa mới nổi lên vui mừng ý cười, ánh mắt quét qua kia giá gỗ nền móng lúc, vẫn không khỏi đống nhiên trầm xuống. Kia cột gỗ dưới đấy là dùng đá vụn lấp chôn cố định, đầu năm nay nhi không có xi măng khối cố định, cũng nên nghĩ biện pháp khác. Nhưng là Triệu Sở Sinh hiển nhiên chỉ suy tính lên nặng khung tự thân chịu trọng lực, không để mắt đến cái này nền móng tác dụng. Như thế đơn sơ nền móng, căn bản nhịn không được 3000 cân cự lực dẫn dắt, giờ phút này trụ căn chỗ bùn đất đã ở có chút buông lỏng, khe hẹp chính thuận cột gỗ lan tràn lên phía trên. Không được, lập tức dừng lại. Dương Sáng nghiêm nghị quát, đưa tay chỉ hướng nền móng, bộ này giá đỡ không thể đưa vào sử dụng, nhất định phải gia cố nền móng, nếu không. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe soàn soạt một tiếng vang dọn, lập trụ bộ rễ bùn đất ầm vang sụp đổ, trụ cột buông lỏng cùng lên nặng không tự trọng, nháy mắt vặn bẹo treo khung. Dây thừng ma sát dòng dọc phát ra chói tai thanh âm, cả tòa giá đỡ lay động một cái, liền hướng bên bờ bỗng nhiên nghiêng đổ xuống dưới. Mà nơi đó, đang có một tên lão giả tóc trắng nắm cái 7-8 tuổi tiểu nam hài ngửa mặt xem náo nhiệt. Tổ tôn hai bị biến cố bất thình lình dọa đến đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nhất thời ngay cả kinh hô đều không phát ra được. Không được. Dương Sán quá sợ hãi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, dưới chân phát lực, liền bọn mạnh tới. Hắn là phát hiện trước nhất nền móng buông lỏng, phản ứng vậy nhanh nhất. Lúc này, các thương nhân âm thanh ủng hộ mới đổi thành hoảng sợ thét lên, trên bến tàu loạn cả một đoàn. Có người ôm đầu trốn tránh, có người hoảng hốt chạy bừa lùi lại, ào ào tránh đi kia nặng nề treo khung. Cái đồ chơi này thật sự quá nặng, ngàn cân lực sĩ vậy nâng không nổi tới. Dương Sán cực nhanh chạy đến hai ông cháu kia bên người, hai tay dùng sức, bỗng nhiên đem bọn hắn đẩy đi ra. Lão giả cùng hài tử lão đảo ngã xuống tại xốp đất cắt bên trên, lăn ra vài thước, khó khăn lắm tránh đi giá đỡ sụp đổ phạm vi. Có thể Dương Sán lại bởi vì xung lực quá mạnh, một phát ngã nhào xuống đất, không kịp chạy ra. Bộ kia tử ngã xuống, nặng nghề thô to một lương triệu lấy hắn sau nào đập tới. Thành chủ, Vương Hi Kiệt chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Triệu Sở Sinh phản ứng cực nhanh, tại treo khung lay động lúc, liền đoạt lấy một bên một tên thủy thủ bội đao, trở tay chặt đứt treo khung dây thừng, tránh nó bị ngã xuống treo khung kéo. Có thể vừa quay đầu, lại phát hiện Dương Sán lâm vào sinh tử nguy hiểm, nhưng mà hắn cũng đã không kịp cứu viện rồi. Trong đám người, Dương Dực ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn siết thật chặt nắm đấm, ở trong lòng tiêu gạo, đập chết hắn, mau đập chết hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh như tật phong bình thường lướt tới, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh. Thân ảnh này hướng xuống chun xuống, một thanh liền cờ lấy Dương Sán. Lúc này, treo khung ầm vang đổ xuống, khó khăn lắm chạm đến người kia bảo tay áo lúc, người kia đã kéo lấy Dương Sán từ cắt bên trên trượt ra ngoài. Và anh, treo khung nện ở Dương Sán vừa mới bổ nhào chỗ. Bình Dương Sán bị người kia nắm lấy, một đợt rơi vào lạnh như băng vị thủy bên trong. Thấu xương nước sông nháy mắt thẩm thấu quần áo, Dương Sán quát một miệng lớn nước, nháy mắt hoàng hồn. Hắn không biết bơi, lại bình tĩnh tỉnh táo người tại loại này bất lực gắng sức trong cơn cảnh, đều sẽ bản năng lâm vào bối rối. Dương Sán không nhịn được loạn xạ lắc tay cánh tay, nhưng hắn như vậy, chỉ có thể chậm càng nhanh. Cùng hắn một đợt rơi xuống nước người kia lập tức tiến lên bắt được bờ vai của hắn, hướng bên cạnh mình một giải. Dương Sán bản năng ôm lấy người kia thân eo, hai chân vậy cuốn đi lên, như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Ngươi đừng lộn xộn, thả ta ra. Dương Sán bên tai truyền đến một đạo trong trẻo giọng nói, mang theo vài phần thẹn thùng gấp cùng tức giận. Có thể Dương Sán lúc này chỉ có tương tự cùng nước sông hít thở không thông bối rối, chỉ nghĩ không thể chìm xuống, thân thể căn bản không bị khống chế, liền ngay cả trong ngực không tưởng được mềm mại, hắn đều không hề hay biết. Thôi Lâm Chiếu tức giận vô cùng, nàng trước đó mấy ngày, do tác nhị ra cùng Trần Lao ra buổi tiếp, khắp nơi du lịch phong cảnh. Qua mấy ngày, nàng liền muốn cầu bản thân đi chung quanh một chút, tác nhị ra đợi hắn như trên tân, từ đều đồng ý lý lẽ. Thôi Lâm Chiếu liền dẫn bản thân người, đi Dương Sán đã từng đợi qua Phong An Trang. Biết người biết ta tài năng bách chiến bách thắng, nàng muốn sở thanh tần mặc cự tử cùng cái này Dương Sán ở chỗ này xem như cùng bố cục. Hôm nay nàng vừa trở về Thượng Khê, liền nghe bến tàu có mới sự vật, liền cố ý chạy đến xem xét, muốn biết Tần Mặc lại làm ra cái gì đồ vật. Có lẽ lại có cái gì cùng Dương Công cày, Dương Công đuồng nước một loại mới mẻ đồ chơi. Vừa rồi lực chú ý của nàng đều đặt ở Tần Mặc cự tử Triệu Sở Sinh trên người, chợt thấy Dương Sán gặp nạn, liền nghĩ cũng không muốn lao đến. Lúc này nàng muốn cứu Dương Sán rời đi, có thể Dương Sán cùng Bạch Tuộc tựa như cuốn ở trên người nàng, mau đưa nàng một đợt kéo vào đáy nước rồi. Buông tay, khốn nạn. Thôi Lâm Chiếu hô hai tiếng, thấy cùng chết chìm người không thể nói đạo lý, liền ra sức đưa ra một cái tay đến. Hướng Dương Sán sau gáy bên trên hết thảy. Dương Sán lập tức hôn mê bất tỉnh, tay chân chậm rãi mở ra, liền hướng dưới nước lặn xuống. Thôi Lâm Chiếu thăm dò tay, liền bắt được Dương Sán búi tóc, kéo lấy hắn, hướng bên bờ bơi đi. Chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 1, chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 1, lúc thượng tháng 2 vị thủy hạ, lạnh được có thể cắn thấu người xương cốt. Lạnh buốt nước sông vòng quanh một chút vụn băng cặn bã từ đập vào trên mặt của nàng, Thôi Lâm Chiếu lại không để ý tới cái này giá rét thấu xương rồi. Nàng một tay nắm lấy Dương Sán, tay kia như ngân toa giống như phá vỡ mặt nước, hướng phía bến tàu phương hướng bơi nhanh mà đi. Vừa rồi nàng cơ lấy Dương Sán, một đầu xông vào trong sông, cũng may cách còn đề không xa. Đối nàng bực này thở nhỏ tại vùng sông nước ngâm lớn thủy tính mà nói, đoạn này khoảng cách bất quá là một mảnh thoáng qua có thể độ sóng lạnh. Bên bờ đã sớm bị người vây chật như nêm tối, ố áp áp đầu người nôn áo. Mắt thấy người áo xanh kéo lấy Dương Thành chủ dần dần tới gần, bên bờ lập tức có 4-5 con tay đồng thời mò về mặt nước, tựa như đột nhiên sinh ra một mảnh dây leo tựa như Thôi Lâm Chiếu mượn cuối cùng nhất một lần vậy nước quán tính, đột nhiên thu cánh tay, lại đột nhiên chấn động, bàn tay cấp tốc giữ lại Dương Sán đai lưng, đột nhiên phát lực, đem hắn đi lên dương lên. Nước sức nổi kéo lên người thân, lại thêm nàng cái này ra sức hất lên như ném kính tiễn, Dương Sán hơn nửa người soạt một tiếng liền nhảy ra mặt nước. Trên bờ kia 4-5 con tay một tay lấy hắn nắm lấy, mạnh mẽ kéo lên bến tàu đi. Theo sau, Thôi Lâm Chiếu mới đưa tay dựng ở bến tàu đá xanh xuôi theo nhi, eo đột nhiên kéo căng, như là kéo căng dây cùng, hoa bọt nước tại dưới người nàng nổ tung một mảnh trắng bạc sương mù. Nàng cả người càng như một đuôi xuyên thác nước vào sóng cá chép, nhẹ nhàng được không mang nửa phần bướm hữu, liền vững vàng nhảy ra mặt nước, rơi vào trên bến tàu xếp được bằng phẳng tảng đá xanh bên trên. Ước đấm thanh sam dán chặt lấy thân hình của nàng, giọt nước thuận tay áo, lọn tóc thành chuỗi rơi xuống, tại nàng bên chân đọng lại thành một mảnh vũng nước nhỏ. Thôi Lâm Chiếu không hề hay biết tự thân chật vật, ánh mắt ngay lập tức liền khóa hướng bị vây quanh ở trung gian Dương Sán. Nhưng này không chờ nàng mở ra bước, một cái màu đen áo choàng liền đã đưa tới trước mắt, Tần Thái Quang không lời, thanh âm ép tới cực thấp, "Thôi học sĩ, nhanh phụ thêm, tháng 2 lúc đựng gió, thật lạnh." "Ừm." Thôi Lâm Chiếu đuôi lông mày chau lên, phát giác hắn ánh mắt tránh né dị dạng, vô ý thức tiếp nhận áo choàng hướng trên thân khẽ quấn. Lúc này nàng mới giật mình, ướt đẫm vải áo đưa nàng nữ nhi ra thân thể hình dáng phát họa e rằng chỗ ẩn trốn, cách đó không xa chính bay tới mấy đạo ánh mắt dò xét. Nàng dù buộc tóc lấy nam trang, giờ phút này y phục cầm ướt thiết thân, chung quy là giấu không được kia phần nhu huyền đường con rồi. Thôi Lâm Chiếu khỏe môi mấy không thể xem xét mất máy, đưa tay gộp lại thực áo choàng cổ áo, đem những cái kia quan sát ánh mắt ngăn cách bên ngoài, một lần nữa nhìn về phía Dương Sán. Bên kia đã loạn thành hỗn loạn, Triệu Sở Sinh quỳ một chân trên đất, ngón tay run không còn hình dáng, trước dò xét Dương Sán hơi thở, sờ nữa Dương Sán cái cổ, sắc mặt giống bến tàu giống như hòn đá lúc xanh lúc trắng. Vương Hi Kiệt ngồi liệt ở một bên, như đang kiểm tra nàng bộ dáng tiêu thảm. Thành chủ a, Dương thành chủ ngài tỉnh a. Triệu Sở Sinh tâm loạn thành rồi một đoàn nha. Dương Sán nếu thật sự có cái ba dài hai ngắn, việc bất chắc, Tần Mặc vừa mới cháy lên hy vọng, chẳng phải là muốn triệt để dập tắt? Trong đám người, Dương Dực ngó giáo giác, nhìn chằm chằm Dương Sán hai mắt nhắm chặt âm thầm nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ thật chết đuối? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền lại bị hắn tự rêu ép xuống, người nào có như thế dễ dàng liền chết chìm, ta cũng là nghĩ mù tâm. Thôi Lâm Chiếu nhìn qua cái này loạn tượng, nét miệng lên vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Nàng đối vị này Dương thành chủ lúc đầu chỉ có hiếu kỳ, một cái có thể để cho Tần Mặc cự tử đảo ngược thân phận cảm mến phụ tá, một cái có thể tạo ra Dương công cày, Dương công gồm nước bực này lợi dân trọng khí người, đến tuột cùng là cái gì người? Vừa rồi thấy tận mắt hắn đập ra đi cứu người lúc, kia phần không chút nghĩ ngợi quyết tuyệt, nhường nàng trong lòng ấm ấm áp. Trung quy là ta Mặc môn con cháu a. Thôi Lâm Chiếu thầm than, Tề Mặc, Sở Mực, Tần Mặc dù tại phổ biến mực học đường dẫn bên trên đều có khác nhau, có thể kiêm yêu hai chữ, lại sớm đã khắc vào mỗi một cái Mặc giả cốt nhục bên trong. Dương Sán dù là cao quý đứng đầu một thành, lại chịu vì vốn không quen biết tổ tôn hai xả thân bảo vệ, phần này tâm tính so với những cái kia nói xuống nghĩa lý tên giả sĩ mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Đừng hoảng hốt, hắn không có chuyện gì. Mắt thấy Triệu Sở Sinh một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, Thôi Lâm Chiếu thật sự là nhìn không được rồi. Đại nam nhân ra ra, có như vậy luôn chiều sao? Nàng thanh lương thanh âm xuyên thấu ồn ào, để đám người hỗn loạn nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thôi Lâm Chiếu chậm rãi tiến lên, nói bổ sung, hắn bất quá là ở trong nước dễ rủa ngại ta thi cứu, bị ta đánh ngất xỉu thôi. Triệu Sở Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người tới lúc con mắt phút chốc tròn, ngươi là tôi. Hắn toàn thân ướt đẫm, nằm ở nơi này, lại thổi một lát gió, nếu là nhiễm phong hàn đó mới thật muốn xảy ra chuyện. Thôi Lâm Chiếu cản lại lời đầu của hắn. À đúng đúng đúng. Vương Hi Kiệt đông nhiên đã tỉnh hồn lại, lộn nào đứng dậy, nhanh, nhanh lên thuyền. Cho thành chủ đổi thân y phục. Một đám người ba chân bốn cẳng nâng lên Dương Sán, hoang mang hoảng loạn chạy cách đó không xa thuyền lớn đi. Thôi Lâm Chiếu nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, khẽ khẽ lắc đầu, liền quần một chút áo choàng, vậy hướng mình xe riêu đi đến. Phong vượng bên trong đồng ruộng tiểu lộ bị dâm đến vũng bùn một mảnh. Trần Duy Khoan ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt so chân trời mây đen còn chìm. Hắn phía sau đi theo 26-27 cái ủ rũ túi đầu tay chân, có nguyên bản bảo vệ quáng, cũng có hắn mang tới. Trong đó bốn người một tổ nhấc lên hết thảy bốn cỗ thi thể, lâm thời chặt thân cây làm nhất bộ, bị thi thể ép tới kẹt kẹt rung động, một bộ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. Dương Sán. Trần Duy Khoan cắn răng, hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Những năm gần đây Trần gia trọng tâm sớm đã từ ruộng đồng chuyển hướng mỏ trị, bây giờ quặng mỏ bị phong, hắn tài lộ chẳng lẽ không phải muốn bị đoạn được sạch sẽ ngăn nắp? Khẩu khí này như thế nào nuốt được? Một đường này đi tới, Trần Duy Khoan không ngừng suy tư phản kích biện pháp. Dương Sán ở hắn tưởng tượng bên trong đã chết 7-8 lần, thỏa đáng biện pháp, nhưng thủy chung còn không có nghĩ đến, nhưng là một cái ý niệm trong đầu, lại là càng ngày càng rõ ràng. Dương Sán chưa trừ diện, ta Trần Duy Khoan liền không có ngày nổi danh. Đúng lúc này, một cái khác đầu lối rẽ bên trên vậy đi tới một đội ủ rũ túi đầu nhân mã. Kia là một đám thành phong binh, từng cái quần áo tạc ơi, giáp da siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên thân, không ít người cánh tay chân đều quấn lấy dớm máu vải, khắp cánh di chuyển. Trong đội ngũ vậy nhấc lên mấy cỗ thi thể, vết máu thuận làm nhấc bộ thân cây nhỏ tại đường đất bên trên, choán ra một chuỗi ám trầm ẩn ký. Cưỡi ngựa đi ở đằng trước đầu là bộ khúc đốc quất hầu, giờ phút này sắc mặt của hắn so Trần Duy Khoan còn tối. Ngày ấy Dương Sán bài nha luật chính, hắn lấy toàn lực tiêu phỉ làm lý do qua loa tắc trách trị an chi loạn tắc trách, vốn cho rằng có thể lừa dối quá quan. Không có nghĩ rằng Dương Sán cạnh thuận nước đầy thuyền, tại chỗ chiếm hắn thành phòng quyền không chế, chỉ cấp hắn một cái diệt tổng việc cực khổ. Quất hầu sợ bị Dương Sán thanh toán, chỉ có thể kiên trì lĩnh người ra khỏi thành, một bên bảo hộ thương đội một bên lùng bắt mã tặc, nhưng không nghĩ cạnh thật sự đụng phải cọm rơm cứng. Hắn không biết, những cái được gọi là mã tặc nhưng thật ra là thay mặt đến chi hổ phái tới tinh nhuệ ngụy trang. Những này thành phòng binh lâu dài sống an nhàn sung sướng, chiến lực liên trang chấn bộ khúc cũng không sánh nổi, thì càng không được nói những cái kia lâu dài cùng du mục bộ tộc đỏ sức thay mặt đến binh mã rồi. Những người kia cụ già mã thành thạo, kỵ xạ song tuyệt, hắn lại không thể đem sở hữu thành phòng binh tập trung với một nơi, ngay cả số lượng ưu thế đều không chiếm, cho nên chỉ là ngắn ngủi một khắc trung tao nội chiến, hắn liền gãy 10 cái huynh đệ. Chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 2, chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 2, tiểu phỉ bất lực muốn bị truy trách, tổn binh hao tướng lại suy yếu ta thực lực. Dương Sán đây là thật không cho ta sống đường à? Khuất hầu càng nghĩ càng giận, dây cương bị hắn nắm được kêu là cập. Hai đội nhân mã càng đi càng gần, tại ngã ba đường đụng thẳng. Trần Duy Khoan cùng Khuất Hầu đồng thời thấy rõ đối phương trong đội ngũ thi thể, đều là sửng sốt một lát. Trần Lao Gia, ngươi đây là?
Khuất Đốc, ngươi thế nào ở chỗ này?
Hai người chăm miệng một lời, trong giọng nói tất cả đều là kinh ngạc. Bọn hắn vốn là quen biết, tung người xuống ngựa sau, Khuất Hầu trước đối Trần Duy Khoan giản lược nói tóm tắt nói mình gặp phải. Trần Duy Khoan cười khổ một tiếng, hướng phía sau giơ lên cái cằm, Khuất Đốc, ngươi xem ta bên này, một dạng vô cùng thê thảm a.
Khuất Hầu nghi hoặc nói, ngươi đây là cùng ai dùng binh khí đánh nhau rồi? Bây giờ còn có người dám cùng ngươi tranh mỏ sao?
Dám cùng ngươi tranh người, đầu 10 năm liền bị ngươi giết phục rồi a.
Trần Duy Khoan cười lạnh nói, ta những người này là bị chúng ta vị kia tân thành chủ người giết.
Cái gì?
Khuất Hầu trừng mắt, Dương thành chủ, hắn vì sao muốn ra tay với ngươi?
Hắn đến thu ta mỏ.
Trần Duy Khoan cười lạnh, trong ánh mắt toán độc cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn nói cái kia vốn nên là của hắn, nói thu đã thu.
Ta mấy vị này huynh đệ không nhận sợ, liền bị hắn Dương thành chủ bình chém đầu.
Khốn nạn đồ vật.
Khuất Hầu tức giận đến bạo nói tục, cái này Dương Sán có phải điên rồi hay không? Chúng ta đến cùng ngại hắn cái gì mắt, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảnh sinh ra mấy phần anh em cùng cảnh đồng bệnh tương liên mùi vị tới.
Trần Duy Khoan nhìn xem Khuất Hầu phẫn nộ mặt, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Khuất Đốc, ngươi nhìn các huynh đệ từng cái mang thương, liền như thế khiêng đồng đội thi thể trở về.
Không bằng đi trước ta Trần gia bảo nghỉ ngơi một chút, ta tìm lang trung đến cho các huynh đệ trị thương, lại chuẩn bị mấy chiếc xe trang thi thể, ngươi xem coi thế nào.
Khuất Hầu quay đầu liếc nhìn tinh bị lực tận binh sĩ, liền vội vàng gật đầu, như thế, đa tạ Trần lao ra rồi.
Nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì?
Trần Duy Khoan trên mặt chất lên tiểu dung, đáy mắt nhưng không có nửa phần ấm áp.
Hai nhóm người hợp tại một nơi, liền hướng phía Trần gia bảo phương hướng đi đến.
Vũng bùn trên đường nhỏ, hai hàng dấu chân sen lẫn tại một nơi, càng chạy càng chậm.
Dương Sáng chậm rãi thức tỉnh.
Sau não chuyển tới cùn đau nhức để hắn nhíu mày, ý thức của hắn còn không có hoàn toàn hấp lại.
Dương Sáng trước trầm thấp tê một tiếng, hắn nhớ mang máng có đạo bóng đen đánh tới, giống ưng chảo bình thường chiếm lấy thân thể của hắn.
Tiếp đó, hắn liền đụng vào thấu xương nước đá, cùng hắn cùng nhau rơi xuống nước, còn có một cái nam tử.
Lại rồi mới, hắn sau sọ não giống như đã trúng một cục gạch, mắt tối sầm lại liền mất đi.
Dương Sán ý thức dần dần rõ ràng, mở ra hai mắt cũng chậm chậm có rồi tiêu cự, đầu tiên đập vào mi mắt là thuyền chất gỗ giường cột. Hắn cảm giác thân thể đang nhẹ nhàng phập phồng, cũng không biết là bởi vì choáng đầu chưa tiêu vẫn là thuyền tại theo sóng lắc lư.
Thành chủ tỉnh rồi.
Thiên gia, thành chủ tỉnh rồi.
Vương Hy Kiệt bổ nhào vào bên giường, trong thanh âm tràn đầy vui đến phát khóc run rẩy.
Triệu Sở Sinh vừa bưng lấy canh gừng tiền đến, nghe vậy bước chân vừa loạn, vẩy chút nước canh tại ống tay áo, cuống quýt cầm chén đặt tại kỳ án bên trên liền lại gần, "Dương thành chủ, cảm giác ra sao?"
Triệu Sở Sinh đưa tay liền đi dò xét trán của hắn.
Dương Sán lúc này mới phát hiện bản thân thay đổi y phục, là kiện rộng rãi viên ngoại bào, mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo.
Ta không sao, không có sặc bao nhiêu nước.
Hắn chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, sau não cảm giác đau vừa nặng chút.
Đều tại ta sơ sẩy.
Triệu Sở Sinh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, lại xem nhẹ địa hình khác biệt, cái này đê bên cạnh đất cắt cố cơ hiệu quả kém xa trong phụ khu thí nghiệm kiên cố.
Mà lại, 3000 cân một khối hồ lớn thạch, cũng là ta ngoài dự liệu hàng hóa, lúc này mới náo ra bực này hiểm sự tới.
Ngươi nếu thật sự có nguy hiểm, ta có thể không còn mặt mũi thấy lịch ta thay mặt tiên sư rồi.
Thành chủ thật sự là nghĩa bạc vân thiên a.
Dương Dực ở bên vỗ tay tán thưởng, ngữ khí thoáng có chút mất tự nhiên.
Lão hán kia tại trên bến tàu cho ngài dập đầu 9 cái đâu, còn nói trở về muốn cho ngài lập trường sinh bài.
Thành chủ như vậy quý trọng thân phận, chịu vì mấy cái tiểu dân liều mình, thật là khiến người bội phục.
Dương Sán nhẹ nhàng xoa sau gáy cười khổ, ngươi cũng đừng khen, đương thời tình huống khẩn cấp, nơi nào đến được đến nghĩ đông nghĩ tây, đầu óc nóng lên liền xung ra.
Bây giờ thật muốn lại đến một lần, ta có thể chưa hẳn còn có dũng khí đó.
Dương Sán ngừng lại một chút, nhớ tới mình làm lúc chật vật, lại bổ sung, cũng là kia đất cắt trượt chân, không phải ta vốn có thể tránh đi.
Đúng rồi, là ai đã cứu ta?
Vừa dứt lời, khoang tàu rèm vải bị người nhẹ nhàng xốc lên, một thân ảnh đi đến.
Dương thành chủ tỉnh rồi.
Người đến là thay đổi một thân quần áo thôi Lâm Chiếu, màu xanh nhạt cẩm bào nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, tóc dùng ngọc quan buộc lên, vẫn là một bộ nam nhi ăn mặc. Có thể nàng mày như viễn sơn đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, môi sắc thiên nhiên như anh, dù cho là một thân nam trang, cũng khó che đậy kia phần thanh tuyệt ý vị. Nhất là nàng cặp mắt kia, sáng giống là tôi tinh quang, so cô gái tầm thường nhiều hơn mấy phần bay lên thần thái, khiến người không tự chủ được liền bị hấp dẫn.
Vương Hy Kiệt vội vàng nghiêng người tránh ra, ngữ khí cung kính, "Thành chủ, chính là chỗ này vị,
công tử cứu ngài."
Nói công tử hai chữ lúc, hắn ánh mắt tại Thôi Lâm Chiếu trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là theo nàng nam trang xưng hô ra tới.
Dương Sán vội vàng ngủ lại, ôm quyền thi lễ một cái, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, đại ân suốt đời không quên.
Hắn cái này một chạm, rộng rãi áo choàng càng lộ vẻ vắng vẻ, lại có một loại trẻ con bụng một người, tựa như mới từ Hoa Quả Sơn bên trên xuống tới Tôn Hầu tử, lần đầu tiên mặc nổi lên người y phục.
Thôi Lâm Chiếu khỏe môi có chút hơi kéo, "Dương thành chủ không cần đa lễ. Ta cùng với Triệu sư là quen biết đã lâu, bằng hữu của hắn, ta tự làm biệt thủ.
Người này cùng Triệu cự tử quen biết."
Dương Sán trong lòng hơi động, hẳn là nàng cũng là Mặc gia đệ tử.
Dương Sán lập tức quay đầu đối Vương Hy Kiệt cùng Dương Dực nói, "Ta vừa mới tỉnh lại tinh thần không tốt, muốn cùng Triệu sư cùng bị công tử này tâm sự, các ngươi đi ra ngoài trước đi."
Hai người vội vàng ứng với lui ra ngoài, thân mật kéo lên rèm vải.
Trong khoang thuyền nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn thuyền thu nhập thêm sóng đập nhẹ vang lên.
Dương Sán vừa muốn mở miệng, Triệu Sở Sinh đã vượt lên trước một bước, hạ giọng giới thiệu, "Dương huynh đệ, vị cô nương này là Tề Địa Mặc giả cự tử, Thôi Lâm Chiếu Thôi học sĩ."
"Tề Mặc cự tử?"
Thôi học sĩ. Dương Sán cảm thấy ngoài ý muốn, đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn nghe người ta đối với hắn đề cập qua vị này du học đến đây thôi học sĩ, nhưng hắn chỉ coi là vị sĩ tộc phu tử, vậy dĩ nhiên cùng hắn không chút nào tương quan. Lại không nghĩ rằng, vị này Thanh Châu thôi học sĩ lại là thân nữ nhi, mà lại là Tề Mặc cự tử. Kỳ thật, nhất gọi người ngoài ý muốn, vẫn là nàng nữ tử thân phận. Còn như Tề Mặc cự tử càng là sĩ tộc quý nhân, này cũng không có thèm. Tề Mặc cùng Thâm Canh kỹ thuật Tần Mặc, dù đi giang hồ sở mực khác biệt, luôn luôn đi đều là thượng tầng lộ tuyến, lịch đại cự tử đều là có thể cùng chư hầu khanh tướng một đợt luận đạo nhân vật. Thôi Lâm Chiếu khẽ gật gù, hướng Dương Sán mỉm cười, thừa nhận thân phận của mình. Triệu Sở Sinh khâm phục mà nói, Dương Minh, Tề Mặc truyền thừa nhất là khắc nghiệt, cần kinh biện truyền, nghĩa truyền, dùng truyền giai đoạn 3, chí ít hao phí 12 đến 16 năm mới có thể xuất sư. Thôi cự tử lấy nữ tử chi thân có thể nâng lên Tề Mặc trách nhiệm, buôn đầu với liệt quốc chư hầu ở giữa, phần này tâm trí năng lực, bình thường nam tử vậy không kịp nổi. Tề Mặc truyền thừa, so Tần Mặc, sở mực cũng gian nan hơn, phức tạp. Tần Mặc nặng kỹ nghệ, sở mực trọng võ công, Tề Mặc là đi thượng tầng lộ tuyến, truyền thừa con đường vậy nhất là nghiêm cẩn, chính quy. Thanh Châu thôi thị vốn là phương Bắc vọng tộc, lấy nho học ra truyền lại kiêm dung đại học. Chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 3, chương 179, vị thủy sóng lạnh ấm, trong nội đường lạnh kế sâu, 3, Thôi Lâm Chiếu phụ thân từng là Bắc Mục Thái học tiến sĩ, bởi vì chọc giận quyền quý bị mưu hại chí tử, nàng cái này một phòng mới mai một đi, nàng vậy bởi vậy bị đời trước Tề Mặc cự tử thu làm dưỡng nữ. Thượng tiên tựa hồ phá lệ lọt mắt xanh với nàng, cho nàng đã gặp qua là không quên được thiên phú, làm người phẩm tính lại tốt, thiên tư thông minh, khiến cho lão cự tử tướng suốt đời sở học đối nàng dốc túi tương thụ rồi. Thôi Lâm Chiếu 6 tuổi lúc, liền vào nhập biện truyền giai đoạn, theo Tề Mặc chư học giả tinh nghiên kiêm yêu phi công kiêm tu nho đạo, lấy mở rộng biện luận chiều không gian, nhất giỏi về dùng dân sinh ví dụ thực tế phá giải cường quyền logic. 14 tuổi lúc, nàng tiến vào nghĩa truyền giai đoạn, lấy du học biện sĩ chi danh bắt đầu theo lão sư du tẩu với kiến hang, nghiệp thành, hội kê các vùng, lấy ngừng chiến trọng dân truyền bá mực học, tích bên dưới thâm hậu hy vọng. 21 tuổi lúc, nghĩa phụ của nàng kiêm lão sư bởi vì lực ngăn Bắc Mục phạt chuẩn bị quyền quý độc chết, trước khi chết chuyển vị với nàng. Nàng lấy một trận cứu dân cùng tranh đất hai nặng biện luận, tin phục Tề Mặc chúng học giả, chính thức kế thừa cự tử chi vị. Bây giờ nàng làm cái này Tề Mặc cự tử cũng bất quá mới một năm quan cảnh, nhưng trên thực tế từ nàng 16 tuổi lúc liền hiến kế với ân sư, vì Tề Mặc định ra rồi rời chuyển lũng thượng, tránh nho mũi nhọn với một góc phát triển, lại mưu đồng tiến sách lược. Từ đó trở đi, nàng cũng đã là trên thực tế nửa cái Tề Mặc cự tử rồi. Thôi mỗi này đến không phải vì du học, trên thực tế chính là vì Triệu sư cùng Dương thành chủ mà tới. Thôi Lâm Chiếu ánh mắt rơi vào Dương Sáng trên mặt, tiếu dung mát lạnh như suối, ta có một sách muốn cùng Tần Mặc cự tử thương lượng, Dương thành chủ không ngại cùng nhau nghe một chút. Triệu Sở Sinh nghe vậy, lại khoát tay một cái nói, không phải một đợt nghe một chút, thôi cự tử có chỗ không biết, bây giờ Tần Mặc các loại công việc đều có nhờ cậy với Dương huynh đệ. Ngươi có cái gì ý nghĩ, cứ việc lời nói. Ồ. Thôi Lâm Chiếu cười tủm tỉm liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, trong mắt sáng lên hứng thú quan đến, phản phất đối đáp án này sớm có đoán trước. Nếu như thế, người ta ba người liền cùng ngồi đàm đạo đi. Nói, Thôi Lâm Chiếu liền tại trong khoang thuyền đột nhiên ngồi xuống, ánh nắng từ khoang thuyền trên cửa xuyên thấu vào, rơi vào nàng màu xanh nhạt và áo bên trên, tràn lên mấy phần ấm áp vầng sáng. Trần phủ phòng sách nhỏ bên trong, bốn đĩa dưa cải, một vò lao kiểu, chính ung dung tản ra màu hổ phách mùi rượu. Trần Duy Khoan chất ấm tay ổn cực kỳ, rượu dịch thuận miệng bình rót vào khuất hầu chén rượu, kích thích nhỏ vụn gợn sóng. Khuất hầu sớm đã là 6-7 phân men say, đôi mắt từng đỏ, cầm chén rượu đốt ngón tay lại hiện ra trắng. Đây không phải là say sau mềm mại, mà là ép không được phân ớt. Hắn ngửa đầu lại là một chén, rượu dịch thuận cái cổ trượt vào vạt áo, lưu lại màu đậm vết tích. Chính Trần Duy Khoan chén rượu đặt tại trong tay, lại chậm chạp chưa uống. Hắn nhìn chằm chằm trong chén lắc lư rượu ảnh, giống như là nhìn chằm chằm một đoàn không giải được bay rối, nặng nề mà than ra một hơi. Đáng tiếc a, khá hơn nữa rượu, vậy không giải được trong lòng sầu. Dương Sán như thế làm loạn, chúng ta những này sinh trưởng ở địa phương thượng khê người, sợ là nếu không có nơi sống yên ổn rồi. Khuất Hầu nghe vậy bỗng nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ý. Ôi, nào chỉ là không có nơi sống yên ổn à? Ta đều không biết mình muốn táng ở nơi nào. Hắn đoạt ta binh quyền, còn bức ta đi cùng những cái kia kẻ liều mạng chém giết, đây không phải đem ta hướng tử lộ bên trên bước sao? Khuất Đốc đau nhức, ta cảm động lây a. Trần Duy Khoan cười khổ bên trong cất giấu mấy phần hung ác nham hiểm. Khuất Đốc, cái này Dương San chính là một viên đâm tại chúng ta lồng ngực cũ ác tình a, lại không đem hắn trừ bỏ, người ta đều muốn cho hắn bồi tặng rồi. Khuất Hầu lông mày níu chặt, là không thể kéo dài nữa, ta hôm nay trở về liền hướng lao thành chủ bẩm báo, mời hắn xuất ra một ý kiến tới. Lý Lăng Tiêu. Trần Duy Khoan giống như là nghe được một cái thiên đại chế cười, cười nạo một tiếng, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, hạ giọng nói, Khuất Đốc, ngươi hồ đồ a. Loại này rơi đầu đại sự, người biết nhiều một phần, tiết lộ bí mật phong hiểm liền tăng 10 phần. Lại nói, coi như ngươi cầu hắn gật đầu, ngày khác việt chủ truy cứu xuống tới, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không đem ngươi đẩy đi ra làm dê thế tội, bảo toàn chính hắn. Ừm. Khuất Hầu đống nhiên khẽ giật mình, bưng lấy cái chén trống không tay dừng tại giữa không trung. Huống chi, hắn bây giờ chính là cái thùng rỗng. Trần Duy Khoan về sau dựa vào về trên ghế, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đại gia kính hắn một tiếng lao thành chủ là xem ở ngày xưa về mặt tình cảm. Nếu thật là về mặt, hắn tính cái gì đồ vật? Trong tay hắn hiện tại một binh một tốt cũng không có, có thể tế được cái gì đại sự? Khuất Hầu sắc mặt do đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, biến ảo chập chờn. Trần Duy Khoan gặp hắn dao động, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, thanh âm càng thêm âm xót xa, theo ta thấy, hắn bây giờ duy nhất tác dụng chính là chờ Dương Sán vừa chết, thay chúng ta Thượng Khê chống đỡ Việt chủ lôi đỉnh chi nộ, làm cái cản thái kết cho. Trần Minh, ngươi là nói. Khuất Hầu đống nhiên dương mắt, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn về phía Trần Duy Khoan trong ánh mắt tràn đầy hồi hộp cùng cẩn thận, liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. Cùng hắn phụ thuộc, không bằng bản thân trường đao. Trần Duy Khoan trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ qua mang, chúng ta trừ Dương Sán, lại đem cái này cọc chuyện làm sạch sẽ đất sạch giá họa cho Lý Lăng Tiêu. Hai bọn họ không hợp là toàn thành đều biết sự, ai sẽ lòng nghi ngờ đến trên đầu chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền đủng lập khuất đốc ngươi ngồi lên trước thành chủ, phiệt chủ vì Thượng Khê an ổn, chỉ có thể nhận bên dưới kết quả này. Khuất Hầu cả kinh thông suốt đứng dậy. Có thể lão thành chủ dẫn đầu, tốt xấu danh chính ngôn thuận. Chúng ta ngay cả hắn đều tính toán, đây là lấy hạ phạm thượng, tôn ti không phân a. Thất bại, mới gọi lấy hạ phạm thượng, thành công, chúng ta chính là bình định lập lại trật tự công thần. Trần Duy Khoan vậy đột nhiên đứng dậy, gương mặt kích động có chút bặm mẻo. Khuất đốc, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ hắn loạn. Thừa dịp chúng ta còn có một đọ sức chi lực không động thủ, thật chờ Dương Sán thanh đao không đến trên cổ, nghĩ phản đều không cơ hội. Lời này chọn chúng Khuất Hầu trong lòng chỗ yếu. Đầu năm nay còn chưa dậy cái gì quân quân thần thần hạ khắc thượng sự tình rất thường thấy. Bắc Ngụy lục trấn chi loạn, chính là thuộc hạ tạo bên trên người phản. Nam triều Tống Tề Lương Trần, tất cả đều là thần đoạt quân bị, lấy hạ khắc thượng. Cùng loại hạ khắc thượng là thế, lại về sau đại khái chính là ngũ đại thập quốc thời kỳ. Khuất Hầu hầu kết giật giật, cầm bên tay, đốt ngón tay dần dần lỏng ra chút. Dương Sán đoạn chúng ta tài lộ, tức chúng ta quyền hành, đã sớm là tử địch rồi. Trần Duy Khoan rèn sắc khi còn nóng, vòng qua Khuất Hầu bên người, thanh âm vừa mềm mấy phần, nhưng từng chữ chú tâm. Hắn bây giờ còn chưa đứng bước góc chân, chờ hắn lông cánh đầy đủ, sẽ bỏ qua ngươi sao? Bãi quan đoạt chức đều là nhẹ. Ngươi những năm này ở trong quan trường, sẽ không đắc tội qua mấy người. Đến lúc đó tưởng đổ mọi người đẩy, ngươi ngay cả khóc địa phương cũng không có. Cùng hắn ngồi cho chết, không bằng đánh đòn phủ đầu a. Gặp một lần Khuất Hầu thần sắc buông lỏng, Trần Duy Khoan ngựa khí càng thêm cần thiết, chỉ cần trừ bỏ Dương Sán, Thượng Khê Phương sĩ thân đều sẽ ủng lập ngươi làm chủ. Thông thương dày lợi, quan bỏ tiền thu, địa phương dân phú, khuất đốc đạt được dễ như trở bàn tay a. Dương Sán cay nghiệt thật ân, vốn là đáng chém. Chúng ta đây là bên trên thuận thiên tâm, bên dưới hợp dân ý nghĩa cử. Khuất đốc a, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn làm thành đốc, ngồi một chút người thành chủ kia vị trí? Lời nói này giống một tảng đá lớn, nặng nề mà nện ở Khuất Hầu tâm hồ bên trong, khơi dậy ngàn trọng sóng lớn. Khuất Hầu ánh mắt chớp động, thật lâu mới từ từ khai khẩu, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác dao động, có thể Dương Sán xuất nhập đều mang thị vệ. Trước mặt mọi người ta như làm bao chuyện, tất bị hắn phát giác. Như mang người ít, liền không núp nhích được hắn. Hắn người thành chủ kia phủ càng là tường cao viện sâu, trong phủ nha thường trú trên trăm thị vệ, ngạnh công càng không khả năng, cái này. Nhưng như thế nào là tốt? Trần Duy Khoan gặp hắn đồng ý động thủ, lập tức vui mừng nhướng mày, chỉ cần Khuất Đốc hạ quyết tâm, chúng ta luôn có biện pháp. Khuất Đốc đường nội, coi như nhất thời không được hắn pháp, ta có thể lại liên lạc 3 năm vị cùng chung chí hướng bằng hữu, đại gia cùng nhau nưu đồ. Hắn mới nói được nơi này, ánh mắt đống nhiên rơi vào trên thư án, lập tức trong lòng hơi động. Trần Duy Khoan mấy bước nhảy tới, tại xếp chồng trong sách vợ lục lọi lên, đống nhiên đầu ngón tay chạm đến một tấm chân nhăn chằng giấy, lúc này hai mắt tỏa sáng. Kia là một tấm đính kim tô viền thiệp mời, Trần Duy Khoan nắm bắt tấm kia thiệp mời một góc, ở phía trên cong ngón đúng ra, hớn hở nói, Khuất Đốc à, cơ hội có rồi. Ồ, cái gì cơ hội? Khuất Hầu đội vàng đi tới, đội vàng truy vấn. Đây là ta kia tộc huynh Trần Vương, thay tác nhị gia chuyển phát thiệp mời. Trần Duy Khoan đem thiệp mời đưa cho Khuất Hầu, đốt mặt giấy, bọn hắn đón một vị Thanh Châu danh sĩ đến Thượng Khê làm khách, ít ngày nữa sắp mở một trận nhã tập chi hội, lượt mời bản địa thân sĩ cùng đi. Trần Duy Khoan nhìn xem Khuất Hầu, cười tủm tỉm nói, Khuất Đốc à, ngươi đạo vị này danh sĩ là ai? Đây chính là thiên hạ danh sĩ thôi phu tử a. Trần Duy Khoan lòng tin 10 phần mà nói, Dương Sán bây giờ thẹn vì Thượng Khê thành chủ, như vậy kết giao danh sĩ nhã chút, hắn há có thể không đi. Nhưng hắn đi gặp thôi phu tử, cũng không thể mang theo mấy chục hảo thị vệ giễu võ Dương ngoài a. Cái kia cũng không khỏi quá thất lễ, cái này, há không chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chương 180, cùng ngồi đàm đạo, 1, chương 180, cùng ngồi đàm đạo, 1, Giang Phong đập lấy vách khoang, cuốn tới nhàn nhạt hơi nước. Trong khoang thuyền chỉ còn lại Dương Sán, Thôi Lâm Chiếu cùng Triệu Sở Sinh ba người phân xếp theo hình tam giác, liền như vậy thoải mái ngồi tại trên sàn nhà. Trong ba người, tất nhiên là Thôi Lâm Chiếu phong thái tuyệt hảo, dù là thắt nam tử búi tóc, cũng khó che đậy kia phần thấm vào cốt tủy phong tình. Dương Sán lúc đầu ngày thường không kém, làm sao người dựa vào ăn mặc, hắn lúc này bộ y phục này, không biết là từ cái nào béo viên ngoại chỗ ấy mà tới, mặc lên người lỏng lỏng lẻo lẻo, tự nhiên cũng liền không có cái gì phong độ có thể nói. Dương Sán vào chỗ, mở miệng trước nói, năm trước ta đã thấy Tề Mặc hai vị huynh đệ, Khâu Triệt cùng Tần Thái Quang, là ngươi người à? Dương Sán khỏe môi câu lên một vệ cười nhạt, ngày ấy bọn hắn tìm được ta vận may thế rào rạt, nói Tề Mặc trên lũng kinh doanh nhiều năm, dung không được người bên ngoài chia lãi, muốn đuổi chúng ta đi. Thôi cự tử hôm nay đến nhà, như cũng là vì việc này, vậy ta không ngại trước tiên nói một. Dương Sán nghiêng đầu liếc nhìn bên người Triệu Sở Sinh, trầm giọng nói, chúng ta sẽ không đi. Thôi Lâm Chiếu nở nụ cười xinh đẹp, vũ mị tự sinh, giống như thu mẫu đơn, cao quý trang nhã. Lũng thượng chư phiệt các cứ, sớm có xuân thu chiến quốc lập tượng. Tân Mặc tiện tạo quân giới, tinh thông thành phòng, ở chỗ này rất có đất dụng võ, các ngươi không chịu đi, nguyên là nhân chi thường tình. Không phải. Dương Sán nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta không đi, là bởi vì, không cần đi. Không cần đi. Thôi Lâm Chiếu đuôi lông mày trao lên. Không sai. Dương Sán nói, một môn học thuật, một loại tư tưởng, muốn cắm rễ thế gian làm người thờ phụng, dựa vào chưa từng là người bên ngoài bố thí địa bàn, mà là tự thân sinh mệnh lực. Nhược Tề Mực cần Tần Mặc chắp tay nhường ra Lũng Thượng tài năng đặt chân, cho dù chúng ta bởi vì tình đồng môn để cho, thiên hạ chư hầu, chư tử bách gia, lại có ai sẽ để cho các ngươi đâu? Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua hai người, cho nên, cái này Lũng Thượng địa bàn, các ngươi đứng vững được liền chạm, đứng không vững liền lui, xưa nay không nên trông cậy vào ai tới nhường ngươi. Dựa vào người để đến cơ hội, chung quy là đứng không vững. Triệu Sở Sinh nghe được liên tục gật đầu, tán thán nói, có đạo lý. Vị này Tần Mặc cự tử là một điển hình lý công trạch nam, tay nghề tinh xảo lại ăn nói vụng về lưỡi vụng, đầy mình ý nghĩ đạo không ra. Lúc này nghe Dương Sán một phen, chợt cảm thấy rất có đạo lý, tự mình nghĩ nói hoặc là không nghĩ tới, Dương Sán nói hết ra, quả thực là bản thân tốt nhất miệng thầy, không nhịn được liên tục gật đầu. Thôi Lâm Chiếu giơ tay lên, đem vừa rồi trong xe vội vàng thay đổi trang phục lúc chưa kịp kéo tốt, từ đó rủ xuống tới gò má bên cạnh một túm sợi tóc đường đến hai sau. Ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua nguyên bảo chẳng hay, nhíu mày trầm tư một lát, cặp kia lưu chuyển trong suốt con ngươi liền định ở Dương Sán trên thân. Nàng tin phục gật gật đầu, Dương Minh lời nói rất có đạo lý. Nàng khe khẽ thở dài, có chút ngẩng đầu lên. Khoang thuyền cửa sổ quang hình thành quang ảnh rơi vào nàng trên cằm, buộc vòng quanh nu mỹ đường nét. Tiên tần thời điểm, thế gian có ba học thuyết nổi tiếng, Nho, Mực, Phách. Trong thanh âm của nàng thêm mấy phần thẫn thờ, bây giờ Nho học kinh Hán lúc độc tôn, sớm đã là huy hoàng đại nhật, pháp gia dù không rõ với biểu, lại như nguyệt quang thấm thổ, tan tại các triều lại trị luật pháp bên trong. Nhưng ta mặc ra đâu? Màu hồng anh đảo cánh môi bị nàng nhẹ nhàng một liếm, thêm mấy phần ôn luận, cái này thiên hạ, còn có bao nhiêu người nhớ được chúng ta mặc ra đạo? Dương Sán xem thường nợ nụ cười, thôi cự tử cần gì phải hoang mang. Các quốc gia lập triều, trưởng kiến tạo, quản công tượng nha môn chưa hề từng đứt đoạn. Tần có đem làm thiếu phủ, Hán có đem làm lứa tượng, Nam triều thiết lên bộ, Bắc triều đưa công bộ, những này không đều là mặc ra căn cơ tại kéo dài sao? Triệu Sở Sinh một mực lo lắng Tần Mặc chôn vùi trên tay chính mình, vốn lại vô kế khả thi, kia áp lực tâm lý thực tế không nhỏ. Lúc này nghe Dương Sán như thế nói chuyện, lập tức rất lớn thở một hơi, tựa như một cái kẻ sắp chết, đồng nhiên nghe nói hắn còn có thể cứu bình thường. Tựa như nông gia. Dương Sán nói tiếp, cái nào thực lực quốc gia lực dám không nặng nông. Nông gia học phái dù đã tán giật, có thể nặng nông chi thuật lại lưu truyền đến nay. Mặc ra cũng là như thế a. Nhưng mà nông gia chỉ còn lại thuật rồi. Đối với Dương Sán thuyết pháp này, Thôi Lâm Chiếu cũng không dám gật bừa. Nàng phản bác, bị người coi trọng chỉ là canh tác chi pháp, nó quân dân cũng cày đạo đâu. Sớm không ai nói ra. Nho gia cùng pháp gia, lại là đạo cùng thuật đều tồn a. Đó là bởi vì nông gia chi đạo vốn cũng không thiết thực. Dương Sán thanh âm vẫn như cũ rất ổn, không đội không khô. Quân dân cũng cày mà ăn, thiết xôn mà trị là sao? Thiên hạ to lớn, quân chủ như mỗi ngày khiến quốc, ai tới xử lý chính vụ? Quan lại như đều xuống đất cày ruộng, ai tới xử lý địa phương? Làm gì a? Chẳng lẽ muốn đem cái này toàn bộ thiên hạ biến thành một cái lớn nông trường? Dương Sán rất là xem thường mà nói, còn có nông gia để sướng thành phố giả không hay, cưỡng cầu giá hàng bình quân, lại hoàn toàn mặc kệ sản vật nhiều thật, đường xá xa gần, như vậy chủ trương như thế nào trị quốc? Nông gia thuật gián chặt dân sinh, cho nên nó sống tiếp được. Nông gia đạo quá mức không thực tế, tự nhiên là chuyển không nổi nữa. Cái này, thuận Dương Sán lời nói này đẩy, Thôi Lâm Chiếu không nhịn được du nhưng biến sắc. Chẳng lẽ Dương Minh cảm thấy ta mặc gia đạo cũng nên chỉ để lại thuật mà bỏ quên nó đạo? Quan tâm sẽ bị loạn. Thanh âm của nàng đều hơi có chút phát run rồi. Triệu Sở Sinh vậy nín thở, ánh mắt gắt gao khóa tại Dương Sán trên mặt. Mặc gia đạo, mặc gia đạo. Dương Sán có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên tấu khoang tàu, rơi vào xa xôi trong thời không. Trong đầu hắn, chính quần quật lấy từ ngàn năm nay tư tưởng mạch lạc. Đây là hắn làm một sau đó người lực lượng, kia là so Thôi Lâm Chiếu, Triệu Sở Sinh thêm ra 1.500 năm. Cái này chính là hắn một cái sau đó người ưu thế. Hắn so Thôi Lâm Chiếu, Triệu Sở Sinh nhiều hơn 1.500 năm lịch sử. Mà Thôi Lâm Chiếu, Triệu Sở Sinh trước đó mấy ngàn năm, xã hội loài người phát triển thật sự là quá chậm rãi rồi. Dương Sán thì không phải vậy, hắn đến từ hiện đại, nhất là cận hiện đại kia hơn 100 năm toàn bộ thế giới đột nhiên tăng mạnh phát triển. Thôi Lâm Chiếu cùng Triệu Sở Sinh cuối cùng cả đời cũng khó gặp thời đại biến thiên, những cái kia tại trong chiến hỏa nảy sinh, tại hòa bình bên trong sinh trưởng tâm tư, những cái kia thông qua hiện đại internet có thể đụng tay đến các quốc gia chế độ cùng biện luận, đều được học thức của hắn. Tựa như kia học giàu năm xe thuyết pháp, năm xe thẻ che đại khái có 50 vạn chữ, thử hỏi một người hiện đại, ai còn chưa từng học giàu năm xe rồi. Dương Sán mặc dù không có giống như Thôi Lâm Chiếu, từ nhỏ học tập tự biện tri học, lại các nơi du học, biện học, tăng trưởng kiến thức, nhưng hắn nắm giữ tin tức, so Thôi Lâm Chiếu chỉ nhiều không ít. Liền nói Thôi Lâm Chiếu thở nhỏ nghiên cứu mực học, du học biện kinh, tăng trưởng tầm mắt cùng kiến thức đi. Dương Sán cái này tại đại học lúc mấy lần tham gia biện luận giải thi đấu còn phải qua thứ tự, cũng chưa thấy được cái này một mép liền so với nàng kém. Trong khoang thuyền tĩnh được chỉ còn giang phong đập thuyền tiếng vang. Dương Sán suy tư thật lâu, Thôi Lâm Chiếu cùng Triệu Sở Sinh vậy không thúc giục hắn, cũng chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem hắn. Kiều Yêu Phi công còn hiền còn cùng tiết dụng tiết táng. Những này khắc vào mặc ra đệ tử cốt đục bên trong chủ trường, tại Dương Sán trong đầu từng cái loại qua. Xem người chi quốc như mình nước, xem người nhà như mình nhà, phản đối công phạt cướp đoạt, bảo đảm dân an cảnh, bất luận xuất thân chỉ cần có tài là nâng, trên dưới một lòng chính lệnh quan thông, giới xa giới mị nhẹ giao mà phú. Tốt. Nhìn quen mắt ta. Dương Sán nhẹ nhàng nở nụ cười, Thôi Lâm Chiếu một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Dương Sán nhìn về phía Thôi Lâm Chiếu, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, mặc ra đạo, không có sai. Bảy chữ này hời hợt, lại làm cho Thôi Lâm Chiếu bỗng nhiên siết chặt ngón tay. Không có sai, đương nhiên không có sai. Tại ta thời đại kia, đám người vậy như cũ tại vì thực hiện những này mục tiêu mà cố gắng đâu. Có chút, khi đó đã thực hiện rồi. Có chút, có lẽ phải chờ qua chúng ta cái kia giai đoạn sơ cấp mới có khả năng thực hiện. Nhưng không thể bởi vì nó còn không có thực hiện, liền nói nó sai rồi a. Nếu có hướng một ngày, người thiên hạ không còn vì áo cơm phát sầu, không còn vì quyền thế tranh đấu, người người đều có mưu sinh trí năng, người người đều có công chính đãi ngộ. Khi đó kiêm yêu liền không phải nói xuông, còn hiền liền có thể phổ biến, phi công liền có thể thực hiện. Mặc gia đạo không phải là sai, chỉ là bây giờ nhìn nó, quá vượt mức quy định, vượt mức quy định đến không hợp thời tình trạng, cần người thiên hạ cùng đi thật lâu con đường, tài năng chạm đến nó. Dương Sán lời nói, giống như là cho Thôi Lâm Chiếu ăn một viên thuốc an thần. Nàng cũng không hiểu, mình cần gì muốn coi trọng như thế Dương Sán ý kiến. Thôi Lâm Chiếu trong mắt nháy mắt tràn đầy quang, lúc trước khẩn trương cùng thẫn thờ quét sạch sành xanh, thay vào đó là trong suốt chờ mong, ngay cả da rẻ đều như nổi lên ánh quang. Nàng vốn là dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này khỏe môi cười mịn, đáy mắt thịnh tinh, càng lộ ra lệ sắc chiếu người, không gì sánh được rồi. Gánh nặng đường xa a. Dương Sán thở dài nói. Thì tính sao? Thôi Lâm Chiếu cười hỏi lại, trong thanh âm tràn đầy nhẹ nhàng, chỉ cần nó là đúng, là tốt rồi. Chúng ta thế hệ này thực hiện không được, liền làm tốt trong tay sự, đem hy vọng giao cho đời sau. Một đời tiếp một đời giả dích không dứt, luôn có đến đạo bến bờ ngày đó. Nói hay lắm. Dương Sán gật đầu, lời nói xoay chuyển, như vậy, chúng ta thế hệ này nên làm, là cái gì đâu? Thôi Lâm Chiếu trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ngựa khí mang theo khó mà che giấu kích động, tự nhiên là để ba phần Mặc ra, một lần nữa liên hợp lại. Thanh âm của nàng kích động lên, Mặc ra ba phần sau từng người tự chiến, sớm đã không còn năm đó thanh thế, còn tiếp tục như vậy, Mặc ra liền thật sự muốn vong rồi. Nàng xem hướng Triệu Sở Sinh, thành cần nói, tại gặp được Dương huynh trước đó, Tần Mặc đệ tử ly tán, sợ là không căng được bao lâu à. Chương 180, cùng ngồi đàm đạo, 2, chương 180, cùng ngồi đàm đạo, 2, Triệu Sở Sinh trên mặt chân chất nháy mắt rút đi, chỉ còn lại đậm đến tan không ra ảm đạm. Hắn gật đầu mạnh một cái, thanh âm khó chịu, là, đây chính là ta Tây Lai tìm kiếm Dương huynh đệ nguyên nhân. Sợ Mặc thời gian, hiện tại cũng không tốt đến nơi đâu. Thôi Lâm Chiếu cười khổ nói, hôm nay thiên hạ du hiệp đầy đất, từng cái đều giả danh Mặc ra, có thể bên trong đâu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường, vì mấy treo tiền đồng liền vung đao đối mặt, thu một điểm chút ít ơn huệ liền thay hào cường bán mạng. Những cái kia còn bảo vệ Mặc ra bản tâm Sở Mặc đệ tử, ngược lại thành rồi dị loại, trên giang hồ ngay cả cái chỗ an thân cũng khó khăn tìm. Ba Mặc bên trong, Sở Mặc nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực xa đoạn nhanh nhất. Mặc dù bọn hắn còn bảo vệ nhập môn cổ lễ, nói cổ xưa vết cắt, đọc được ra một chữ không đổi môn quy, có thể điểm kia Mặc ra môn phòng, sớm đã bị thế tục mài đến không còn một mảnh. Đạo thống không còn, chỉ còn sắc không. Thôi Lâm Chiếu sớm đã nhìn ra, hiện tại Tần Mặc chân chính quyết định, trên thực tế là Dương Sán. Trong mắt nàng cháy lên chờ mong ánh sáng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí khẩn thiết, ba nhà chúng ta dù đều có thiên vệ, cuối cùng có cùng nguồn gốc. Ta lần này đến nhà, chính là muốn sách Liên Ba Mặc ý kiến. Liên Ba Mặc. Dương Sán cùng Triệu Sở Sinh cơ hồ là trăm miệng một lời. Không sai. Thôi Lâm Chiếu trong mắt lóe ánh sáng, ngựa tốc đều nhanh mấy phần, thề Mặc trưởng tư tưởng dẫn đạo. Triệu tập Sở Mặc bên trong vẫn còn tồn tại trung nghĩa chi tâm trí sĩ phụ trách chấp hành, Tần Mặc thì lại lấy kỹ nghệ làm căn cơ chống đỡ. Chúng ta ba Mặc hợp nhất, Tề Mặc như đầu não, Tần Mặc như thân thể, Sở Mặc như tay chân, như thế mới có thể để Mặc ra lý niệm chân chính rơi xuống đất, mà không phải lưu với nói xuông. Triệu Sở Sinh nghe được nhiệt huyết dâng lên, hung hăng vô đuổi, hưng phấn nói, tốt, chủ ý này tốt. Hắn hưng phấn quay đầu nhìn về phía Dương Sán, vốn dĩ cho rằng sẽ thấy đồng dạng vẻ mặt kích động, đã thấy Dương Sán thần sắc mười phần bình tĩnh, ngay tại nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi học sĩ, Dương Sán nói khẽ, nhỏ a, nhỏ. Cái gì nhỏ? Thôi Lâm Chiếu kinh ngạc trợn to mắt, lông mi thật dài giống cánh bướm giống như mấp máy mấy lần. Thôi học sĩ cách cục nhỏ. Dương Sán gần từng chữ lặp lại. Ta cách cục nhỏ. Thôi Lâm Chiếu vừa bực mình vừa buồn cười, cái này Liên Ba Mặc suy nghĩ, nàng ở trong lòng ẩn giấu mấy năm, không dám đối sư phụ nói, không dám đối đệ tử nói. Nàng tin tưởng bản thân ý tưởng này quá mức vượt mức quy định, tại Tề Mặc nội bộ chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bây giờ Sở Mặc Tần Mặc tình cảnh gian nan, cự tử nhóm hơn phân nửa có chuyện nhờ biến chi tâm, nàng mới dám mạo hiểm đưa ra, có thể Dương Sán lại còn nói nàng cách cục nhỏ. Thôi Lâm Chiếu mi tâm cao lại, cánh môi không tự chủ điệu lên, ngược lại là bằng thêm mấy phần thiếu nữ hồn nhiên. Ba Mặc liên hợp đã là muôn vàn khó khăn, ta cái này cách cục như thế nào liền nhỏ. Nàng liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, ngựa khí mang theo vài phần thăm dò, Dương huynh chẳng lẽ lo lắng ta nghĩ lấy Tề Mặc trưởng không Ba Mặc? Nếu thật sự là như thế, ngươi cùng Triệu cự tử chi bằng yên tâm. Nàng chuyển hướng Triệu Sở Sinh, thành khẩn nói, ta nói Tề Mặc cầm đầu não tuyệt không phải tham quyền, thực bởi vì sợ Tần hai mực không chịu nổi nhiệm vụ này. Tề Mặc thiện biện thuật thông thời cuộc, gánh này trách nhiệm thích hợp nhất. Nhưng ta tuyệt không phải chuyên quyền độc đoán người, chúng ta ba phương cự tử có thể thiết ba cự sẽ trung trưởng Mặc môn, phàm gặp đại sự tất cộng đồng thương nghị quyết đoán. Dương Sáng nghe vậy bật cười, lắc đầu, thôi cự tử hiểu lầm. Người cho rằng chúng ta Tần Mặc là muốn cùng người tranh cái này lãnh tụ chi vị sao? Hắn thân thể có chút sau ngựa, tựa ở trên bách hoang, trong giọng nói mang theo vài phần xem thường, thật muốn thiết cái gì ba cự sẽ nhìn như công bằng, kỳ thực vẫn là ba phần ngăn được, khó thành hợp lực. Bây giờ loạn thế vào đầu, muốn là kỷ luật nghiêm minh tập quyền, mà không phải tương hỗ cản tay cái cỏ. Đối hắn ngày căn cơ vững chắc, bàn lại cộng trị không muộn. Còn như hiện tại, hoặc là không hợp, muốn hợp, liền phải chân chính hợp nhất. Dương Sán dừng một chút, ánh mắt quét qua hai người khiếp sợ sắc mặt, ngựa khí càng thêm phong dòng, thú chi, chỉ là Liên Ba Mặc, có thể thành cái gì đại sự. Coi như nho, mực, phát ba học thuyết nổi tiếng toàn bộ liên hợp, ta đều ngại cách cục nhỏ. Cái gì? ngươi còn muốn kéo Nho Pháp hai nhà liên hợp? Quả thực nói khoác không biết ngượng. Thôi Lâm Chiếu bị giận mà cười, trắng muốt trên gương mặt nổi lên kích động đỏ ửng. Nho gia cùng Pháp gia bây giờ thế lớn như trời, lại cùng Mặc gia học thuyết như nước với lửa, đây chính là đại biểu cho ba cái không cùng cấp cầu mong học thuyết. Ai Nho gia là quý tộc xử lý học vấn, Mặc gia là bình dân lý tưởng ký thác, Pháp gia là quân chủ tập quyền công cụ. Nho Pháp bởi vì lại giai cấp gần, còn có thể Nho gia Pháp xương tương dùng, Mặc gia đã sớm bị chen lấn bên ngoài. Bây giờ Mặc gia bản thân khó đảm bảo, ba Mặc liên hợp đều chưa hẳn là Nho Pháp đối thủ. Dương Sáng cạnh nói ba học thuyết nổi tiếng hợp nhất đều chê bé rồi. Con hàng này chẳng lẽ vừa rồi đưa tại trong sông, đầu góc nước vào đi. Ngươi xem, vừa bội. Dương Sáng cười tủm tỉm nói, cùng ngồi đàm đạo nha, bình tâm được tinh khí chút. Hắn chậm dần ngữ tốc, ngươi nghĩ là ba Mặc liên thủ, ta nói ba học thuyết nổi tiếng hợp nhất đều chê bé, ngươi liền cảm giác ta muốn để Nho Mặc Pháp ba nhà hợp lại là một. Chẳng lẽ ta nghĩ không đúng? Thôi Lâm Chiếu nhíu mày hỏi lại. Đương nhiên không đúng. Dương Sáng lắc đầu nói, bởi vì ta căn bản không nghĩ tới đi liên hợp nhân gia. Nhân gia cần cùng chúng ta liên hợp sao? Không có cầm mặt nóng chứng mà đi tiếp nhân gia mương lạnh. Thôi Lâm Chiếu gương mặt đỏ lên, gắt giọng, thô tục. Dương Sán xem thường nhún nhún vai, phối thêm tiên nông rộng y phục, càng giống hầu nhi rồi. Nho lấy chồng người, đặt vương giáo hoa căn cơ, pháp lấy trị quốc, quy phạm thế đạo trật tự, mực lấy hương bằng, bằng kỹ thuật làm thật mạnh dân phú quốc. Nhưng này còn chưa đủ. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt nóng bỏng quét qua hai người, nông lấy cố bản, không nông thì dân không ăn, nước không có lương thực. Binh dẹp an bang, không binh thì khó ngự sự xâm lược, thủ hộ gia quốc. Tung hành lấy thông biến, trong loạn thế cần mượn hắn thuật xem xét thời thế, hợp tung liên hành, âm dương lấy thuận lúc, cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè, thu gặt đông tảng, đều cần thuận thiên mà làm. Chư tử bách ra, ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có sở đoạn. Dương Sáng thanh âm đột nhiên đề cao, chữ chữ âm vang, lấy ra hắn biện luận giải thi đấu giải nhì người đoạt được phong thái. Ta muốn lộn xộn bách ra sở trường, lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã. Lấy Mặc ra kỹ thuật bị cốt, Nho ra giáo hóa bị thịt, Pháp ra chế độ bị gân, nông ra dân nuôi tầm bị máu. Lại lấy binh, tung hành, âm dương làm phụ, coi đây là thiên hạ, tìm một con đường sống. Tiếng vọng mảnh mai bên trong, Dương Sán nhìn chằm chằm Thôi Lâm Chiếu, chậm rãi nói, cho nên ta nói, chỉ là ba Mặc hợp nhất, nhỏ, chẳng lẽ không đúng không? Thôi Lâm Chiếu cả kinh trợn tròn trong mắt, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, nhưng có thể ngươi bằng cái gì có thể thuyết phục bọn hắn? Ta tại sao muốn thuyết phục bọn hắn? Dương Sán vậy mở to hai mắt nhìn, giống như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hắn đến từ ngàn năm về sau, sớm đã nhảy ra thời đại này cố hữu cánh cửa ý kiến, có thể Thôi Lâm Chiếu cùng Triệu Sở Sinh, hiển nhiên còn giam ở trong đó. Bọn hắn hợp cùng không hợp, đồng ý hoặc không đồng ý, có trọng yếu không? Dương Sán mở ra tay, giọng nói nhẹ nhàng, ta cần cái gì, lấy ra dùng là được rồi. A, Thôi Lâm Chiếu cùng Triệu Sở Sinh cùng nhau sửng sốt, mờ mịt nhìn xem hắn, giống như là đang nghe thiên thư. Bọn họ học thuyết, lại không phải giấu ở mật thất bên trong bí tịch. Dương Sán cười nói, chư tử bách gia, cái nào không phải hận không thể người thiên hạ đều tin phụng tư tưởng của mình. Ta muốn học, tự nhiên có thể học được. Học được về sau, cảm thấy hữu dụng, liền lấy ra dùng. Ai chẳng lẽ ta gặp chuyện bất bình nghĩ rút đao tương trợ, còn cần phải đi trước bái nhập Sở Mặc môn hạ? Trực tiếp rút đao là được rồi. Thôi Lâm Chiếu triệt để ngây dại. Vị này xuất thân sĩ tộc, kinh tề mặc nhiều năm dạy bảo, mỗi tiếng nói cử động đều ưu nhã e rằng chế khả kích nữ tử, giờ phút này miệng nhỏ lại trận thành hình chữ o nửa ngày không khép lại được. Triệu Sở Sinh đầu góc càng là loạn thành một đoàn hồ dán, so để hắn chế tạo phức tạp nhất 10 hoàn ma kim hoa còn muốn bất não, chỉ có thể sưng sở mà nhìn xem Dương Sán. Thôi Lâm Chiếu tự cho là đối Dương Sán làm qua tỉ mỉ điều tra, đã sớm đem hắn nhìn đấu, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn chấp với mực, nhưng lại không câu nệ với mực, phần này nhảy thoát cùng lớn mật, xa so với nàng nhảy ra ba Mặc thiên kiến bệ phái còn kinh người hơn được nhiều. Lấy ra hay dùng? Cái này, thế tất yếu vứt bỏ rất nhiều bản môn đồ vật a biến thành một cái tạp ra sao? Thôi Lâm Chiếu trầm mặc hồi lâu, thu thủy giống như trong con ngươi quần quật lấy phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có hoang mang, còn có một tia không dễ dàng phát giác dao động. Dương Minh, ngươi ý tưởng này, quá mức không thể tưởng tượng nổi chút. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng phát run. Không thể tưởng tượng. Lệch khỏi đường ngay. Dương Sán nở nụ cười, ngữ khí lại càng thêm nghiêm túc, Mặc gia từ sinh ra ngày lên, không phải liền là tại khiêu chiến thế tục dị đoan sao? Nho pháp năng dung hợp, bách gia vì sao không thể? Huống chi như ta trước đó nói, nông gia thuật, Mặc gia căn cơ đã sớm bị các triều đại cầm đi dùng. Hắn hướng phía trước đụng đụng, thần sát thành cận, kiêm yêu phi công còn hiền còn cùng. Những này chưa từng nói là ra tới khẩu hiệu, là làm ra tới chuyện thật. Phải làm như thế nào đến? Chính là đem hết thể hữu dụng đều lấy ra, để thiên hạ giàu có, để bách tính ăn vui. Tới lúc đó, đám người tự nhiên sẽ kiêm yêu chiến loạn tự nhiên sẽ lắng lại, phi công vậy liền thực hiện rồi. Thôi Lâm Chiếu kinh ngạc nhìn hắn, bờ môi giật giật, lại một chữ cũng nói không ra. Dương Sán chậm lại ngữ khí, Mặc Tử sáng tạo Mặc gia học thuyết là muốn chúng ta dùng nó đến cải thiện thiên hạ, mà không phải trăm phương ngàn kế để Mặc gia cái danh hiệu này sống sót, sống được so nhà khác học thuyết tốt, không muốn lẫn lộn đầu đuôi à? Thôi Lâm Chiếu nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, chậm rãi nhắm lại ánh mắt sáng rỡ, thon dài lông mi tại mí mắt bên dưới ném xuống nhàn nhạt tấm ảnh. Dương Minh, ta cần suy nghĩ thật kỹ. Được. Dương Sán đứng người lên, hắn cảm thấy ngồi một hồi nữa nhi chân liền đã tê dần. Thôi cự tử có thể đi trở về từ từ suy nghĩ, nghĩ thông suốt, tùy thời tới tìm ta. Thôi Lâm Chiếu vậy đứng lên, tâm tư trùng điệp. Dương Sán mỉm cười nói, nếu như tương lai con đường có thể có Thôi cự tử đồng hành, ta sẽ rất vui vẻ. Cho nên yêu sẽ chuyển gì, đối sao? Triệu cự tử nhìn về phía Dương Sán ánh mắt lập tức có chút u hoán. Chương 181, về cùng nghĩ, 1, chương 181, về cùng nghĩ, 1, cuối xuân ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua lăng hoa cửa sổ, tại phòng khách gỗ thô trên sàn nhà tù ra ấm áp quần sáng. Dương Sáng trần trụi hai chân đứng ở quần sáng biên giới, đùi phải bốn gối nửa ngồi như bàn thạch ổn đầm, chân trái bình thẳng vươn ra như kình tùng phá sườn núi, lòng bàn chân dán hơi lạnh tấm ván gỗ, lại sinh ra mấy phần trầm ngưng lực đạo. Hắn tay cũng không còn nhàn rỗi, trong tay cầm một cây dây đỏ buộc lấy nhung cầu nhi, dây đỏ tại giữa ngón tay đi vòng hai vòng, treo ở cái nôi phía trên nhẹ nhàng lắc lư. Nhung cầu là Dương Hòa cho Tiểu Yến Nhi làm đồ chơi, đỏ đến giống đoàn lửa nhỏ diễm. Treo đến trong nôi bé gái đạp ngó sen tiết tựa như bắp chân, đen lúng liếng con mắt đuổi theo nhung cầu chuyển, bụng nước thuận cái cầm trôi thành dây nhỏ. Như vậy treo đùa hài từ lúc, hắn thân eo vẫn theo hô hấp chậm rãi rơi xuống lại nâng lên, mỗi một lần bên dưới dò xét đều để mũi chân tại trên sàn nhà ép ra nhạt nhẽo dấu vết. Đây là cự tử Triệu Sở Sinh thân truyền trung bình tấn pháp môn, chuyên trị hắn hạ bản phủ phiếm tật xấu. Ngày ấy tại vị thủy bến tàu cứu người, hắn trên mặt cắt trượt một phát, bị Triệu Sở Sinh liếc mắt nhìn ra sơ hở. Theo lý thuyết mặc ra đệ tử thờ nhỏ tập võ, nào có hắn như vậy căn cơ phủ phiếm. Sự sau cự tử ca hướng hắn hỏi việc này, sớm đã chuẩn bị dự án Dương Sáng chính là ảm đạm thở dài một tiếng. Say rượu cha, trốn đi mẹ, đọc sách đệ đệ vỡ hụt hắn. Ân, đại khái chính là lão cha chết sớm, hắn lẻ loi một mình bận rộn kế sinh ai, mà lại hắn đối với mặc gia cơ tình có độc trùng, đồng thời còn phải được thường suy nghĩ mặc gia tương lai, cho nên làm cho võ nghệ hoa phế. Cự tử ca nghe xong rất áy náy, đối mặt cái này lệnh khoa đồng môn, hắn cảm thấy đều là hắn sai, bởi vì hắn cái này cự tử vô năng, mới khiến cho tần mặc đệ tử qua như vậy gian khổ. Người cái này gân cốt vốn là khối chất liệu tốt, đáng tiếc bỏ lỡ tốt nhất niên kỷ. Triệu Sở Sinh thở dài thán đủ rồi, chuyện nhưng lại nhất chuyện, trong mắt lộ ra chút hào quang. Cú may chừng 20 không tính là muộn. Ta tìm chút chân tài xứng cái mặc ra bí phương. Ngươi uống thuốc bên ngoài tắm, trong vòng nửa năm đảm bảo đem gân cốt nuôi hồi thứ 14 năm tuổi mềm dẻo, võ công luôn có thể kiếm về. Cuối cùng hắn lại thấm thía bồi thêm một câu, mặc ra con cháu, văn võ song toàn mới có thể đứng ở loạn thế a. Dương Sáng nghe xong đương thời chỉ có một ý nghĩ, cái này bí phương nếu là đối 60 tuổi người cũng hữu dụng, chẳng lẽ có thể phản lão hoàn đồng. Đáng tiếc đáng tiếc. Trên giường em, Thanh Mai đang cúi đầu thêu lên một phương hải nhi dùng băng cột đầu. Một thân màu xanh nhạt lăng văn áo ngắn nổi bật lên nàng màu da bánh nhuận, ống tay áo kéo đến cánh tay, trên cổ tay trắng dùng tơ hồng tuyến thắt ba hạt mượt mà chân châu. Theo nàng kim thêu lên xuống, chân châu tại trên da thịt nhẹ nhàng nhấp nô, càng thêm nổi bật lên ống cổ tay nhi duyên dáng nhu mập. Màu hồng nhạt băng cột đầu bên trên, ngậm nhánh thanh điệu đã mới gặp hình thức ban đầu. Trên cánh nhung vũ dùng tơ bạc thêu ra cấp độ, phảng phất một giây sau liền muốn vỗ cánh bay ra ngoài. Trong nôi Tiểu Yến Nhi đang cố gắng mút lấy ngón tay, đem nước bọt bong bóng thổi đến một cái tiếp một cái. Một nhà ba người ai cũng bận rộn, ánh nắng trôi trên người bọn hắn, ngay cả cái bóng đều lộ ra ấm áp. Ở Dương Sán phun ra một ngụm trọc khí, chân bụng nghe ẩm sương cuối cùng khắp đi lên, vừa bận chống đến cự tử yêu cầu canh giờ. Hắn ngồi dậy lúc chân mềm nhũn, đung đưa đi đến cái nôi một bên, thấy tiểu nha đầu chính phồng má thổi bong bóng, nhịn không được đưa tay muốn đi lau nàng cái cằm một nước. Không có nghĩ rằng bắp đùi mất lực, thân thể một nghiêng, cái chán đông túi tại rổ treo đồng móc nối bên trên. Rổ treo lắc ra nhỏ vụn cái bóng, Tiểu Yến Nhi bỗng nhiên ngừng mút ngón tay động tác, đen lúng liếng con mắt chăm chú vào Dương Sán trên mặt. Một giây sau nàng liền toét ra không có răng miệng nhỏ, im lặng nở nụ cười. Sắp hai tháng hài tử, cười lên con mắt cong thành mượt nha nhi, ngay cả chóp mũi đều nhăn ra cái nhỏ thịt hố, bộ dáng kia rõ ràng là đang nhìn chuyện cười của hắn. Sắp hai tháng lớn hài tử, kỳ thật đã biết im mắng mà cười, mà lại không phải chưa đầy mệt lúc loại kia vô ý thức bật cười. Nhìn thấy quen thuộc thân cận người tiếp cận nàng lúc, nàng liền sẽ vui vẻ lộ ra tiểu dung, sẽ còn khoa tay múa chân. Nhưng nhìn thấy Dương Sán dáng vượng, thế mà lại đúng lúc đó lộ ra tiểu dung, đây chính là để Dương Sán vừa sợ lại cười. Hấp, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Thanh Mai, cái này xú nha đầu thế mà cười ta. Tiểu Thanh Mai buông xuống băng cột đầu, đứng dậy đi tới. Dương Sán vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem rổ treo bên trong đứa bé, không phải nói như thế tiểu nhân loa nhi ngây thơ vô chi sao? Nàng đây là xem hiểu ta xấu hổ đi. Thanh Mai hé miệng cười nói, cái kia cũng không tính hiếm lạ a. Búp bê tuy nhỏ, còn không biết nhân sự, nhưng ngươi đâm đến như vậy buồn cười, hài tử tiểu dã nhìn ra được buồn cười a. Tốt, ngươi cái xú nha đầu, dám chê cười cha ngươi. Dương Sán nghe xong liền trừng mắt lên, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới làm hung tướng. Tiểu Dương Yến tự nhiên là không một chút nào sợ, nụ cười trên mặt càng hăng hái, đâm bung lấy tay nhỏ buồn hắn ôm. Dương Sán đưa ra một ngón tay, tiểu nha đầu lập tức thật chặt nắm lấy, kia lực đạo cạnh so cùng tuổi hài tử chín chút, ngó sen tiết tựa như béo chân còn đạp đạp hướng trong ngực hắn gót. Lúc này, hai đạo giống nhau như lúc bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà bảo, là vừa cập kê tỷ bội song sinh son phấn cùng Chu Sa. Đôi này sinh đôi mỹ thiếu nữ, đều mặc đỏ nhạt trang phục, một đôi giữa lông mày còn ngăn lấy chưa thoát ngây thơ, cũng đã hiện lộ ra ngọ xinh đẹp hình dáng. Các nàng da trắng non nà, mi cong như trăng non, ngay cả bên tóc mai tóc rối độ còn đều không sai chút nào, chỉ có lúc nói chuyện son phấn khỏe mắt sẽ nhiều một vệt ránh cười, Chu Sa thì càng trầm tĩnh một chút. Ra, tiểu phu nhân. Hai người cùng kêu lên có người, thanh âm giòn giống đầu mùa xuân trên cành gánh gáy. Hai đạo nhân ảnh nhi sử tại một nơi lúc, lại khó mà phân ra một tia khác biệt. Thiên thủy ven hồ công xưởng, hôm nay chính thức khởi công rồi. Ồ, Dương Sán thật vất vả từ nữ nhi trong tay rút về ngón tay, ra hiệu Thanh Mai dỗ dành hải tử, bản thân chuyển hướng hai tỷ muội. Nguyên trụ mấy hộ nhân gia đều an trí thỏa đáng. Mấy ngày nay lại có 3-4 tên tần mặc đệ tử tiếp vào cự tử ca sách tín viện nói tới ném. Trong phủ thành chủ mặc dù rộng lớn, nhưng dù sao cũng là nội quyến chỗ ở, rất nhiều nơi không nên cởi mở cho bọn hắn. Cho nên, Thiên Thủy ven hồ kia 40 mẫu đất hoang thừa dịp sắp xuân về hoa nở, đã bắt đầu thi công rồi. Thỏa đâu? Son phấn cười đến mặt mày con cong, ra cho An Gia ngân sung túc, còn hứa hẹn công xưởng xây xong, bọn hắn cả nhà đều có thể tới làm công, vậy còn không vui lòng. Luôn luôn kiệm lời Chu Sa bây giờ cùng Dương Sán chín rồi, cũng dám nói chuyện. Nàng gật gật đầu, nói bổ sung, "Ừm, bọn hắn rời không xa, liền rời đi xác định khu vực bên ngoài địa phương." Son phấn nói, "Bây giờ mảnh đất kia đều không cần chúng ta phái người nhìn xem. Có người nhìn chỗ ấy hoang, nghĩ thoáng phiến vườn rau trồng lên một mùa, vừa mới đào đất, liền bị những cái kia nguyên trụ hộ đuổi đi, sợ bỏ lỡ kỳ hạn công trình đâu." Dương Sáng nghe thoải mái, cười nói, "Tốt, hôm nay vừa khởi công, ta đi nhìn xem, đi chuẩn bị xe đi." "Vâng." Son phấn Chu Sa đáp ứng một tiếng, liền đi an bài rồi. Hắn lại trở lại méo méo tiểu Yến Nhi mềm hồ hồ khuôn mặt, "Cha đi cho ngươi kiếm đồ cưới tiền, ở nhà cùng nương ngoan ngoãn." Thanh Mai đưa qua hắn ngoại bào, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua hắn ống tay áo, lo lắng mà nói, "Gần đây ngươi đắc tội không ít người, ra ngoài tỉ mỉ chút, ta sẽ cẩn thận." Dương Sán đáp ứng một tiếng, liền ra phòng khách, đường nhỏ hướng Tây Khóa Viện đi đến. Xôi theo khuynh tay hành lang chạy hướng tây, bất quá nửa nén hương liền đến Tây Khóa Viện. Cửa sân đã dậy rồi một gian người gác cổng, bất quá bây giờ Thiên Thủy Hồ công xưởng liền đã khởi công, nghĩ đến mùa đông này là không cần dùng. Cổng đứng gác tiểu gia hỏa trông thấy cha nuôi chính là một trận liễu dĩu, tiến vào viện nhi, càng là một đám đầu củ cải lao đến, đập hắn và táo đều rối loạn. "Đều chậm một chút, đừng làm ngã." Dương Sán đưa tay tiếp được nhào tới hai cái tiểu gia hỏa, đều là nhỏ tuổi nhất, chạy còn không quá ổn. Dương Tiếu không có xông về phía trước danh nhi, ăn giấm cong lên miệng nhỏ. Tiểu nha đầu này đâm lấy xong nha búi tóc, thái dương còn dính lấy một điểm mực nước đọng, giống con vừa mới trộm liếm qua nghiên mực tiểu tức nhi. Dương Sán cười hỏi, "Hôm nay chữa luyện qua rồi?" "Ừm, chính luyện, nhanh rồi." Cha nuôi trước nói chuyện với mình, Dương Tiếu lập tức giơ lên khuôn mặt, trong mắt lóe ánh sáng. Nàng vui vẻ mà nói, "Tiên sinh khen ta viết chữ rất xinh đẹp đâu." "Ừm, vậy thì tốt rồi. Ngươi là tỷ tỷ, đây đều là của ngươi đệ đệ muội muội, đồng thời cũng là sư đệ của ngươi sư muội, ngươi không riêng bản thân phải học giỏi văn võ nghệ, còn phải mang tốt bọn hắn." Dương Sán nói, đem trong ngực hai cái tiểu gia hỏa bừng ra, lại với bọn hắn hàn huyên một hồi, liền để bọn hắn nên tập văn, nên tập võ, mình thì chuyển đến xem những cái kia mặc gia đệ tử. Chương 181, về cùng nghĩ, 2, chương 181, về cùng nghĩ, 2, tây nhà ngang thực cũng không nhỏ, nếu như chỉ là ở người, kỳ thật vậy đủ, chỉ là còn muốn vạch ra rất nhiều khu vực làm nghiên cứu, lúc này mới lộ ra co quắp rồi. Tây Khóa Viện hơn phân nửa không gian đều tích làm công xưởng, giá gỗ, đồ sắt còn có một chút những tài liệu khác trồng đến khắp nơi đều là. Dương Sán dạo chơi đi đến, trong không khí liền tung bay một cô gỗ thông hương, mực in hương hôn tạp mùi vị. Sân nhỏ một góc đơn độc tích một gian công xưởng, dù là biết rõ bọn nhỏ nghe lời sẽ không xung loạn, nơi này vẫn là lại bỏ thêm một tầng hàng rào làm cách ly. Chỗ này chính là Giang Nam lão lôi phòng nghiên cứu Tây Viện cấm địa. Tuy nói Dương Sán chuẩn xác cho ra một lưu hình hai quặng kali nhỉ chặt tam một than tốt nhất phối trộn, nhưng là lưu hình cùng quặng kali nhỉ chặt tinh luyện chiết xuất cũng là một nan đề, cần một cái nghiên cứu phát minh quá trình. Bọn này chuyên công cơ quan mặc giả làm hóa học vốn là phí sức, Dương Sán lại thà rằng để bọn hắn chậm rãi thử, vậy không muốn tìm một chút chưa hẳn đáng tin đạo sĩ trộn rộn tiền đến. Huống chi, coi như những cái kia luyện đan đạo sĩ, hiện tại cũng chưa chắc nắm giữ tốt nhất chiết xuất thủ đoạn. Bọn hắn chính dốc hết sức, cùng Trường Sinh bất lao phân cao thấp đâu. Suy xét đến cái đồ chơi này tác dụng quá lớn, cho nên Dương Sán thà rằng để hắn chậm rãi nghiên cứu. Một gian khác nhà xưởng cửa sổ mở ra, trên bệ cửa sổ bày biện mấy cái hơi mở hình thù kỳ quái lưu ly, hơi mở phôi thể bên trong bọc lấy bọc khí, kia là nấu nướng cùng thổi chế quá trình bên trong tàn thứ phẩm. Một tên mặc giả ngay tại bên trong nhỏ lò bên cạnh dùng dài kìm kẹp lấy nồi lò tại lửa than bên trong nhẹ nhàng lắc lư. Đây là hai ngày trước mới tới tìm nơi nương tựa một tên mặc giả, vốn là chuyên công ngưng quang chi thuật. Dương Sán bây giờ là thiếu người có thể dùng, dính dáng coi như cự tử ca chính phân thân thiếu phương pháp, liền đem cái này pha lê đốt chi pháp giao phó cho hắn rồi. Viện tử một góc, Triệu Sở Sinh chính ghé vào một tấm một cán bên trên tô tô vẽ vẽ, trên tóc, trên thân tràn đầy vụn bảo cùng mảnh gỗ vụn. Một cán bên trên bày biện một cái thu nhỏ làm bằng gỗ mô hình, cùng lần trước tại vị thủy bến tàu dùng thử qua nhấc lên trang bị rất tương tự, nhưng lại có chút hơi khác biệt. Hắn lông mày cau lại, bút than tại trên ván gỗ lật lại xóa và sửa, khi thì động một chút mô hình, ngay cả Dương Sán đi đến bên người cũng không phát giác. Cự tử, còn tại cùng cái đồ chơi này phân cao thấp. Dương Sán đi rồi gần nói. Triệu Sở Sinh bỗng nhiên hoàn hồn, thấy là Dương Sán, không nhịn được cười nói, "Dương huynh đệ, lần trước bến tàu nhấc lên xảy ra vấn đề, cố nhiên là trụ cột nền tảng không có đánh tốt, bất quá ta cảm thấy cái này chịu trọng lực trục thiết kế cũng có chút vấn đề, có thể lại cho cải tiến." Dương Sán lại không phải thật sự hiểu đám đồ chơi này, nói nhiều rồi rụt rè à, liền bày ra một bộ ta bể bộn nhiều việc bộ dáng, gật đầu nói, "Tốt, thất bại chính là thành công mẹ nó nha, ta mặc ra tạo vật, tự nhiên đã tốt muốn tốt hơn." Dương Sán phủ phục nhìn một chút Triệu Sở Sinh cải tiến đồ, ra vẻ hiểu biết gật đầu, liền mượn muốn đi nơi khác xem xét chuẩn mất. Tiếp theo ở giữa công xưởng bên trong tung bay cố gây mũi mùi, nơi này cũng là một vị mấy ngày gần đây tìm tới Tần Mặc đệ tử. Người này hơn 40 tuổi, mặt mọc đầy râu, lúc này ngay tại công xưởng bên trong lấy ngay một chút mùi rất lớn màu đen dạng cao vật thể. Ở trước mặt hắn một cán bên trên bày biện mấy chục cái khắc lại chữ khối gỗ nhỏ, còn có mấy chương ấn lấy chữ viết giấy đây. "Cửu huynh đệ, nghiên cứu nhưng có tiến triển?" Dương Sán vào cửa liền hỏi. Kia họ Cửu Mặc giả gặp hắn đến rồi, mừng rỡ buông xuống một mô hình, cầm lấy tấm kia giấy đây đưa tới. "Dương huynh đệ ngươi xem, ngươi cái này kỳ tư diệu tưởng, coi là thật tuyệt. Con dấu chúng ta đều dùng qua, cũng đều biết, có ai nghĩ được qua muốn đem chỉnh mặt tấm ván gỗ đều điêu thành đại ấn chứ a. Còn có cái này có thể tự do sắp xếp tổ chức chữ hoa pháp, không tầm thường, không được lên, quả thực là tinh thần. Ngươi xem, đây là ta thử ấn. Dương Sán tiếp nhận giấy ngay xem xét, chỉ thấy phía trên in một hàng chữ nhỏ, yêu yêu nhau, xen lẫn nhau lợi chữ viết rõ ràng rõ ràng, màu mực đều đều, bút họa lưu loát. Dương Sán vui vẻ nói, cho nên đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Còn phải chờ chút. Câu mặc giả gãi gãi đầu, phổ thông giấy đây hút mực quá nhanh, ấn ra chữ viết biên giới suy nhược, mực in cũng được lại điều, có lúc làm được quá chậm, có khi lại dễ phai màu. Ta đang tìm hợp dùng giấy, đồng thời một lần nữa điều phối thích hợp mực in, rất nhanh. Tốt, tốt, cái này đồ vật ta có đại dụng, cửu huynh đệ hao tổn nhiều tâm trí rồi. Kia mặc giả liền vội vàng không người đáp ứng. Dương Sán tại công xưởng đi vào trong ngựa ngắm hoa dạo qua một vòng nhi, xem chừng xe ngựa cùng thị vệ tùy tùng đều chuẩn bị xong, liền từ Tây Khóa viện trực tiếp ra ngoài, nghiêng đâm vào Nghi Môn. Ra Nghi Môn, quả nhiên thấy một cỗ diêu lực dừng ở chỗ ấy, dưới bánh xe đệm lên phòng chân đinh gỗ, 6-7 tên thị vệ thân mang kình trang, dưới xương sườn bội đao, dắt ngựa đứng ở đằng kia. Son Phấn cùng Chu Sa tiểu tỷ muội cũng ở đây, hai cái mỹ thiếu nữ thân mang một thân hồng trang, riêng phần mình nắm một thất toàn thân trắng như tuyết tiểu mã. Hồng trang chiếu đến bạch mã, phá lệ chói sáng. Các ngươi đây là dự định cưỡi ngựa tùy hành? Dương Sán dẫm lên chân đạp leo lên ngồi xe, hướng các nàng vẫy tay, lên đây đi, trong xe rất rộng rãi. Những thị vệ kia nhóm nghe xong, đều lặng lẽ đánh giá đôi này sinh đôi tỉ muội, trêu đến Son Phấn cùng Chu Sa gương mặt nháy mắt nhuộm thành một mảnh đường đỏ. Bất quá, đối với Dương Sán nhìn với con mắt khác, các nàng chị em hai cũng sẽ không cự tuyệt, hai người đem ngựa dây cương đưa cho một bên thị vệ, mang theo ngựa ngủng cùng mừng rỡ, cực nhanh chui vào xe đi. Xe ngựa khởi động, màn xe nhi rơi xuống, liền đem trong ngoài ngăn cách ra. Dương Sán tựa ở chính giữa nệm bên trên, thấy hai tỷ muội ngồi ở bản thân trái phải, rõ ràng cố ý chịu vô cùng gần, nhưng mục quan trọng không liếc xéo mà nhìn xem phía trước, tựa hồ buồng xe này liền như thế rộng đồng dạng, không nhịn được nở nụ cười. Đến, hướng bên cạnh bên trên dựa dựa. Hắn dùng đầu vai đội lên đỉnh Son Phấn, chờ Son Phấn chuyển đến góc tường, hắn liền sai lệch quá khứ, gối đến rồi một đôi rất có dáng chặt chẽ cặp đùi mượt mà bên trên. Ra, bọn thị vệ đều ở đây bên ngoài đâu. Son Phấn thanh âm yếu ớt muốn nạp, thính hai đều hưởng đấu. Ồ, nếu là thị vệ không ở bên ngoài, vậy liền tùy ý ta muốn làm gì thì làm thôi. Dương Sán cố ý đùa nàng, Son Phấn mím môi một cái nhi, không nói. Khác một bên Chu Sa nhịn không được cười khanh khách lên. Dương Sán giơ lên chân, cười ngây ngô cái gì, thoát giày, giúp ta xoa bóp chân, ngựa này bước ngồi xổm, đau bớt nhức. Ồ, Chu Sa rốt cuộc là cái trung thực hải tử, bận điệu cho Dương Sán thoát giày, đem kia bắp chân khoác lên bản thân tinh tế mềm mại trên đùi, một đôi tay nhỏ cho hắn nắn bóp. Hai tỷ muội trong lòng tin tưởng, bản thân sớm tối chính là của hắn người, cho nên như vậy thân mật cử động mặc dù để các nàng có chút ngượng ngùng, đáy lòng càng nhiều hơn là mật bình thường ngọt ngào. Xe ngựa lộc cộc lấy lái vào phố xá, hướng Thiên Thủy Hồ phương hướng mà đi. Lúc này, đang có một cỗ khinh xa, do hai cái tháo vắt tùy tùng buổi tiếp, từ một con đường khác lái về phía phủ thành chủ. Người trong xe là Thanh Châu Thôi học sĩ, hai cái tùy tùng thì là Tần Thái Quang cùng Câu Triệt. Lần trước bị thủy bến tàu, trên thuyền một phen luận đạo, Dương Sán một phen giống khối cục đá quăng vào nàng tâm hồ, nhường nàng chẳng chọc mấy ngày. Nàng lúc đầu tự xưng là rất cao, lần này tây lai, tập trung tinh thần nghĩ đều là làm sao thuyết phục nàng những tư tưởng này bảo thủ đồng môn. Thế nhưng là trên thuyền một phen ngôn ngữ, nàng chợt phát hiện, bản thân lại thành rồi nàng trước đó trô sách tâm cái chủng loại kia bảo thủ người. Mấy ngày nay, nàng một mực lật lại suy tư Dương Sán những lời kia, dần dần, vậy mà đối trong đó rất nhiều cái nhìn sinh ra tán động. Nhưng, nàng như cũ mê hoặc với, Dương Sán muốn thế nào phổ biến mặc ra lý niệm, sự bao dung của hắn bách ra như thế nào mới có thể thực hành, nếu như nói mặc ra đường rất dài, như vậy dưới mắt, bọn hắn nên làm chút cái gì? Những vấn đề này, nàng lật lại cân nhắc, cuối cùng không hiểu được. Thế là, hôm nay nàng nhất thời ý động, liền nghĩ đến thăm hỏi Dương Sán, cầu một đáp án rồi. Suy nghĩ sinh gấp, nàng ngay cả trước đó đưa bái thiếp trình tự đều mất đi. Bằng không, lấy nàng sĩ tộc thân phận tác phong, là nhất định phải ném dán, không phải chính là thất lễ. Dương Sán cái này bên cạnh tự nhiên là không biết thôi học sĩ đến rồi, hắn trong xe hưởng thụ lấy một đôi mỹ thiếu nữ ôn nhu quan tâm, nghe bánh xe ép qua mặt đường nhẹ vang lên cùng phố xá bên trên tiếng giao hàng sen lẫn thành vận, chỉ cảm thấy cái này mười dặm hồng trần đường, đúng là thỏa mãn vô cùng. Lúc này, thượng khê thành tây môn bên ngoài cũng là tiếng người huyên náo. Ra khỏi thành thương đội, vào thành thương đội giao thoa, chen chúc không chịu nổi. Bình dân bách tính đều biết tây môn phồn mang nhất, như không phải bất đắc dĩ, đều không muốn đi đường này. Cửa thành thuế thẻ nơi, mấy tên thuế lại đối diện một chi khổng lồ thương đội đăng ký tạo sách, thuế đinh giống vất vả cần cù kiến tựa như thống kê hàng hóa. Mấy chục phong lạc đà ngẩng đầu đứng ở đó, trên lưng chở đi phồng lên bọc hành lý, lạc đà bên cạnh còn có mười mấy chiếc cao bánh xe ngựa, hư hại bánh xe bên trên còn dính lấy sa mạc cát bảng. Thương đội thủ lĩnh là một tên tóc đỏ mắt xanh hồ cơ, nhiệt na bà nhĩ. Nàng đang đứng tại thuế lại trước bàn đưa ra lấy hóa đơn, ánh nắng vẩy vào nàng tóc đỏ bên trên, hiện ra giống như mặt đường ánh sáng lộng lẫy. Nhiệt na người mặc hồ thức trường bào, dây dưa thức mặc pháp, đem nàng gợi cảm nóng bỏng dáng người phát họa được phát huy vô cùng tinh tế. Làm một ba tư đại thương nhân nữ nhi, nàng thở nhỏ đi theo phụ thân chẳng chọc với đông tây phương buôn bán, nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ như vậy có thể độc trưởng một chi thương đội, sống được như thế thổ khí dương mi. Được rồi, thuế ngân đã nộp hết, đây là ngươi thông quan văn điệp. Kia thuế lại ba một tiếng đắp lên đại ấn, thừa cơ lại xem thêm Nhiệt na lướt mắt. Hồ cơ hắn thường thấy, nhưng này sao xinh đẹp hồ cơ, khó được ca chỉ tiếp, hắn chỉ là một nho nhỏ thuế lại, có thể làm như thế đại thương đội thủ lĩnh hồ cơ. Sau lưng tất có thế lực không nhỏ chỗ dựa, không phải hắn có thể trêu kéo. Hắn đưa ra văn thư, liền lưu luyến không rời mà nhìn xem kia dáng người không nói ra được uyển chuyển hồ nữ đi trở về thương đội. Muốn vào thành, Nhiệt Na trên mặt tràn đầy xinh đẹp tiêu dung. Lần này đi về phía tây, nàng mang theo mảnh sứ, tơ lụa, lá trà cùng Đông Phương thủ công nghệ phẩm, một đường bán đến Sa Mạc Cạn, lại thu mua Tây Phương ngọc thạch, hương liệu, lưu ly cùng giống tốt ngựa, trở về lại có thể kiếm một món hời. Vừa nghĩ tới cái kia cho nàng thực hiện bình sinh khát vọng nam nhân, Sa Mạc Báo Cắt lưu lại mọi bệnh liền không cánh mà bay rồi. Nàng tựa như một cái thi mát điểm học sinh, chờ không nổi muốn đem phần này thành tích đưa đến chủ nhân của nàng Dương Sán trước mặt khoe khoang rồi. Chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 1, chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 1, trong 2 tháng thượng khê thành, hàn ý sớm mất rét đậm lúc lạnh lẽo, trái ngược với lũng thượng xuân trong tiểu lâu say mềm nhũn hồ cơ y phục, cùng với mùi rượu gió mát, bất chi bất giác liền rút đi hơn phân nửa. Con đường tơ lụa phía trên, tiên lặng một đông lục lạc cuối cùng lại lần nữa thức tỉnh. Lên đường thương đội trở đầy trung nguyên tơ lụa đồ sứ, chặn đường về đội ngũ trở đi tây vực bảo thạch hương liệu. Trung đồng tại sa mạc trong gió cắt lung la lung lay, một tiếng trồng lên một tiếng, dần dần tại lũng nguyên đại địa bên trên dệt ra náo nhiệt kinh vĩ. Côn Luân kho trung chuyển đỏ thắm khung cửa bên cạnh, hồ cơ hẹ sở cả chính nghiêng như dựa. Tư thái không tính là đoan trang, lại lộ ra cố đại mạc nữ tử đặc hữu hương vị. Lúc đầu chỉ là lười biếng phơi thái dương, thế nhưng là phối hợp nàng sâu dưới hốc mắt lưu chuyển sóng ánh sáng, bị hồ phục phát họa được linh lung tinh tế tư thái, rơi vào người qua đường trong mắt, kia lười biếng liền sinh sinh thấm ra mấy phần mập mờ màu nền. Mạ vàng tựa như ánh nắng chạy qua nàng nồng đậm lông mi, đem màu nâu lọn tóc nhuộm được ấm áp, liền ngay cả nàng trong tóc cài lấy nhỏ vụn ngân sức đều hiện ra ánh sáng lưu hòa. Nàng mặc lấy một thân quả liễu đỏ hồ cơ cầm bảo, kim tuyến theo dây cây nho thuận ống tay áo đối lượng. Tại nàng bên hông treo lấy một thanh lớn chừng bàn tay loan ao, kia là giải thịt dùng, giờ phút này lại giống như là điểm mắt bút, nhường nàng việc sắc thơm ngát bên trong nhiều hơn mấy phần lưu loát. Đi ngang qua các hán tử tổng nhịn không được liếc trộm, ánh mắt ở trên người nàng dính rồi lại dính. Lệch nàng không để ý, chỉ ngẫu nhiên dương mắt quét qua phố dài, đôi mắt phong tình có thể đem ánh nắng đều câu mềm. Vị này hồ cơ tỷ tỷ, ngày thường có thể thật tốt nha. Một người mặc vải thô quái tử thiếu niên lang bu lại, trên mặt mang không xấu hổ cười đùa tí tưởng. Hắn tự tay liền đi sờ ẹ sờ cả rũ xuống đầu vai bím tóc, kia bím tóc biên tăng đầy, lọn tóc còn buộc lên mai nho nhỏ tủ quả sệ. Trái phải hiện tại cũng không có suy nghĩ, không bằng cùng ca ca ta đi cửa ngõ uống chén nóng rượu gạo, ngọt lịm, cho ngươi thêm mua khối kẹo mạch nha ăn. Ẹ sờ cả vốn là cởi mở tính tình, nhận ra đây là bên cạnh ngõ nhỏ nửa đại hải tử, cũng không có buồn bực hắn lỗ mãng, chỉ nhíu mày ngoắc ngoắc khỏe môi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần trêu tức. Kia thiếu niên bị nụ cười này câu được thân thể đều xốp giòn một nửa, ngón tay mắt thấy liền muốn chạm đến bím tóc, ẹ sở cả sắc mặt lại bỗng nhiên vừa thu lại, tay trái như linh xà giống như nô ra, vững vàng giữ lại cổ tay của hắn. Hấp khâm khâm, tỉ tỉ tha mạng, ta không dám, tay muốn đứt mất. Thiếu niên chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, đi theo chính là khoan tim đau. Ẹ sở cả nhìn như mảnh khảnh ngón tay, chính tinh chuẩn chế trụ xương cổ tay của hắn, hơi chút dùng sức, hắn liền đau đến không người xuống, mặt đều nhăn thành rồi bánh bao. Tiểu lang quân tuổi không lớn lắm, tay chân đã trước học được không thành thật rồi. Ệ sở cả thanh âm thanh thúy như linh, lực đạo trên tay lại nửa điểm bậy nghiêm túc. Giữ ngón tay của hắn, kéo lấy hắn khom lưng bệnh lên tràng tại chỗ xoay chuyển hai vòng nhi, nhìn được bên cạnh bảy sạp người bán hàng rong đều cười ra tiếng. Cuối cùng nàng mới giơ chân lên đến, dưới bay sinh phòng, một cước đá vào này tiểu tử cái mông bên trên. Cút đi, lần sau còn dám hồ lai, tỉ mỉ móng vuốt của ngươi. Ệ sở cả chống nạnh cười mắng, cười vui cởi mở như xuân gió. Kia thiếu niên che lấy cái mông đứng lên, nhìn xem Ệ sở cả xinh đẹp mặt cười, không những không buồn, ngược lại đỏ mặt. Hắn xông Ệ sở cả làm cái mặt quỷ nhi, nói: Hồ cơ tỷ tỷ như thế hùng, cẩn thận không gả ra được. Không gả ra được cũng sẽ không tìm người cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch. Ệ sở cả lông mày dựng lên, làm bộ muốn truy, dọa đến kia thiếu niên như một làn khói chạy rồi. Ha 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 ha. Ệ sở cả ôm bụng cười đến gãy lưng rồi. Nàng đứng thẳng lưng lên, vừa muốn về kho trung chuyển, lại thoáng nhìn phố dài cuối cùng một đội lạc đà cao lớn chính đạp trên vững vàng bước chân đi tới. Đà phong bên trên bọc hành lý trói gian chắc, xem xét chính là đi rồi đường xa thương đội. A. Ệ sở cả đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt xuyên qua bụi đất khóa được đội con phía trước bóng người, lập tức kinh hỉ dương cao thanh âm. Là Nhiệt Na cô nương. Nhiệt Na cô nương đã về rồi. Nàng nhắc tới váy xòe bên váy, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân liền hướng thương đội nên đón. Bên hông loan đao theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, ngân sức va chạm ra nhỏ vụ tiếng vang. Lúc này Côn Luân kho trung chuyển trong hậu viện, vị trưởng quý chính vân vê hắn kia phủi dâu dê, đem 7-8 cái hồ cơ hỏa kế đều triệu tập đến rồi quả liễu dưới cây. Lao trưởng quý hít mắt, thanh âm chậm ung dung, chúng ta ông chủ tại Thiên Thủy ven hồ xây tòa công xưởng lớn. Chờ xây xong, liền muốn điều các ngươi quá khứ làm việc. Ta tính toán, trong tiệm lưu Ệ sở cả một cái là được. Cô nương kia đầu óc sống, sẽ thu xếp, miệng lại ngọt, các ngươi a, đều đi công xưởng bên kia. Trưởng quỹ, kia công xưởng là làm cái gì nha? Lập tức liền có cô nương giòn tan hỏi. Thượng Khê thành từ trước chỉ có một ít từ nhỏ náo động đến thủ công nhà xưởng, các nàng thực tế nghĩ không ra, có cái gì kiếm sống là chuyên trở lấy các nàng những này hồ cơ đi làm. Bị trưởng quỹ cười hắc hắc, cố ý thừa nước đục thả câu, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta bạc đãi các ngươi. Chuyện này a, lão phu bây giờ nói không đấu, tóm lại các ngươi đi tuyệt đối không lỗ. Sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi được trái lại cảm ơn ta. Dương Sáng nghĩ chính là, những này hồ nữ vô thân vô cố, nội tình sạch sẽ đáng tin, thích hợp nhất đi công xưởng làm việc. Kia công xưởng tương lai muốn chia trong ngoài hai phường, bên trong trong phường cất giấu mặc gia đệ tử nghiên cứu bà bối, là không nên bị ngoại nhân biết đến. Những cái kia mặc gia đệ tử phần lớn là chút chỉ biết nghiên cứu đồ vật người ngốc, phải có tỉ mỉ người đi làm trợ thủ, chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Còn nữa, tìm tới Mặc gia trong hàng đệ tử lưu manh không ít, nếu là có thể xúc tiến mấy cọc nhân duyên, cũng là chuyện tốt một cọc. Các cô nương thấy lao trưởng quý cười đến thần bí, cũng là đều đáp lại. Ở chung lâu các nàng đều biết, cái này lao trưởng quý mặc dù luôn thích sắc mị mị liếc trộm các nàng, tâm địa cũng không hỏng, sẽ không hố các nàng. Đúng lúc này, e sợ cả tiếng kêu to từ ngoài cửa viện truyền vào, mang theo không che giấu được vui vẻ, trưởng quý. Nhiệt Na cô nương đã về rồi. Phủ thành chủ bên kia, Thôi học sĩ xe ngựa mới vừa ở trước cửa dừng hẳn. Tần Thái Quang tiến lên báo thân phận, sai vặt không dám thất lễ, quay người liền hướng bên trong truyền lời. Thanh Mai vừa đem trong ngực hài tử dỗ ngủ, nghe được nha hoàn báo lại là Thanh Châu Thôi học sĩ cầu kiến, không nhịn được nao nao. Nàng là tác gia gia tới cô nương, tự nhiên nghe qua Thanh Châu Thôi thị tên tuổi, đây chính là trung nguyên số một số hai môn thiệt. Môn thiệt ở giữa cũng là có chuỗi khinh bỉ, tỉ như phương Bắc sĩ tộc, liền không lớn coi trọng Tây Bắc môn ban. Bọn hắn nhìn Tây Bắc môn ban, luôn mang theo mấy phần quý tộc nhìn nhà giàu mới nổi nạo khí. Cho dù Tây Bắc môn ban vậy truyền thừa mấy trăm năm, trong mắt bọn hắn vẫn là thổ báo tử, mà có thể bị tôn xưng là học sĩ chắc là vị đức cao vọng trọng lão giả. Nhân vật như vậy tự hạ thấp địa vị tới gặp Dương Sán, không biết là vì chuyện gì. Có thể Dương Sán đi Thiên Thủy bên hồ, nàng một trong đó quyến, khách lạ lại là cái lao tiên sinh, thực tế không tiện gặp người ngoài. Bởi vậy gọi người ra ngoài truyền lời, đem Dương Sán hành tung nói rõ, cũng coi là biểu thành ý truyền lời nha đầu mới ra đi, lại có một cái nha hoàn báo lại, tiểu phu nhân, chúng ta lão gia phái đi Tây vực thương đội trở lại rồi, Nhiệt Na cô nương đã đến trước phủ đâu. Thanh Mai có chút một quái lạ, tràn đầy kinh hỉ, chi này thương đội thế nhưng là liên lụy tới không ít người của cải. Mắt thấy tiến vào tháng 2, luôn có người gửi thư cho Dương Sán, đối với hắn hỏi han ân cần đồng thời, nói bóng nói gió nghe ngóng thương đội tin tức. Bây giờ Nhiệt Na bình an trở về, tảng đá cuối cùng rơi xuống. Thanh Mai liền mừng rỡ nói, nhanh, để Nhiệt Na đến sau trạch tới gặp ta. Phủ thành chủ trước nha sau trạch có khác xuất nhập đại môn. Nhiệt Na mang theo 4 tên thương đội hộ vệ mảnh mai na na đi qua đến, đối diện chính là muốn thay đổi cỗ xe tiến về Thiên Thủy Hồ Thôi Lâm Chiếu. Thôi Lâm Chiếu ngồi ở trong xe, xe chuyển hướng lúc, nàng xốc lên mặt bên màn trúc thông khí, vừa lúc cùng Nhiệt Na đánh cái đối mặt. Nhiệt Na mặc một thân thêu lên 34 triển chi center dệt trường bào, lửa đỏ tóc biên đầy tinh xảo bím tóc. Nàng trong tóc ngăn lấy mấy quả nhỏ vụn hương ngọc, lập thể ngũ quan tại dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ xinh đẹp, giống như là từ Tây vực bích họa bên trong đi ra đến mỹ nhân. Thôi Lâm Chiếu dù du lịch qua không ít địa phương, thấy nhiều hiểu rộng, nhưng cũng hiếm thấy như vậy phong tình khác lạ nữ tử, không nhịn được chăm chú nhìn thêm, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Nhiệt Na vậy chú ý tới người trong xe, liếc nhìn lại, khá lắm tuấn thiếu tiểu ca nhi. Nhìn chăm chú lại xem xét, nguyên lai là cái thư nhi, một rất xinh đẹp thư nhi. Kia khí chất dung mạo thanh lệ, tựa như giang nam mưa bụi. Nàng âm thầm suy đoán thân phận của đối phương, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, liền riêng phần mình lệ thân mà qua. Nhiệt Na đi đến sau trạch, kia 4 tên hộ vệ vẫn như cũ một tấc cũng không rời theo sát. Nhiệt Na bất đắc dĩ quay đầu, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ còn sợ ta chạy rồi? 4 cái thị vệ liếc nhau, trong đó một người cầm đầu ho nhẹ một tiếng nói, Nhiệt Na cô nương hiểu lầm, chúng ta là hướng đi Thanh Mai cô nương phục mệnh đến. Nhiệt Na lắc đầu, liền do bọn hắn đi. Chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 2, chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 2, trong nội tâm nàng tin tưởng, cái này mấy tên thị vệ là nàng tiến về Tây Bắc lúc, do tiểu Thanh Mai phái đi bảo hộ nàng người. Nhiệt Na biết rõ, đây là Thanh Mai đối nàng không yên lòng, tại bên người nàng thả nhãn tuyến. Kỳ thật Thanh Mai cái này cẩn thận có chút quá mức nhì, trừ phi nàng tại đi về phía Tây trên đường, trùng hợp liền gặp phụ thân nàng tương đội. Nếu không, ngươi nhường nàng trốn, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không trốn. Nàng một cái độc thân nữ tử, dung mạo lại như vậy đáng chú ý, như thế nào khả năng an toàn thông qua rất dài Tây vực con đường tơ lụa, trở lại cố hương đâu? Dọc theo khoanh tay hành lang đi lên phía trước, nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Dương Sán, Nhiệt Na trong lòng không nhịn được nổi lên ngàn vạn cảm khái. Nàng lúc rời đi, Dương Sán vẫn là Phong An Trang trang chủ, bây giờ trở về, Dương Sán cạnh đã thành Thượng Khê thành thành chủ. Còn có kia Thanh Mai, đương thời nàng liền nhìn ra cô gái nhỏ này đối Dương Sán tình có độc trùng, có thể nàng khi đó vẫn là Dương Sán trong phủ bên trong quản sự đâu. Lúc này mới bao lâu a, nàng đã biến thành Dương Sán bên cạnh phu nhân. Cái này gọi là cái gì tới? Nhiệt Na không nhịn cười được cười, kia đại khái chính là người hắn nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đi. Lúc này Thiên Thủy ven hồ, mấy chục mẫu trên đất trống chính quần quật lấy nóng hởi nhân khí. Đáp đất số phòng âm thanh chấn động đến dưới chân thổ địa có chút run lên, cưa một xa xa âm thanh cùng công tượng gào to âm thanh đan vào một chỗ, liền ngay cả bên hồ cảnh liễu đều giống bị cố này nhiệt tình nhi phất được càng có sinh cơ. Dương Sán mời đến thợ rèn chính chỉ huy phu quân bắt nhóm vương bước thổ địa. Mà công xưởng khu vực hải tâm, mấy cái thân mang vải thô áo ngắn, ánh mắt chuyên chú mặc ra đệ tử chính ngồi xổm ở bản vẽ bên cạnh tranh chấp, đầu ngón tay trên đất bùn phát họa lấy tinh xảo kết cấu. Trong những người này, cất giấu không ít tinh thông kiến tạo cao thủ. Phu quân bắt nhóm trách nhiệm của mình, đào nền đất đổ mồ hôi như mưa, vận mục liệu bước chân vội vàng, trên mặt mỗi người đều mang chạy đầu. Dù sao thành chủ cho tiền công so nơi khác dày nhiều, còn hứa hẹn công xưởng xây thành sau ưu tiên thu nhận phụ cận dân chúng đâu. Dương Sán đứng tại ven hồ dốc cao bên trên, nhìn qua phía dưới bận rộn bóng người, trong lòng cảm thấy yên vui. Phong An Trang ruộng tốt cho hắn đặt chân căn cơ, mà mảnh này ngay tại quật khởi công xưởng, chính là hắn khiêu động thiên hạ điểm tựa. Hắn dọc theo công trường đi rồi một vòng, nghe thợ rèn nói tỉ mỉ bên ngoài phường đưa liệu, bên trong phường giấu xảo quy hoạch, trước mắt đã rõ ràng hiện ra công xưởng xây thành sau, máy móc vận chuyển, hàng hóa qua lại phồn thịnh cảnh tượng. Thành chủ đại nhân, có vị thôi học sĩ chuyên tới tìm ngài. Một cái mặc da môn nhân bước nhanh chạy tới, vải thô trên quần áo dính lấy bùn điểm, thần sắc cũng rất là cung kính. Ồ, Thôi học sĩ. Dương Sán trong mắt lóe lên mỉm cười. Ngày đó trên thuyền kia phen kinh thế hai tục ngôn luận, vốn là vì dẫn vị này Tề Mặc cự tử chủ động tới cửa. Ngư Nhi cuối cùng cắn câu. Hắn vô thợ rèn bay, bản vẽ lại thay đổi nhỏ chút, bên trong phường sắp xếp hệ thống nước nhất thiết phải chu toàn. Theo sau hắn liền đi theo cái kia Mặc gia môn nhân hướng công trường đi ra ngoài. Ven hồ cành liễu mảnh nhẹ rủ xuống, lan tăn sóng ánh sáng chính rơi vào đứng ở dưới cây bóng người bên trên. Thôi Lâm Chiếu một thân xanh lơ nho sam, tóc đen như mực dùng một châm buộc lên, bên mặt tại hồ quang bên trong lộ ra ôn nhuận xanh ngọc. Tần Thái Quang cùng Khâu Triệt đứng tại bên cạnh xe ngựa, thấy Dương Sán đi tới, hai người lông mày đều nhíu. Lần trước trên thuyền giao phong, đến nay để bọn hắn trong lòng kìm nén cố khí. Thôi học sĩ. Dương Sán một bước nhanh mà tới, một bên chắp tay chào. Dương thành chủ. Thôi Lâm Chiếu nhìn thấy Dương Sán, vậy từ mừng rỡ. Mặt mày cong lên lúc, lại so bên hồ xuân sắc còn muốn động lòng người. Thôi Mỗ không mời mà tới, mong rằng thành chủ rộng lòng tha thứ. Thôi học sĩ này đến, tổng không phải là vì nhìn ta cái này đầy đất bùn a. Dương Sán cười tiến lên, làm cái mời thủ thế, bên hồ phong cảnh tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Tần Thái Quang vừa muốn đuổi theo, lại bị Khâu Triệt kéo lại. Tần Thái Quang quay đầu nhìn thoáng qua, Khâu Triệt cười khổ lắc đầu. Gió xuân vắt qua mặt hồ, cuốn lên tầng tầng kim lân giống như gợn sóng. Nơi xa một chiếc ô đồng thuyền bên trong, dung mái chèo thuyền nhỏ nương bốn chính liếc trộm trên bờ tuấn tiếu công tử. Đông nhiên nhất thời thất thần, thuyền của nàng thân lại đụng phải bên cạnh một đầu thuyền đánh cá nhỏ. Ôi! Nàng kinh hô một tiếng, nhanh tay lẹ mắt đem xảo trúc hướng trong nước một điểm, thân thuyền lúc này mới dừng lại. Chỉ dẫn tới thuyền đánh cá bên trên hán tử cười mắng, cô gái nhỏ ngươi xem cái gì đâu? Hồn đều bị câu bay. Thôi Lâm Chiếu theo tiếng kêu nhìn lại, cười một tiếng, lập tức thu liễm thần sắc, nghiêm túc nhìn về phía Dương Sán. Lần trước trên thuyền nghe Dương huynh nói, Mặc gia lý niệm không phải không thể được, chỉ là thời cơ chưa tới. Hôm nay thôi mỗi chuyên tới để thỉnh giáo, Dương huynh coi là, khi nào mới là ta Mặc gia lý niệm quán triệt thời cơ đâu? Dương Sán phủ phục nhặt lên một khối tròn dẹp cục đá, nhẹ nhàng ném bỏ vào trong hồ, nhìn xem vợn sóng khuyết tán ra. Ngươi hỏi ta thời điểm nào, ta không biết. Ta chỉ biết rõ, thiên hạ này, muốn phát triển nó nông công thương từng cái phương diện, đều đủ để chống đỡ nó thực hiện trình độ lúc, nó một cách tự nhiên liền sẽ thực hiện rồi. Nông công thương phát triển đến đủ để chống đỡ nó thực hiện trình độ. Thôi Lâm Chiếu đại mi có chút cao lại lên, nàng có chút không hiểu. Đây là thiên hạ đại đồng lý niệm, như chúng sinh thờ phụng, hoặc người đang nắm quyền phổ biến, liền có thể thực hiện, cùng nông công thương có liên quan gì? Dưới cái nhìn của nàng, làm ruộng cần cày, làm công thiết thực, buôn bán thành tín liền đã đầy đủ, những này cùng Mặc gia lý tưởng vốn là hai chuyện khác nhau. Thôi phu tử cảm thấy, lòng người tán đồng, thiên hạ liền sẽ biến. Dương Sán dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Người đều có thất tình lục dục, đều có các tâm tư cùng cầu mong, sao có thể người tài ba người đều tán đồng người chủ trương? Lại như thế nào có thể bảo chứng tất cả mọi người theo ngươi ý nghĩ làm việc? Không nói đến người bên ngoài, cũng chỉ là chúng ta Mặc gia, hiện tại không phải cũng chia làm ba phái à? Thôi Lâm Chiếu khẽ giật mình, nói, như vậy, Dương Minh coi là, muốn thực hiện ta Mặc gia lý tưởng, dựa vào cái gì? Dựa vào sức sản xuất. Dương Sán từng chữ nói ra, sức sản xuất đề cao, tài năng thôi động quan hệ sản xuất tiến bộ, cuối cùng làm cho cả xã hội đi lên phía trước. Sức sản xuất. Thôi Lâm Chiếu trong mắt tràn đầy hoang mang. Tề Mặc từ trước đi thượng tầng lộ tuyến, dựa vào tài hùng biện thuyết phục quyền quý biến đổi. Chưa hề có người từ nơi này giống như góc độ suy tính qua cải tạo thế giới khả năng, cái này từ đối nàng mà nói hoàn toàn lạ lẫm. Nàng thậm chí không thể chuẩn xác lý giải, cái gì gọi sức sản xuất. Dương Sán nhìn thấu nàng hoang mang, nói, vì sao kêu sức sản xuất đâu, ta từ lao tổ tông ăn lông ở lỗ thời điểm nói. Thời điểm đó sức sản xuất, đó là sống tiếp bản sự. Sẽ tách ra nhánh cây đâm con mồi, sẽ nhặt tảng đá nện con mồi, đây chính là bọn họ sức sản xuất. Sau đó có người suy nghĩ đem tảng đá mài nhọn hoắt, lại đem nó cột vào trên nhánh cây, liền có mâu đá, có rồi mâu đá, bọn hắn có thể bắt giết con mồi liền có thêm. Lại sau đó, bọn hắn vừa học được dùng dây leo biên lưới. Đến lúc này, sức sản xuất liền lên đi, có thể vây quanh đàn hiệu, có thể bao phủ bầy cá, ăn nhiều thứ. Ngươi xem, cái này kêu là sức sản xuất. Sức sản xuất chính là người sống năng lực, người sinh hoạt năng lực này càng mạnh, thời gian liền qua càng tốt. Chúng ta hãy nói một chút cái gì gọi quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất chính là vì dùng tốt bọn họ sức sản xuất, giữa người và người thiết lập một loại quy củ. Tỷ như ai cùng ai một bọn a, đánh tới con mồi thế nào phân a, việc thế nào làm nha. Ngay từ đầu các lao tổ tông sức sản xuất kém, một người ra ngoài tìm ăn, hoặc là bị dã thu ăn, hoặc là cái gì vậy tìm không thấy, cho nên bọn hắn ôm đoàn rồi. Mười mấy người, mấy chục người, góp thành một cái tiểu bộ lạc, đây chính là ôm đoàn quy củ. Săn thú thời điểm, thân thể khỏe mạnh đuổi theo, tay chân linh hoạt đi bố bấy dập, lao nhân tiểu hài ở trong sơn động bảo vệ, đây chính là phân công quy củ. Chờ con mồi đánh trở về, mặc kệ ai xuất lực nhiều ai xuất lực ít, đều phải chia đều, ngay cả già yếu tàn tật đều có phần, đây chính là phân phối quy củ. Vì sao như thế phân? Bởi vì phải là không như thế phân, lao chết đói không ai chuyển kinh nghiệm, tiểu nhân chết đói không ai tiếp lời, lần sau đi săn liền thiếu đi nhân thủ, toàn bộ bộ lạc đều có thể sống không nổi. Loại này ôm đoàn làm việc, bình quân phân phối biện pháp, chính là thời điểm đó quan hệ sản xuất. Hoàn toàn là thuận theo lấy loại này thấp sức sản xuất, vì nhân loại tồn vong mà định ra. Dương Sán nói đến đây, đông nhiên liếc nhìn Thôi Lâm Chiếu lên mắt, như cười như không. Ngươi nói, loại này ôm đoàn làm việc, người người có phần có tính không là nguyên thủy nhất, một mặt nhất. Thiên hạ đại đồng đâu? Thôi Lâm Chiếu một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Sán, nàng chưa từng có nghe người ta từ góc độ này giải thích qua thế giới này phát triển. Nàng thở nhỏ chìm đắm mặc ra điện tịch, nghe qua vô số tiên hiền luật thuật, nhưng lại chưa bao giờ có người đem thiên hạ đại đồng cùng lao tổ tông sinh tồn bản năng liên hệ tới. Càng chưa hề nghĩ tới cái này tập lệnh đại lý niệm lại cùng ăn cơm đi săn như vậy vụn vặt sự cùng một nhịp thở. Nhìn xem vị này luôn luôn phong độ ưu nhã Tề Mặc cự tử khiếp sợ không gì sánh nổi, thất hồn lạc phách bộ dáng, Dương Sán nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Trước mắt vị này Tề Mặc cự tử đã là thời đại này nhân vật đứng đầu rồi. Thế nhưng là luận lịch duyệt luận kiến thức, nàng lại thế nào có thể cùng Dương Sán cái này trộm 1500 năm thời gian đạo tặc so sánh đâu? Dương Sán nói, cái này sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất là thế nào đẩy thiên hạ này đi lên phía trước đâu? Ta vẫn là nêu ví dụ từ nói, cái này bộ lạc nhỏ đâu, ngay từ đầu mâu đá không đủ sắc bén, bộ lạc một ngày nhiều nhất chỉ có thể đánh một con dê, 10 người phân, mỗi người chỉ có thể gặm điểm bụi thịt. Vì nhiều chuẩn bị đồ ăn, có người liền suy nghĩ đem mâu đá đổi thành rượu đá, còn học xong dùng bó đuốc giã thú đổi tới trong cạm bẫy, đây chính là sức sản xuất tiến bộ. Lần này một ngày liền có thể đánh 3 con dê, thịt có dư, đại gia không chỉ là có thể còn sống, còn có thể có một số người có thể ăn no. Kia. Để ai ăn trước no bụng đâu? Trước tiên nếu để cho trong đó một ít người có thể ăn no, kia toàn bộ bộ lạc sớm tối xong đời. Cho nên, ngay lúc đó sức sản xuất buộc bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tuyệt đối bình quân. Cho dù là trong bộ lạc tráng hán cũng biết, cho dù hắn bây giờ là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ, nhưng hắn nếu như phá hư quy tắc này, như vậy chờ hắn suy yếu mệnh bệnh lúc, hắn cũng sẽ bị vứt bỏ, tươi sống chết đói. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có thể tuân thủ quy tắc này. Nhưng bây giờ không giống nhau à, bộ lạc thủ lĩnh phát hiện, mỗi lần dẫn đầu sông, đánh con mồi nhiều nhất tráng hán, nếu như vẫn là cùng người khác phân một dạng nhiều thịt, vậy hắn lần sau liền không chịu ra sức. Sẽ dệt lưới cá người nếu như cùng cái gì cũng sẽ không người cầm một dạng nhiều đồ vật, vậy hắn sau này cũng sẽ không lại như vậy dốc sức dệt lưới, bổ lưới. Thế là quy củ liền thay đổi, xuất lực nhiều hơn nhiều phân điểm thịt, sẽ làm công cụ có thể lấy thêm trương gia thú, cái này quan hệ sản xuất liền theo sửa lại. Dương Sán buông xuống lòng bàn tay, cự tử, ngươi xem quá trình này, sức sản xuất trước phải tiến bộ. Nó tiến bộ, cũ quan hệ sản xuất cũng không hợp thời thích hợp, đám người liền sẽ cải biến quy củ. Quy củ sửa lại, đại gia càng có nhiệt tình nhi, thế là liền sẽ tiến một bước để cao sức sản xuất. Tựa như ngươi ta lúc này, sức sản xuất chính là chúng ta bước ra chân, quan hệ sản xuất chính là chúng ta chống đỡ thân thể chân. Chân hướng phía trước bước, chân liền phải đuổi theo, chân đứng bước vàng, chân tài năng bước được càng xa, liền như thế từng bước một từng bước một. Dương Sán nện bước nhanh chân, từng bước một hướng đi về trước, rồi mới bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Thôi Lâm Chiếu. Bộ lạc nhỏ biến thành đại bộ lạc, bọn họ sức sản xuất cao hơn, phải có chuyên môn thích ứng đại bộ lạc quy củ, cũng chính là mới quan hệ sản xuất. Lại về sau, nó biến thành một cái bang quốc. Cái này bang quốc, nó có rồi ổn định địa bàn, ổn định trật tự. Lúc này nó có thể đem trinh phạt tù binh biến thành đầy tớ, cho nên lại được có tới tương thích đứng mới quý củ. Chúng ta nhân loại từ ăn lông ở lỗ đi đến bây giờ y quan cường thịnh, dựa vào xưa nay không là phục lễ cũng không phải tính thiện, mà là dựa vào sức sản xuất a. Chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 3, chương 182, xuân gió hồ ấm, mực đường đồng hành, 3, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn xem Thôi Lâm Chiếu, nếu có một ngày, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, vật chất cực lớn phong phú, dùng mãi không cạn, ai còn sẽ vì thổ địa chém giết. Khi đó thiên hạ đại đồng tự nhiên là đến rồi. Ta vừa mới nói, loại kêu bất đắc dĩ mà thiên hạ đại đồng là nguyên thủy nhất một mạc nhất thiên hạ đại đồng. Đó là bởi vì vật chất cực lớn thiếu thốn, không như thế, nhân loại liền muốn diệt tuyệt. Mà mặc ra theo đuổi, chẳng lẽ không phải ta lúc này nói tới đại đồng? Là vật chất cực lớn phong phú về sau đại đồng chi cảnh. Thôi Lâm Chiếu trong mắt tràn đầy kinh hãi, kinh ngạc nhìn Dương Sán. Loại này lý luận, loại này quan sát, suy nghĩ nhân loại tiến triển góc độ, là nàng chưa từng nghe nói qua. Loại này từ sinh tồn bản năng thôi diễn thiên hạ đại thế góc độ, là nàng chìm đắm mặc ra điện tịch mấy chục năm chưa hề nghĩ tới. Có thể càng là nghĩ lại, càng cảm thấy logic nghiêm mật, xa so với nói xuống Kiêm Ái Phi công càng có rơi xuống đất khả năng. Kiêm Ái Phi công cố nhiên tốt, nhưng như thế nào làm cho lòng người cam tình nguyện thực tiễn? Thuận Dương Sán lý luận quay lại lịch sử, chế độ tỉnh điển tăng dã, tư thương hứng khởi, cọc cọc kiện kiện đều xác minh lấy sức sản xuất quyết định quy củ đạo lý lấy nàng học thức bên bác, theo này lý luận, hoàn toàn đem lịch sử loài người phát triển suy một ra ba không ngừng xác minh xuống dưới. Nhiều lời thôi diễn kết quả, kia lịch sử phát triển vô số ví dụ, không một không ở chứng minh Dương Sán chính xác. Sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất quyết định cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mà các nàng Tề Mặc, một mực tận sức với cao tầng lộ tuyến, hy vọng thông qua biện lý thuyết phục những cái kia nắm quyền lớn người, vì Kiêm Ái Phi công, vì thiên hạ đại đồng đi làm việc. Chẳng lẽ ta Tề Mặc vẫn luôn sai rồi? Nàng thanh âm phát run, xưa nay ung dung khắp khuôn mặt là mờ mịt. Chúng ta luôn muốn thuyết phục quyền quý từ trên xuống dưới biến đổi, đúng là đi rồi lối rẽ. Thôi Lâm Chiếu kích động run lẩy bẩy. Dương Sáng gặp nàng đạo tâm đã phá, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại càng thêm trầm ổn. Không phải là sai, là gấp. Tựa như kia bộ lạc người muốn ăn no bụng, chỉ mới nghĩ vô dụng, trước tiên cần phải mài sắc dịu đá. Thiên hạ đại đồng có thể hay không thực hiện, không quyết định bởi với ý nghĩ, mà là quyết định bởi với thiên hạ có thể phát triển đến cái gì tình trạng. Giống như ta vừa mới nói cái kia mười mấy người bộ lạc nhỏ, mỗi một người bọn hắn đều muốn ăn no, đều muốn ăn được, nhưng là muốn liền có thể thực hiện sao? Còn không phải cần nhờ mỗi người đi làm. Thôi Lâm Chiếu mở miệng nói, đi làm. Có thể vậy muốn làm bao lâu, muốn làm đến thời điểm nào, cái gì cảnh giới, có khả năng đạt tới như ngươi nói vậy tình trạng sao? Đáng thương tiên tri tiêu nữ, Tề Mặc nữ cự tử, bị Dương Sán làm đạo tâm vỡ vụn, đã có chút tâm thần hoảng hốt. Dương Sán gặp một lần đại hỉ, cơ hội cuối cùng đến rồi. Từ khi hắn nhìn thấy vị này Tề Mặc cự tử, đã nảy sinh đem Tề Mặc đoàn kết tới được suy nghĩ. Mặc ra dù sao cũng là đã từng cùng pháp, Nho đặt song song với Thế Tam Đại học thuyết nổi tiếng một trong, môn đồ đông đảo, nội tình thâm hậu. Cho dù nó hiện tại suy sụp, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại các loại nghĩ triều thượng chưa vững chắc hóa, Mặc ra vẫn còn tồn tại với thế. Nếu như chờ đến khoa cử chế độ xuất hiện, cũng từ đây kéo dài tiếp. Bởi vì mở khoa thủ sĩ thiên về đúng là Nho gia học thuyết, thiên hạ người đọc sách tự nhiên đều đi làm Nho giáo đệ tử, đến lúc đó, Mặc ra mới là thật vong rồi. Mà bây giờ, thừa dịp cố lực lượng này vẫn còn, Dương Sán muốn đem nó tranh thủ lại đây. Mà muốn tranh thủ lại đây, hắn nhất định phải làm cho vị này Tề Mặc cự tử tin phục với hắn, đi theo với hắn. Thôi Lâm Chiếu đạo tâm đã phá, có thể đạo tâm trùng ma rồi. Dương Sán mỉm cười, nói, ngày đó a, người ta là không thể nào tận mắt nhìn thấy. Nhưng là căn cứ ta vừa rồi đối thế gian quy luật thôi diễn, làm sức sản xuất phát triển đến cực hạn, vậy dĩ nhiên hội âm cực âm sinh, khổ tận cam lai, tự thành một cái tuần hoàn, từ đại đồng đến đại đồng rồi. Chỉ bất quá, trước một là nghèo đến không thể không đại đồng, sau một là giàu đến tự nhiên đi hướng đại đồng. Mà chúng ta bây giờ phải làm, chính là vì hậu nhân trải tốt đường, để bọn hắn càng nhanh đến đạo bến mở, đại đồng thế giới. Thôi Lâm Chiếu mở mịt nhìn xem Dương Sán, nàng học thức rất uyên bác, mà lại học thức của nàng, cơ hồ tất cả đều tập trung ở triết học phương diện bên trên. Loại người này ngươi là không thể để cho suy nghĩ của hắn logic phát sinh rối loạn. Một khi đánh vỡ hắn một mực kiên trì thờ phụng lý niệm, hắn nghĩ càng nhiều, đầu óc lại càng hỗn loạn, tư duy lại càng bàng hoàng, thậm chí bởi vậy biến thành một người điên. Dương Sán đương nhiên không thể để cho nàng biến thành tên điên, lập tức nói, chúng ta có thể làm sự tình có rất nhiều à, hiện tại Trung Nguyên có Nam Trần Bắc Mục, Tây Bắc có tám phiệt các cứ. Chúng ta cần vì thiên hạ nhất thống mà cố gắng, đem thiên hạ nhất thống ngày đó, chúng ta liền muốn hủy bỏ Nho giáo độc tôn cục diện, đem Kiêm Dung Bách ra sở trường, cây vì học thuật làn gió mới, đây chính là vì hậu nhân trải đường. Mắt thấy Thôi Lâm Chiếu sắc mặt trắng bệnh, chịu đến lớn lao chấn kinh, Dương Sán liền đi qua khứ, kéo lại tay của nàng. Thôi Lâm Chiếu tay nhỏ lạnh bước, lòng bàn tay thấm lấy mồ hôi lạnh. Dương Sán cảm thấy, trong lòng cũng không nhịn được mồ hôi một thanh. Lần này tính cho nàng rót vào nhiều lắm, thôi cô nương có chút chịu không nổi a. Dương Sán lập tức đình chỉ đối với học thuật nghiên cứu thảo luận, kéo mạnh lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước. Mấy chục đời trên trăm đời về sau sự đâu, ngươi cần gì phải đi mạnh nhọc lòng. Chúng ta bây giờ chỉ cần suy nghĩ với bây giờ, cứ đạp thực địa, một bước một cái dấu chân. Ngàn năm sau mục tiêu, để ở trong lòng là tốt rồi, không muốn mơ tưởng xa vời, cũng không cần nói ra đi từ thụ thụ địch. Miễn cho nhân già cho ngươi sai khiến ngáng chấn hấp. Hấp. Khâm. Dương Sán chỉ lo quay đầu nói chuyện với Thôi Lâm Chiếu, lại không lưu ý dưới chân trần trụi dễ cây. Hắn ngồi trung bình tấn ngồi xổm lâu hai chân vốn là bùn rùn, cái này mất tự do một cái, cả người đều hướng đánh ra trước đi, hơi kém liền đến cái lấy đầu đập đất. May mắn Thôi Lâm Chiếu mặc dù bị hắn kích thích tâm thần hoảng hốt, nhưng thân thể phản ứng lại là gần gũi bản năng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Lâm Chiếu bản năng lướt trên thân trước, đưa tay đem hắn kéo lại. Chỉ là trong lúc đội vã xuất thủ, lực đạo của nàng cũng không kịp bình thường vận dụng tự nhiên, khí lực lớn chút. Đem Dương Sán kéo đụng vào ngực mình, mềm mại xúc cảm chuyển đến, Dương Sán đột nhiên khẽ giật mình, trong thoáng chốc nhớ tới vị thủy phía trên lần kia ngoài ý muốn, trong lòng của hắn không nhịn được nổi lên khác thường gợn sóng. Thôi Lâm Chiếu tựa hồ phát giác loại kia vi diệu, đội vàng buông hắn ra. Dương Sán ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi cái này rất chật ta. Ý kể phục, đủ hoàn. Thôi Lâm Chiếu nhấp lấy môi, thanh âm nhỏ như mũi nạc. Nguyên lai cái này vật liệu chính là đủ hoàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Sán tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói đến ban sơ Mặc gia đệ tử. Thế nhưng là để sướng qua khổ tu thời gian, cho dù là sợ ra cảnh hậu đãi, vậy nhất định phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thôi Lâm Chiếu không rõ hắn vì sao đột nhiên kéo tới cái đề tài này, không nhịn được nhíu mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là kéo dài với hưởng lạc, kéo dài với ham muốn hưởng thụ vật chất sao? Ngươi nha, lại để tâm vào chuyện vụn vặt không phải. Dương Sán bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi Lâm Chiếu nghe xong, khỏe miệng không khỏi co lại. Hai chúng ta rõ ràng tuổi tác tương đương, nói không chừng ta còn lớn hơn hắn 2 tuổi đâu, hắn thế mà dùng dỗ tiểu hài tử ngữ khí nói chuyện với ta. Chúng tôi tốt sinh hoạt là người bản năng, đây là tự nhiên lý lẽ. Dương Sán thu hồi cho đùa chi sắc, nghiêm túc nói, Mặc giả hy vọng người thiên hạ đều có thể được sống cuộc sống tốt, có thể bản thân lại nhất định phải chuốc khổ, bản thân cái này cũng không hợp tình lý. Các ngươi Tề Mặc hiện tại không phải cũng xuyên hoa y y, ăn mỹ thực, sớm đã khác biệt với trước Tần Mặc người sao? Đó là bởi vì chúng ta Tề Mặc muốn từ trên xuống, thôi động biến đổi. Vậy thì phải thường cùng quyền quý liên hệ, liền phải quen thuộc lối sống của bọn họ, không thể không vì thế làm ra thỏa hiệp. Cho nên nói, thế gian vạn vật vốn cũng không có đã hình thành thì không thay đổi đạo lý, là bởi vì lúc chế thích hợp, rất nhanh tức thời. Dương Sán buông tay, Mặc giả vốn là lấy lợi thiên hạ vị trí, hy vọng người thiên hạ đều có thể được sống cuộc sống tốt, nhưng nếu nhất định phải lấy chuốc khổ ước thúc bản thân, ngược lại vi phạm nhân chi bản tính. Ta cũng là Mặc giả, lại coi là chân chính Mặc giả nên là, nên chịu khổ lúc không chối từ cực khổ, có thể hưởng phúc lúc không lập dị. Chúng ta cuối cùng lý tưởng, khả năng cần mấy chục đời, trên trăm đời người mới có thể thực hiện, cần gì phải cưỡng cầu bây giờ người đều đi qua thời gian khổ cực đâu. Thôi Lâm Chiếu nhíu mày phản bác, thế nhưng là chúng ta Mặc môn từ Mặc tử bắt đầu liền lấy khổ tu tự nỗ lực, lấy chuốc khổ bị cực. Đây không phải vì tự mình chuốc lấy cực khổ, mà là vì thủ trụ bản tâm, không bị phú quý hưởng lạc mài rơi mất lợi thiên hạ chí hướng. Tư tưởng là chỉ đạo công cụ, không phải trói buộc công xiềng. Dương Sán vậy nghiêm túc lên. Thiên hạ có thể hay không đến đại đồng chi cảnh, cuối cùng cần nhờ sức sản xuất tiếp tục tăng lên. Tư tưởng nguyên nhân quan trọng khi thì biến, bởi vì mà biến. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào tới. Ừ. Không. Tóm lại đâu, nếu là công cụ, vậy liền có thể biến báo, có thể cải tiến. Không phải, một ngày nào đó, hậu nhân nâng lên ta mặc giả, cũng sẽ chỉ nhớ được bảo thủ không chịu thay đổi bốn chữ này. Mực. Gìn giữ cái đã có quy. Thôi Lâm Chiếu thì thào lặp lại, trong mắt mê mang dần dần tan đi. Nàng dù chưa hoàn toàn làm rõ suy nghĩ, cũng đã minh bạch Dương Dực rỡ đạo lý. Bản thân biện bất quá hắn, không phải thua ở khẩu tài, mà là thua ở tầm mắt. Nàng đỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, giữa lông mày vẻ u sầu tận tán, nhất thời tươi đẹp, càng so ven hồ xuân hoa kiểu diễm. Ta hiểu, ta sẽ không làm bảo thủ không chịu thay đổi người. Dương Sáng trong lòng vui mừng, rèn sắc khi còn nóng nói, cho nên chúng ta tay thiện nghệ dắt tay cùng đi xuống đi sao? Thôi Lâm Chiếu trong mắt đột nhiên nổi lên một vẻ dị sắc. Dương Sáng bất động thanh sắc lại cùng một câu, để mặc cùng Tần Mặc. Thôi Lâm Chiếu lập tức gương mặt hơi nóng, bản thân cạnh suýt nữa hiểu lầm hắn ý tứ. Dương Sáng như vậy cao thâm tư tưởng cảnh giới, kia là cỡ nào một cái người nhã, ta thế nào có thể như thế ước đoán với hắn? Thôi Lâm Chiếu bận bịu lấy lại bình tĩnh, vui lòng phục tùng mà nói, nghe vua nói một buổi, thật làm cho ta hiểu ra. Ít ngày nữa, ta sẽ tại Trần phủ Thiết Nhã tập thành chủ có thể nguyện đến dự giá lâm. Dương Sáng cố ý hất cằm lên, làm ra mấy phần ngạo kiểu, thôi phu tử mời, ta mới chịu đi. Thôi Lâm Chiếu bị hắn chọc phát cười, cười như xuân hoa sáng lạ, tốt, ta mời ngươi. Vậy ta liền đi. Dương Sáng nhìn qua nàng tấm kia sáng rỡ mặt cười, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta trái tề mặc, phải tân mặc, xuyên qua ở trong đó, còn sợ không thể tại cái này thiên hạ, đọ sức một cái phong sinh thủy khởi. Chương 183, nao động nhỏ bà bối, 1, chương 183, nao động nhỏ bà bối, 1, ánh nắng xuyên thấu cảnh liễu dệt thành màn che, tại ven hồ cắt đất trên mặt ném xuống nhỏ vụn nhảy lên cuốn sáng. Quang ảnh loang lộ nơi, thân mang xanh lơ nho sam thôi học sĩ liền đứng ở đó. Nàng bên mặt đường nét bị cái này quang phản chiếu ôn nhuận như nước ngọc, đôi lông mày khỏe mắt đều cất giấu không thể che hết rực rỡ. Dương Sáng những cái kia phá vỡ nhận biết lời nói, vỡ tại trong óc nàng quần quần không thôi, tựa như đầu nhập vào tĩnh hồ một cục đá, gợn sóng tầng tầng quyết tán. Sức sản xuất là chân, quan hệ sản xuất là chân. Mặc ra truy tìm mấy trăm năm tiên hạ đại đồng vậy mà từ treo với đám mây không tưởng, biến thành có thể dẫm vào trong đất bùn, một cái sẻn một quốc trồng ra đến hy vọng. Thôi Lâm Chiếu cố gắng nhai nuốt lấy, hấp thu Dương Sán dành cho nàng đây hết thảy, cùng Dương Sán chậm rãi đi trở về xe ngựa nơi. Thành chủ. Một tiếng rồn dập la lên phá vỡ ven hồ tĩnh mịch. Chỉ thấy một tên thân mang áo ngắn vải thô mặc ra đệ tử bước nhanh chạy tới, vải thô quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, thái dương mồ hôi thuận cầm tuyến lan xuống. Nhìn thấy Dương Sán hắn liền không người hành lễ, khỏe mắt liếc qua lại cực nhanh quét qua một bên Thôi Lâm Chiếu. Dương Sán cảm thấy hiểu rõ, quay đầu đối Thôi Lâm Chiếu một chút gật đầu, thôi học sĩ chờ một chút, ta đi một chút trở về. Hắn hướng ven hồ chỗ hẻo lánh đi đến, đệ tử kia lập tức theo sát hắn sau. Hai người thì thầm bị gió vào nát, chỉ ngẫu nhiên bay tới mấy cái mơ hồ chữ. Thôi Lâm Chiếu đứng tại bên hồ, nhìn xem Dương Sán bên mặt. Chỉ thấy hắn nghe xong vài câu, liền nhíu mày. Bất quá một lát, Dương Sán liền đi trở lại đến, chắp tay nói, "Thôi học sĩ, ta bên kia có chút việc nhì muốn đi xử lý một chút." Thôi Lâm Chiếu vội vàng nghiêng người tránh lễ, thật sâu bái chào, đúng là đối với hắn chấp một người đệ tử lễ. Hôm nay được chỉ điểm, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, Thôi Mộ vô cùng cảm kích. Là ta tùy tiện đến thăm quấy rầy, thành chủ tự đi là được. Thôi Lâm Chiếu cái này thi lễ, cả kinh tần thái quang trong tay roi ngựa hơi kém rơi xuống, Khâu Triệt càng là há to miệng, hơi kém cái cằm chật khớp. Nhà mình cự tử thế nhưng là Tề Mặc cự tử a, ba mặc bên trong vẫn luôn là thân phận tôn quý nhất tồn tại. Kia là cỡ nào kiêu ngạo một nhân vật, chính là đối mặt Nam Triều Tam Công, Bắc Triều Chư Vương, đều chưa từng cùng kính như thế qua. Bây giờ vậy mà đối một cái Tây Bắc địa phương nho nhỏ thành chủ chấp như thế lại lễ. Hai người giống gặp quỷ đồng dạng, thật không biết cái này Dương Sán đối với ta nhà cự tử sai khiến cái gì yêu pháp, lại để tâm cao khí ngạo cự tử đối với hắn như thế tin phục. Dương Sán gặp nàng bộ dáng như thế cũng là sương sở, có phải hay không là ta mới vừa nói quá mức phát hỏa, thế nào nàng đối với ta một bộ kính như thần minh dáng vẻ. Cái này, sau này cùng nàng cũng không quá tốt ở chung lặng. Bất quá hắn nghĩ lại, được rồi, trước tiên đem vị này Mặc gia đại lao lắc lư đến trận doanh mình mới là chính sự. Dù sao hắn đã sớm nói, Thôi Lâm Chiếu muốn thực hiện đại đồng chi thế, là trên dưới trăm năm sau lâu dài kế. Bản thân sống ở bây giờ, trước tiên đem trước mắt chuyện làm tốt, tổng không đến nỗi nhường nàng thất vọng. Như vậy nghĩ ngợi, hắn liền không có chút nào gánh vác xoay người rời đi. Mây nhạt gió nhẹ một vòng kim ô minh, phiêu bạt ta đời này trừng phạt đa tình. Thôi Lâm Chiếu cung kính chắp tay mà đứng, đưa mắt nhìn Dương Sán rời đi, lúc này mới dọc theo ven hồ chậm rãi bồi hồi lên. Dương Sán lời nói giống một cái chìa khóa, cậy mở nàng khốn thủ tư duy lồng giam, đường dưới chân uốn lượn khúc chiết, chính như nàng giờ phút này hỗn độn sơ khai suy nghĩ. Đường dài còn lắm gian truân. Nàng thấp giọng thì thầm, đây là nàng tuổi nhỏ lúc đọc sở từ cảm khái. Khi đó nàng chỉ cảm thấy Mặc ra con đường là như thế cô tuyệt khó đi, bây giờ đọc tiếp ra tới, lại làm cho nàng sinh ra mấy phần tự dễ ước. Chẳng lẽ ta Tề Mặc nhiều đời người thủ vững niềm tin, thật chỉ là vô dụng công sao? Sư phụ khuôn mặt trong đầu hiện hiện, cái kia vì ngăn cản Bắc Mục Thiết Kỵ xuôi nam, cuối cùng ngã xuống lao nhân, hắn dùng tính mạng thủ hộ hết thảy còn có ý nghĩa sao? Không, có ý nghĩa. Nàng đống nhiên nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay lâm vào lòng bàn tay. Ý nghĩa liền tại người bản thân. Du lịch thiên hạ thì kiến thức giờ phút này rõ ràng như hôm qua, Lô Châu bởi vì quán cương pháp cải tiến dệt châm, thúc đẩy sinh trưởng ra liền khối gấp vượng, phá vỡ gia đình xưởng nhỏ giới hạn, kiến khang gạo thành phố bến tàu, bởi vì lương sản phong, thuyền bè lợi, kênh đào thông, trên trăm chiếc lương thuyền tụ với một nơi giao dịch, thúc đẩy sinh trưởng ra đặt mua khế ước cùng hãng buôn lương thực hiệu bơn, Thanh Châu nấu sắc nghiệp hứng khởi, để trôi dạt khắp nơi tá điển, thành rồi. Lĩnh bụi sống qua ngày công tượng. Những này cũng như Dương Minh nói, tuần hoàn theo sự vật phát triển bản chất, nhưng nếu không có ai đi chủ động thôi động, như vậy những biến hóa này muốn chờ bao lâu mới có thể xuất hiện. Thôi Lâm Chiếu dừng bước lại, nhìn qua mặt hồ sóng ánh sáng bên trong cái bóng của mình, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, vẫn như cũ còn muốn cùng bảo thủ thế lực chiến đấu không thôi. Cho nên, dù với cầu mới cầu biến người chủ động tham gia, cũng là thôi động cái này thiên hạ phát triển một cỗ tích cực lực lượng. Thôi Lâm Chiếu mắt sáng rực lên. Dương Sán phát minh Dương Công cày, cày tốt hơn, càng nhiều, có thể tới tiêu liền theo không kịp. Thế là, hắn lại phát minh Dương Công đồ nước. Dương Công cày cùng Dương Công đồ nước xuất hiện, tất nhiên sẽ để nơi đây sức sản xuất có thể tăng lên, như vậy tiếp xuống liền nên trở lấy tương ứng quan hệ sản xuất tự nhiên đổi có thể kia có lẽ còn cần chờ thật lâu, cho nên Dương huynh lại cố gắng trở thành thượng khê thành chủ. Hắn không phải ngồi chờ đây hết thể tự nhiên phát sinh cải biến, mà là tự tay đánh vỡ cũ ràng buộc, thiết lập cải biến với phát triển trật tự mới. Cho nên, người có tư tưởng, chủ động tham dự, đây không phải sai. Chúng ta Tề Mặc chỉ là dùng sai rồi phương pháp, đi lầm đường. Tề Mặc sai liền sai tại chỉ đi thượng tầng lộ tuyến, giống đứng tại đám mây khoa tay múa chân, cũng không hiểu tầng dưới chốt khí cùng lợi mới là căn cơ. Quyền quý không phải thiên hạ cải biến nền móng, dân chúng áo cơm mới là. Dương huynh a, ta thông, ta hiểu. Thôi Lâm Chiếu khó nén kích động, không kịp chờ đợi hướng trong công trường đi đến. Nàng trong đầu tràn đầy vừa rồi trải vớt ra mạch suy nghĩ, những cái kia liên quan với khí cùng lợi tầng dưới chốt căn cơ cảm ngộ, tựa như sôi chảo nước. Nàng nghĩ lập tức hướng Dương Sáng chứng thực, hắn lý giải có chính xác không? Bước chân vội vã đi đến công trường, Thôi Lâm Chiếu đống nhiên trông thấy phía trước vậy ở một đống người. Người kia bày ở trong mơ hồ có tranh chấp âm thanh chuyển tới, còn kèm theo phụ nhân khóc nước nợ cùng hài đồng tiếng khóc giống. Thôi Lâm Chiếu trong lòng khẽ động, tăng tốc bước chân trên bảo. Cái này xem xét, không nhịn được giật mình. Được voi đòi tiên không phải. Giữa đám người, Dương Sán một tay mang theo tràn giấy, một tay cóng ở phía sau, sắc mặt tâm trầm. Ở trước mặt hắn, một cái quần áo che cũ gầy nam nhân mang theo một cái xanh sao vàng bọn tiểu phụ nhân trong ngực còn ôm cái một tuổi tả hữu hài nhi. Dương Sán trầm mặt, tay run run bên trong văn thư, cái này giấy trắng mực đen nhi viết thanh thanh sở. Bên cạnh một cái mặc da đệ tử thấp giọng nói, thành chủ, là giấy trắng mực đen. Không trọng yếu. Dương Sán khoát tay áo, tiền là ngươi lĩnh, áp là ngươi vẽ, thủ ấn là ngươi ấn, bây giờ ngươi muốn đổi ý. Kia gầy nam nhân cười làm lành nói, tiểu nhân không phải đổi ý, thành chủ đại nhân đại lượng, ngài. Lại thưởng tiểu nhân một chút. Phi, ngươi cũng xứng nói nuôi gia đình. Bên cạnh một cái hẳn là nơi đó hộ gia đình phụ nhân nhịn không được mắng. Cái này nô côn chính là cái ma cờ bạc, lĩnh bạc liền đâm tiến sòng bạc, thua sạch liền đến lửa bịp thành chủ. Vợ hắn dựa vào theo thừa may và sống nuôi hắn cùng hải tử, tích lũy ít tiền liền bị hắn lục soát đi, thật sự là mất lương tâm. Bên cạnh cũng có người nói, đúng vậy à, người này tên là Ngô Côn, được rồi di chuyển bạc liền một đầu đâm tiến sòng bạc, thua sạch lại tới một tiền. Người này không có lương tâm, vợ hắn dựa vào cho người ta may và theo thừa may và việc kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ cần tích lũy bên trên một chút, nhất định bị hắn lật ra đến thua trận. Vậy xem hương thân ảo ảo phụ họa, ngươi một lời ta một câu đem Ngô Côn nội tình mới sạch sẽ. Chương 183, lao động nhỏ bà bối, 2, chương 183, lao động nhỏ bà bối. Hai, Dương Sán nghe xong lời này, ánh mắt sắc bén lại. Tiêu Nô Côn xem xét các bạn hàng xóm phơi bày lai lịch của hắn, lập tức kêu dây lên, thành chủ lão gia, ngươi cũng đừng nghe bọn hắn nói bậy à, bọn hắn chính là không thể gặp người khác tân huệ. Hắn một thanh kéo qua nàng dâu, đem kia tiểu phụ nhân lôi một cái lảo đảo. Ta được điểm kia bạc sao đủ nuôi gia đình a? Cái này công trường chiếm ta tổ trạch, cho thêm ta điểm làm sao rồi? Thành chủ lão gia, ngài thế nhưng là đại nhân vật, còn có thể cùng chúng ta nghèo lão bách tính so đo chút tiền lẻ này đây. Hắn vừa nói một bên hướng nàng dâu nháy mắt, thấy nàng dâu co rúm lại lấy không hề lay động, liền hung hăng méo hải tử một thanh. Đứa bé kia nhiều lắm là cũng liền một tuổi, lập tức đau đến hoa hoa khóc lớn lên. Nô Côn dắt lấy rơi lệ nàng dâu hướng xuống một rồi, liền song song quỳ gối Dương Sán trước mặt, thành chủ lão gia, ngài khai ân, liền thưởng tiểu nhân một điểm tiền đi. Thôi Lâm Chiếu đem hắn bóp hải tử động tác nhìn được rõ rõ ràng ràng, lập tức đại mi nhăn lại, người này quả thực càng là vô sỉ. Muốn nói Dương Sán như vậy thân phận địa vị, kia vô lại cũng sợ, cho nên hắn không dám cứng rắn lừa bịp. Nhưng hắn mắt thấy Dương Sán đối công tượng phu quân bắt nhóm phăng quáng, nghĩ đến kéo lên vợ còn bàn cái thảm, thành chủ lao ra còn có thể ở như vậy chút món tiền nhỏ đây. Hắn không muốn mặt, có thể thành chủ lao ra phải đi, cái này tiền chẳng phải lừa đến rồi. Đáng tiếc, trước mắt hắn chính là một vị không đi đường thường thành chủ đại lao ra. Dương Sán ánh mắt rơi vào kia tiểu phụ nhân trên thân. Niên đại này người kết hôn sớm, cái này tiểu phụ nhân hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi. Nàng quỳ gối trước mặt mình, trên cổ tay, đều có thể nhìn thấy xanh một miếng tím một khối vết bầm tím. Dương Sán lạnh lùng thốt, ngươi nương tử trên thân thương thế kia là ngươi đánh a? Không làm sản xuất, cực quang gia sản, còn muốn bạo lực gia đình vợ con, ngươi cũng có mặt nói mình là đáng thương dân chúng? Nô Côn trơ mặt ra nhi còn muốn rào biện, Dương Sán đã tiến lên một bước, đem ôm hải tử tiểu phụ nhân nâng lên đến. Dương Sán ôn hòa nói, ngươi cái này trượng phu vô lại thành tính, không nuôi gia đình còn đánh bạc, căn bản không xứng là phu cha. Ngươi có muốn hay không ly hôn? Bổn thành chủ thay ngươi làm chủ. Kia tiểu phụ nhân nghe được ngây ngẩn cả người, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Nô Côn cũng gấp, ta chính là đến lừa bịp ít tiền, cái này sao nàng dâu còn muốn không còn đâu. Hắn phủi đất một lần đứng lên, cứng cổ nói, ta không đồng ý. Nàng là nữ nhân của ta, cho dù chết cũng là ta Ngô gia quỷ. Ngươi có đồng ý hay không không quá quan trọng. Dương Sán liếc hắn liếc mắt, lại cổ vũ kia tiểu phụ nhân nói, ngươi đừng sợ, một mực nói ra, ngươi có muốn hay không rời đi hắn. Hắn không chịu ly hôn bổn thành chủ có thể phán các ngươi nghĩa tuyệt chỉ cần ngươi gật đầu. Những cái kia công tượng phu quân bắc nhất là tiểu phụ nhân các bạn hàng xóm nghe xong cả đám đều hưng phấn lên. Bọn hắn mồm năm miệng 10 khuyên đủ, "Tiểu nương tử, chớ do dự. Loại này cậu nam nhân, ngươi còn có cái gì không bỏ được? Có thành chủ lão gia cho ngươi chỗ dựa, đây chính là cơ hội trời cho a."
"Đúng vậy a, đúng vậy à, nữ nhân này lấy chồng a, chính là lần thứ 2 đầu thai, ném cũng tốt, cả đời khổ a. Chúng ta thành chủ đại lao ra vậy liền tương đương với Diêm Vương gia, cho phép ngươi lại đầu thai một lần, còn không thật tốt tuyển. Ngươi cái này bà nương, nói cái gì mê sảng, chúng ta thành chủ lão gia chỗ nào là cái gì Diêm Vương gia, kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát."
"Đúng đúng đúng, Bồ Tát sống."
Đám người mồm năm miệng 10 nói, như thế nhiều người khuyên bảo, cho nàng tiểu phụ nhân lớn lao dũng khí. Nàng xem nhìn xanh sao vàng bọn, khóc lóc không ngừng nhi tử, lại sờ sờ bản thân trên cánh tay tổn thương, nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào mà nói, "Thành chủ lão gia, ta muốn rời đi hắn."
"Ai nha, ngươi chẳng sống."
"Tiện nữ nhân."
Nô Côn tức hổn hển xông lại bị Dương Sán một cước đạp lăn trên mặt đất. Chớ nhìn hắn gần nhất lại là ngồi trung bình tấn lại là luyện võ công, làm cho toàn thân gân mạch đều có kéo thương cảm giác. Có thể kia là chính hắn cảm giác, những này rèn luyện sát thực tăng cao trên diện rộng hắn nhanh nhẹn cùng lực lượng. Một cước này vừa nhanh vừa độc, đem việc gầy cây gậy trúc giống như nghiện cược quỷ đạp nằm trên đất phì phò nửa ngày dậy không nổi. Dương Sán cất cao giọng nói, "Các vị nghe cho kỹ. Bổn thành chủ tuyên án, Nô Côn, ngươi thích cược thành tính, bạo lực gia đình vợ con, đức hạnh có thua thiệt, từ đó cùng phụ nhân." Dương Sán nhìn về phía tiểu phụ nhân nhút nhát nói, "Dân phụ Trương thị." Dương Sán gật gật đầu, cùng phụ nhân Trương thị ân đoạn nghĩa tuyệt, Trương thị từ đây có thể tự hành kết hôn, Nô Côn không được dây dưa. Nếu dám vi phạm, lấy gây hấn gây chuyện luật tội, nghiêm trị không tha.
Nô Côn tức giận đến giơ chân, "Ngươi dám?"
"Trương thị, tiểu tiện nhân, ngươi chờ ta quay đầu không tha cho ngươi."
Dương Sán cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng biết, cái này Nô Côn thực sự nói thật.
"Ngươi phán được lại công đạo, vậy không chịu nổi một cái vô lại sau này không dứt sự sau dây dưa. Chẳng lẽ ngươi còn có thể phái cái sĩ tốt mỗi ngày đi bảo vệ Trương thị?"
Dương Sán tâm tư nhất chuyển, lại nhìn phụ nhân kia liếc mắt. Không đến 20 tuổi tác, ngày thường mi thanh mục tú, đây cũng chính là thời gian trôi qua quá kém, gầy trơ cả xương, thật tốt dưỡng tư sắc còn có thể càng tốt hơn.
Dương Sán liền cất cao giọng nói, "Bổn thành chủ làm việc tốt, có thể hướng đến không lưu đầu đôi. Các ngươi nhìn, cái này Trương thị là bao nhiêu hiền lương cô gái tốt, bị tên khốn này khi dễ thành bộ dáng như vậy, còn có thể làm công nuôi gia đình, chiếu cố hai tử. Các ngươi nhưng có còn chưa kết hôn, nguyện ý cưới nàng, một mực mở miệng, bổn thành chủ cho các ngươi làm chủ."
Dương Sán cái này nói chuyện, đám người lập tức vỡ tổ. Đã thành rồi thân ồn ào nói đùa, kia chưa thành thân lưu manh, thật là có không ít động tâm tư. Lại nhìn kỹ một chút gọi là nhân sinh liên nữ tử, liền có người hô lên, "Ta nguyện ý."
Cái này vừa có người bắt đầu, lập tức liền có nhiều người hơn hưởng ứng, mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng công tượng đều đứng dậy.
Tiểu Trương thị bối rối, gương mặt đỏ bừng lên, chân tay luống cuống ôm hải tử đứng ở đằng kia, nước mắt còn treo ở trên mặt, lại nhiều hơn mấy phần xấu hổ.
"Trương thị, ngươi xem một chút bọn hắn, nhưng có vừa ý."
Dương Sáng cười đối Trương thị nói, "Cái này bên cạnh mấy cái, đều là tương lai muốn tại ta công xưởng làm công thợ thủ công, có tay nghề trong người, sau này một đợt sinh hoạt không kém."
Trương thị không hiểu thấu liền bị nghĩa tuyệt lập tức còn nói muốn cho nàng tìm nam nhân, chỗ nào có ý tốt há miệng, chỉ là đỏ lên mặt không nói lời nào.
"Qua cái thôn này nhi, nhưng liền không có cái tiệm này a."
Dương Sáng cười trêu ghẹo, gặp nàng vẫn là đắc nhi, liền xích lại gần chút, nhỏ giọng nói, "Ngươi xem đi đâu cái?" nhỏ giọng nói với ta.
Trương thị cắn môi, đắp trên mặt đất liếc một cái những cái kia đứng ra hán tử. Có cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn tuổi trẻ công tượng, chính khẩn trương ngẩng ngực, gặp một lần nàng nhìn lại, hoàn được rời đi ánh mắt.
Trương thị ánh mắt lấp lóe, liền điếu ớt văn răng nói với Dương Sán hai câu.
Dương Sán gật gật đầu, hướng trong đám người xem xét, một chỉ kia công tượng, "Ngươi, đúng, chính là ngươi, tới, Trương thị coi trọng ngươi, chúc mừng a."
Vây xem tất cả mọi người cao giọng chúc mừng lên, kia thợ thủ công kích động đến mặt đỏ dần, xoa xoa tay không biết nên như thế nào cho phải.
Trương thị đỏ mặt ôm hài tử, đầu cũng không dám nhấc.
Nô Côn tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng hắn cũng chỉ dám lôi kéo vợ con cùng Dương Sán bán thảm. Hiện tại cũng như vậy, hắn cũng không dám cùng Dương Sán ngang ngược, chỉ là hoán độc nhìn chằm chằm Trương thị.
Có thể Trương thị muốn gả, chính là một cái mặc da tiểu hòa tử, nếu là hắn sự sau thật đến đập phá nhi, hậu quả đáng lo ai trong đám người. Thôi Lâm Chiếu đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, Dương Sán lôi lệ phong hành, còn có giải quyết vấn đề biện pháp đơn giản thô bạo, nhưng nàng cảm thấy rung động.
Dương Sán không có câu nệ với pháp cứng nhắc, cũng không có bắt ép với lễ trói buộc, hết thảy đều vì kết quả tốt nhất, thật sự cho kẻ yếu một con đường sống.
Tựa như hắn tạo Dương công cày, là vì để nông dân thu nhiều lương thực, hắn làm thành chủ, là vì cho dân chúng chống lên một mảnh bầu trời, hắn hiện tại xử lý cái này cọc việc nhỏ, cũng là vì để cho kẻ yếu có thể có sinh lộ.
Đây mới là một vị kiêm yêu lợi người thật mặc giả.
Thôi Lâm Chiếu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có hào quang.
Mặc Tử nói kiêm yêu nói lợi thiên hạ chính là phải giống như Dương Sán như vậy, mới thật sự là thực tiễn. Hắn không phải ngồi ở đám mây cao đàm lý tưởng, mà là phụ phục tại trong bùn lầy thực tiễn đạo nghĩa.
Dương Minh, hắn thật vĩ đại.
Chương 184, nhã tập mạch nước ngầm, 1, chương 184, nhã tập mạch nước ngầm, 1, mọi người đều biết, một cái ưu tú chiến học sinh, hạch tâm nhất năng lực chính là tự ta tẩy não. Tề Mặc Cự Tử Thôi học sĩ, chính là như vậy một cái ưu tú chiến học sinh.
Đương nhiên, loại người này mặc dù có thể thuyết phục bản thân, là bởi vì nàng không phải đang bị động tiếp nhận tin tức, không phải mù quáng mà nghe theo người khác, mà là tại nàng tiếp xúc đến kiến thức mới sau, chủ động đổi mới bản thân nhận biết ra cùng, thông qua nàng lo dịp tôi diễn cùng phê phán tính phân tích, giải tỏa kết cấu cùng xây lại thế giới quan của nàng. Cho nên, nàng thành rồi đối Dương Sán thành tín nhất tín ngưỡng học sinh. Quay lại Trần phủ thời điểm,
Thôi Lâm Chiếu chỉ cảm thấy mỗi một bước đều đạp ở vân quang bên trong. Nàng kia bào áo phía dưới linh hồn, giống như là bị thanh tuyển rửa rồi tựa như. Những cái kia quá khứ xoắn xuýt học phái tranh chấp, tế thế vấn đề khó, xa vời tiền cảnh, lại đều ở đây Dương Sán trong giọng nói tìm được phá cục giảm đông. Nàng cảm thấy mình thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh rồi. Trong lòng nàng đỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, từ Mặc Địch tiên sinh lập phái đến nay, thiên hạ Mặc giả nhiều khốn với kiêm ái phi công cũ trường, chỉ có Dương Sán chân chính đem lợi thiên hạ căn đâm tiến vào pháo hoa nhân gian. Như năm nào thọ lại dài chút, đem những cái kia kinh thế hai tục ý nghĩa viết sách lập thuyết, ta nguyện tôn xưng hắn là Dương Tử. Thôi cô nương vui lòng phục tùng nghĩ. Dương Sán tự nhiên không biết, tại vị này tề mặc nữ cự tử não bổ bên trong, đã đem hắn tưởng tượng thành rồi một cái lợi hại như thế bài diễn, đối với hắn sinh ra cuồng nhiệt sùng bái. Bất quá, hắn thật đúng là không cần tự coi nhẹ mình. Những cái kia hắn thuận miệng đề cập hậu thế lý niệm dù chỉ là công thương đều vốn thô thiện giản cung, phóng tới cái này nặng nông đè ép buôn bán, quý tộc cầm quyền thời đại, đều là đủ để phát động tâm tư kinh lôi. Dù sao trên vai hắn kiêng là ngàn năm văn minh tích lũy trọng lượng, cho dù chỉ là da lông, vậy đầy đủ để thời đại này trí giả ngưỡng vọng. Chủ nhân, một tiếng mềm mại mà không mất đi sang sảng kêu gọi, nên đón vừa mới chạy về phủ thành chủ Dương Sán. Dương Sán ngẩng đầu một cái, liền thấy từ cửa Nguyệt Môn đi ra Nhiệt Na Bái Nhĩ. Ánh mặt trời kim huy vẩy vào nàng quăn xoắn lọn tóc bên trên, giống độ một tầng màu mật ong quang. Nàng bên hông mảnh dây chuyền vàng theo nàng dáng đi rung động nhẹ nhẹ, đem kia tiêm tiêm eo nhỏ cùng kia tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực xương hâm bộ, so sánh ra cực kỳ khoa trương đường cong. Kia lập thể mà sáng tỏ mặt mày, ở trong quang ảnh sáng tối giao thoa, so ngày xuân mặt trời rực rỡ còn muốn xinh đẹp ba phần. Vầng trăng kia môn, tựa như đôn hoàng động vật vách đá, nàng lúc này, tựa như từ kia bích họa bên trong đi xuống phi thiên. Tây vực một hàng để Nhiệt Na Bái Nhĩ triệt để tìm về nàng tinh khí thần. Lúc trước thấy Dương Sán lúc, nàng là nữ nô, trong vẻ mặt tràn đầy cẩn thận cùng cẩn thận. Bây giờ mặt mày của nàng ở giữa đều là thương hải chìm nổi sau lưu loát cùng tự tin. Kia cỗ tươi sống sinh mệnh lực, gọi người nhìn, liền có một loại khẩu vị mở lớn cảm giác. Nhiệt Na tại hướng Dương Sán báo cáo thu nhập tình huống cùng một đường kiến thức lúc, cũng cảm giác được, Dương Sán nhìn nàng ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính. Tựa như trong sa mạc mã tặc, nhìn chằm chằm chân quý nhất đội gõng, ánh mắt kia nhì, tựa hồ có thể xuyên thấu xiêm ý của nàng. Bất quá, Dương Sán dù sao không phải mã tặc, cho nên Nhiệt Na cô nương cũng không thần trường, còn rất hưởng thụ hắn loại này nhìn chăm chú. Những cái kia mã tặc trong ánh mắt cất giấu, là tham lam cùng ngang ngược, mà Dương Sán trong ánh mắt, càng nhiều hơn chính là thưởng thức cùng thích. Nàng bị nhìn thấy rất là hưởng thụ, thậm chí còn lặng lẽ điều chỉnh một lần tư thế ngồi, viền váy hơi thu, để đường còn càng thêm khoa trương. Dương Sán nghe nàng nói xong, vui vẻ khen. Hắn hớp miếng trà, ra hiệu Nhiệt Na cũng uống, hỏi: "Đi theo ngươi đi Tây vực học làm ăn mấy người kia làm sao, có thể xuất sư sao?" Nhiệt Na suy nghĩ một chút nói: "Bọn hắn vốn chính là các vị trang chủ, quản sự phái ra thân tín nhất người, có buôn bán nội tình. Kỳ thật bọn hắn kiên quyết, chỉ là đi về phía Tây trên đường kinh nghiệm cùng với Tây vực chư quốc giao thiệp nhân mạch. Bây giờ đi theo thương đội đi rồi một chuyến Tây vực, phân biệt hàng, mặc cả, ứng đối trạm kiểm soát bản sự đều luyện được, đơn độc dẫn đội đi một chuyến vấn đề cũng không lớn. Vẫn là ổn thỏa chút tốt." Dương Sán nói, để bọn hắn trước từ Tây vực hơi gần thành bang chạy lên, từ gần đến xa, một lần xa một thành, không tới 3 năm, liền có thể xa đến La Mã thành. Dương Sán mở ra Nhiệt Na giao cho hắn số sách, trong mắt ý cười càng sâu. Hiện tại con đường tơ lụa bên trên một chi thương đội một lần ích lợi cũng rất cao. Nếu như chúng ta có được nhiều chi thương đội, mỗi tháng xuất phát một chi thương đội, trở về một chi thương đội, tiền thu liền có thể quần quần không dứt, tài chính vậy hoàn toàn quay vòng được mở. Chuyện này, ta sẽ cùng các vị trang chủ, quản sự làm tiếp thương lượng. Ngươi chuyến này đi được rất vất vả, ngay tại trong phủ nghỉ ngơi nhiều mấy ngày này đi. Nhiệt Na nghe hắn hỏi mình, những người khác phải chăng có rồi đi xa Tây vực buôn bán năng lực lúc, nàng một trái tim liền nhấc lên. Nàng coi là một khi chứng minh những người khác có thể phó Tây vực thông thường, nàng cũng sẽ bị Dương Sán giữ ở bên người, làm một cái vô dụng bình hoa. Dù là có một phần nàng cùng Dương Sán khế ước bên người, nếu như đã trở thành thượng khê thành chủ Dương Sán muốn hủy hẹn, nàng cũng vô lực phản kháng. Nhưng mà, nàng thích thông thương. Nàng yêu sổ sách bên trên nhảy lên số lượng, yêu thương lộ bên trên báo cát, không muốn làm một cái khốn với nhà cao cửa rộng người rảnh rỗi. Có thể nàng lại vô ý thức muốn có được Dương Sán thưởng thức cùng thích, đó là một loại rất mâu thuẫn tâm tình. Nếu không phải như thế, nàng tới gặp Dương Sán lúc, vậy không đến nỗi dụng tâm như vậy ăn mặc một phen, chọn nhất lót nàng màu da váy áo, liên phát ở giữa đều chắn Tây vực bảo thạch. Lúc này biết rõ Dương Sán chỉ là muốn mở rộng hắn thông thương quy mô, kiếm lấy liên tục không ngừng tiền tài, Nhiệt Na không nhịn được thất vọng mất mát. Đúng, như vậy, Nhiệt Na sẽ không phải dậy chủ nhân. Được, người trước nghỉ 2 ngày, đồng thời suy nghĩ một chút, chúng ta đại hội cổ đông thế nào mở, rất nhiều người thế nhưng là sốt ruột chờ rồi. Nhiệt Na mở miệng nói, đại hội cổ đông. Không biết chủ nhân lời này giải thích thế nào? Hả, chính là đem sở hữu bỏ vốn hợp tác người đều mời đến, chúng ta một đợt thảo luận một chút thế nào chia hoa hồng, tiếp xuống thế nào làm. Nhiệt Na giật mình, cười cười nói, nguyên lai chủ nhân nói là hùng vốn nghị sự, Nhiệt Na biết rồi. Nhiệt Na hướng Dương Sán luyện chuyển thi lễ một cái, quay người liền hướng bên ngoài đi. Nàng dáng người cao, niệm na vòng eo chậm rãi uốn éo lúc, liền có một loại động lòng người bất luật. Hả, chờ chút. Dương Sán chợt nhớ tới cái gì, lại gọi lại Nhiệt Na. Nhiệt Na bỗng nhiên quay đầu, bảo thạch quên thai lắc ra nhỏ vụ quang. Qua mấy ngày, ta muốn đi phó một nơi nhã tập. Nhã tập? Nhã tập chính là rất nhiều văn nhân danh sĩ, địa phương danh lưu, hội tụ đến một đợt, giao lưu tư tưởng, học vấn trường hợp. Dương Sán cười hướng Nhiệt Na giải thích, đến lúc đó, ta muốn đi gặp, ngươi bồi ta đi. A, nha. Nhiệt Na có chút ngượng. Dương Sán nói xong, liền cúi đầu uống trà, hoàn toàn không tiếp tục cùng với nàng ý giải thích. Dương Sán nghĩ, trường hợp này, địa phương danh lưu đều ở đây, chính thích hợp thả ra Thanh Mai có thai tin tức. Ta mang một cái hồ cơ đi gặp, tất nhiên có người hiếu kỳ, chỉ cần tùy tiện hỏi ta một câu, ta liền có thể đem cái này tin tức một cách tự nhiên thả ra. Nhiệt Na chạy trong lòng rối bời, đi ở dưới hiên, ngay cả mấy cái tới được nhận ra nha hoàn của nàng cười hướng nàng chào hỏi, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Cùng thiên hạ danh sĩ, địa phương danh lưu tụ hội địa phương sao? Như thế trọng yếu trường hợp, chủ nhân tại sao không mang Thanh phu nhân, mà là muốn dẫn ta đây? Hắn là ý gì? Vẫn là hướng ta ám chỉ hắn ý tứ. Nhiệt Na trong lòng rối bời, giống cuốn ở cùng nhau sợi tơ, lý đều lý không rõ. Phượng Hoàng Sơn bên trên, trong thư trai, Vu Tỉnh Long nắm bắt một phong thư tín, cười đến khỏe mắt nếp gấp đều ra hắn ra. Chính phủ cán luyện chữ Vu Thừa Lâm ngẩng đầu, nháy mắt, kinh ngạc nhìn xem phụ thân của hắn. Vu Tỉnh Long thu hồi tin giản, đối Vu Thừa Lâm nói, "Con à, tác nhị từ Thượng Khê thành đến rồi phong thư, nói là Thành Châu thôi học sĩ, đến rồi Thượng Khê. Ít ngày nữa, hắn đem vì thôi học sĩ tổ chức một trận nhã tập. Cha muốn mang ngươi xuống núi, đi thấy chút việc đời." Vu Thừa Lâm nháy mắt nói, "Phụ thân đại nhân ở tại Phượng Hoàng Sơn bên trên, thế nhưng là rất ít rời đi. Bây giờ vị này thôi học sĩ có thể lao động phụ thân đại nhân xuống núi, chẳng lẽ hắn rất lợi hại?" Vu Tỉnh Long mỉm cười nói, "Thanh Châu thôi thị là so với ta Thiên Thủy Vu thị còn cổ lão hơn, nội tình còn muốn thâm hậu đại gia tộc. Vị này thôi học sĩ, càng là vang danh thiên hạ bác học chi sĩ. Gặp một lần nàng, đối với ngươi nhưng không có chỗ xấu." Vu Thừa Lâm tò mò nói, "Thanh Châu thôi thị, so Tắc thị, Nguyên thị cùng Mộ Dung thị còn cường đại hơn sao?" Vu Tỉnh Long nói, "Cường đại chia rất nhiều loại. Nếu như đơn thuần luận võ lực, như vậy Thanh Châu thôi thị, so với ta Lũng Thượng Tam Phiệt bất luận cái gì một nhà cũng không bằng. Nhưng thế gian này lực lượng cũng không chỉ vũ lực cái này một loại." Vu Thừa Lâm suy nghĩ một chút nói, "Thì như nói bọn hắn tại triều chính danh vọng, bọn họ tài lực, bọn hắn nắm giữ dân tâm, bọn hắn trải rộng một nước quân chính lượng giới nhân mạch quan hệ." Vu Tỉnh Long hớn hở nói, "Trẻ nhỏ dễ dạy. Thanh Châu thôi thì dựa vào là văn mạch cùng nhân mạch. Luận cung mã, chúng ta có thể ép bọn hắn một đầu, có thể luận thiên hạ danh vọng, sĩ tộc căn cơ, không được nói chúng ta với nhà, liền xem như Tắc thị, Nguyên thị, Mộ Dung thị, cũng là thuốc ngựa không kịp vậy. Hoành tế, ngươi tiến thuật, vi huynh thuốc ngựa không kịp vậy." Mộ Dung Nguyên vỗ tay cười to. Dây cung chiến minh tiếng vọng còn không có tán đi. Bên cạnh phía trước một mảnh dốc núi loạn thạch bên trong, một con nhảy vọt trên không trung sân dương, gào thét một tiếng ngã xuống loạn thạch trong bụi rậm, bụng của nó trúng một tiễn. Mộ Dung Hoành Tế buông xuống trường cung, cầu dâu bên dưới khỏe miệng giơ lên một vệt ý cười. Mùa xuân cỏ cây đâm chồi lúc, dê rừng thường kết bầy ở trên sườn núi kiếm ăn. Dê rừng hành động nhanh nhẹn, am hiểu tại nham thạch ở giữa nhảy vọt. Săn bắn loại này con mồi cực kỳ khảo nghiệm cung thủ truy bắn di động mục tiêu độ chính xác. Có thể ở nó nhảy vọt nháy mắt bắn trúng chỗ yếu, phần này tiện thuật sát thực đáng giá kiêu ngạo. Một cái tuấn tiếu tùy tùng thiếu niên lang vỗ tay cười to, "Hoành Tế công tử tốt xạ thuật." Liên thúc dục dưới hông chiến mã, tiến lên lục tìm con mồi. Cái này Mộ Dung Hoành Tế vừa mới cấp quan, bất quá, so với hắn vị này Đường huynh Mộ Dung Nguyên, cũng là Mộ Dung Hoàng Tế lớn hơn mấy tuổi. Hắn dài đến quá già thành rồi, lưng hùm vai gấu, cầu râu mắt báo, nhìn xem giống hơn 30 tuổi. Ngược lại là hơn 30 tuổi Mộ Dung Nguyên, mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng, mặt trắng không râu, nhìn tới chỉ có 25-26 dáng vẻ. Mộ Dung Hoành Tế ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, "Sắc trời không còn sớm, tìm một chỗ đâm doanh, đêm nay thiêu đốt thịt dê ăn." Mộ Dung Nguyên nghe xong, mờ mịt ngẩng đầu nhìn, lúc này mới vừa qua buổi trưa a. Buổi sáng thời điểm, Mộ Dung Hoành Tế liền chậm chạp không tầm thường, chậm trễ hành trình. Lúc này mới đi được bao lâu, hắn lại muốn đâm doanh. Chương 184, nhã tập mạch nước ngầm 2, chương 184, nhã tập mạch nước ngầm 2, Mộ Dung Nguyên rất là bất đắc dĩ, "Hoành Tế nha, ta thế nhưng là cho ngươi cha rơi xuống quân lệnh trạng. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ áp lấy ngươi, tìm tới Độc Cô nữ lang, rồi mới lại cùng đi Độc Cô gia thực hiện hôn ước, ngươi lại có thể kéo bao lâu?" Mộ Dung Hoành Tế gặp hắn nói ra, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đường huynh à, Tịnh Giao vì không cùng ta thông gia, đều trốn nhà, chúng ta cần gì phải làm khó người khác đâu? Dưa hái xanh không ngọt ta, mà không ngọt, nó giải khát ta." Mộ Dung Nguyên trừng ánh mắt lên, lại nói, "Liền Độc Cô nữ lang bộ dáng kia nhi, huệ tâm hoàn chất, ngọc mạo tha môi, cao vút như nguyệt, tiến luyện như xuân, cho nhược phương hoa trang sắc san sẻ, thái đồng ý xa thuộc lại thật." Mộ Dung Hoành Tế khỏe môi kéo ra, "Đường huynh à, điều này cũng chú trọng cái đối trận tinh tế, vẫn cuối hải hòa sao?" Mộ Dung Nguyên khoát tay một cái nói, "Lúc trước người làm mối chính là chỗ này sao nói, ngươi đừng chọn cái này. Ta liền hỏi ngươi, Độc Cô nữ lang chỗ nào không tốt, ngươi vì sao không thích nàng?" Mộ Dung Hoành Tế buông tay nói, "Bởi vì nàng không thích ta nha." Mộ Dung Nguyên xem thường mà nói, "Kia có cái gì vội vàng, có thích hay không, đây không phải là tùy thời đều có thể biến sao? Ngươi hôm nay cùng nàng vào động phòng, đến mai sáng sớm dậy, nàng liền đối với ngươi khăng khăng một mực, ca là người từng trải, ngươi nghe ta, chuẩn không sai." Mộ Dung Hoành Tế liền cười, "Thế nhưng là nàng không thích ta, cho nên ta cũng sẽ không thích nàng nha." Mộ Dung Nguyên trợn mắt nhi, "Đương gia chủ mẫu, quan trọng nhất là xuất thân, tiếp theo là người phẩm, lần nữa là tướng mạo, có thích hay không, rất trọng yếu sao?" Mộ Dung Hoành Tế mỉm cười. Mộ Dung Nguyên thở dài, nói, "Mặc kệ, dù sao cha ngươi nói, để cho ta áp ngươi đi tìm Độc Cô nữ lang, lại cùng đi Lâm Thao, cố gắng nói chuyện hai họ chuyện thông gia, tin tưởng Độc Cô gia cũng vui vẻ với nhìn thấy chúng ta hai nhà từ đây đồng khí liên tri." Mộ Dung Hoành Tế sờ sờ râu quai nón, cười tủm tỉm nói, "Này dê màu mỡ à, thiếu đốt chi rượu không thể nói. Trước lấy muối, rượu, mặt trao, hồ tiêu, gừng cuối, tỏi băm, nghỉ ngơi hồi hương khử canh tăng hương, ướp gia vị một canh giờ, lại lấy que xiên xuyên, lửa than tiêu đốt, mùi thịt bốn phía. Mộ Dung Nguyên nuốt ngâm ngụm nước, hừ hừ mà nói, còn nói ngươi cùng độc cô nữ lang lẫn nhau không thích, ngươi cái này thiêu đốt thịt phương thuốc vẫn là cùng với nàng học à? Mộ Dung Hoành Tế cười nói, vậy ngươi có muốn ăn hay không đâu? Mộ Dung Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, độc cô nữ lang bây giờ là tại thượng khê a? Mộ Dung Hoành Tế nói, dù sao trước đó từ độc cô ra chuyển về tin tức thật là như thế nói, ngươi cũng không phải không biết. Mộ Dung Nguyên nói, thôi, dù sao đêm nay vậy bởi không đến thượng khê, vậy liền sớm ngủ lại. Sáng sớm ngày mai khởi hành, cũng không thể chậm trễ nữa, như vậy đêm mai vừa bạn đuổi tới thượng khê thành. Mộ Dung Hoành Tế cười ha ha, phân phó các tùy tùng nói, tìm chỗ khuất gió đâm doanh. Lúc này kia Tuấn thiếu niên tùy tùng đang từ đống loạn thạch trung sách lập tức chạy về, một con nặng mấy chục cân sân giường bị hắn một tay mang theo, không chút nào phí sức. Mộ Dung Hoành Tế đối với hắn cất giọng cười nói, nô tính, đem bia dê thu thập, ta cùng với Đường Minh, đêm nay phải lớn nhanh tàn ăn. Thành Tây Lý Lăng Tiêu trong phủ, lão thành chủ cực kỳ thận trọng đối khuất hầu nói, Trần phủ nhã tập chi hội, phiệt chủ cũng muốn bên dưới Phượng Hoàng Sơn tham gia, đây là cơ hội trời cho. Lão phu dự định lợi dụng cơ hội này, phát động thượng khê quan thân, hướng phiệt chủ Trần Tỉnh tố nguyện, khu trục Dương Sán. Lão thành chủ nói, đem một chồng thiệp mời đưa tới khuất hầu trên tay. Khuất hầu cúi đầu xem xét, phía trên nhất một phần, chính là cho phong vượng bên trong quặng sắt chủ mỏ Trần Duy Khoan. Lý Lăng Tiêu nói, ngươi bây giờ khắp nơi tiểu phỉ, thay mặt lão phu truyền tống tin tức, lần lượt mời họp mặt thích hợp nhất. Như đổi lại người khác, tập lập xuất nhập các thân hào nông thôn phủ đệ, sợ sẽ vì Dương Sán phát giác. Khuất đợi đem một chồng thiệp mời ôm vào trong lòng, cung kính nói, thành chủ đại nhân yên tâm, việc này bao tại khuất nào đó trên thân. Ra Lý Lăng Tiêu phủ đệ, khuất hầu khẽ môi liền câu lên một vẻ tâm lanh ý cười. Cái này cũng thật là ngủ gà ngủ gật đã có người đưa gối đầu, mượn Lý Lăng Tiêu sâu chuỗi cử chỉ, vừa bạn đem hẹn nhau khởi sự người, tất cả đều tụ tập với Trần phủ nhã tập chi hội lên tới thời điểm, chúng ta không ngại trước yên lặng theo dõi kỳ biến, như Lý Lăng Tiêu tụ tụ tình nguyện, khu trục Dương Sán thành công, chúng ta liền ẩn nút bất động. Nếu như Lý Lăng Tiêu tính toán không thành công, chúng ta liền lập tức động thủ, tru sát Dương Sán. Kể từ đó, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là Lý Lăng Tiêu tố nguyện không thành, chó cùng rất dậu, khuất nào đó có thể tự hái được sạch sẽ ngăn nắp. Giang kế tham quân Vương Nam Dương một bộ thanh sam, như đạp mây trôi đi tiến Lý Hữu tại phủ đệ. Vừa qua nội trạch tòa kêu bò đầy thanh đằng cửa nguyệt môn, một trận làn gió thơm liền trước với người đến. Một cái thân thể xinh đẹp tiểu phụ nhân chầm chậm lên tiếp, bên tóc mai nghiêng châm lấy một đóa phấn mai, cánh hoa non có thể bóp ra nước đến, lại không kịp nàng giữa lông mày phong tình bạt trùng, chính là Phan Tiểu Vãn. Biểu ca ngươi làm cái này quan về sau, giá đỡ ngược lại là càng lúc càng lớn, đều không thường tới cửa đâu. Nàng cười nhẹ nhàng mở miệng, âm cuối khẽ nhếch, tự sân tự oán, lại cất giấu mấy phần quen thuộc thân mật. Ánh mắt quét qua Vương Nam Dương tấm kia xưa nay không có chút rung động nào mặt, nàng lại nhịn không được cong quẹ môi, lộ ra một đôi nhàn nhạt lúm đồng tiền. Vị sư minh này cái nào đều tốt, chính là lâu dài kéo căng lấy một gương mặt, phản phất người người đều thiếu nợ hắn 180 lượng bạc dòng tựa như. Nghe nói đây là bởi vì hắn thời niên thiếu nghiên cứu châm cứu, dùng tự mình làm thí nghiệm, đem mặt đâm cứng, chỉ là lời này ai cũng không dám ở ngay trước mặt hắn sách, thật giả liền cũng thành mê. Phan Tiểu Vãn dẫn người hướng phòng khách đi, phía sau một ma ma như bóng với hình, hai người lại đều nhìn như không thấy, đây là Mộ Dung gia phái tới nhãn tuyến, thế nào thân cận lên. Phan Tiểu Vãn vì Vương Nam Dương châm bên trên một chén trà nóng, trà thang xanh biết, nhiệt khí mở mịt mặt mày, hôm nay là cái gì gió, đem biểu ca ngươi thổi tới. Vương Nam Dương tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp sứ bách tường, lại chỉ nhàn nhạt hỏi lại, có tài không ở? Còn sách đâu? Phan Tiểu Vãn bất đắc dĩ thở dài, đông đại chấp sự đem Dương công cày, Dương công đuồng nước phổ cập vào đầu chờ đại sự bắt, có tài trông coi vu phiệt công xưởng, mới ra tháng riêng liền bị đông chấp sự kéo đi nơi khác đốc thúc, xem chừng cũng mau trở lại rồi. Vương Nam Dương gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua phòng khách lăng hoa cửa sổ nhìn về phía trong viện, ngày xuân ánh sáng nhu hòa rơi vào hắn căng cứng bên mặt bên trên, lại cũng tan ra mấy phần lạnh lẽo cứng rắn, vốn có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị, ngược lại là không khéo. Hắn dừng một chút, thanh âm hơi chậm, hôm nay xuân quang vừa vặn, không bằng ngươi ta đến trong vườn đi đi. Lời này vốn là nói chuyện phiếm, lệnh trên mặt hắn vẫn như cũ không có cái gì biểu lộ, cũng là tại thương nghị việc chung. Phan Tiểu Vãn lại sớm thói quen, giòn tan đứng tiếng, tốt lắm. Lúc này hàn ý còn chưa cởi tận, trong vườn cũng đã lộ ra sinh cơ bừng bừng. Dưới chân tường sắc mai thừa lại mấy nhánh tàn ngạn, ám hương vẫn còn. Đầu tường du diệp mai lại vượt lên trước phun đầy nhánh, phấn diệm diễm như mây như hà. Dưới hiên nên xuân nhất là mạnh mẽ, màu vàng sáng hoa đồng đồng thuận gạch xanh cột trụ hành lang rủ xuống, cùng ngói sáng tôn nhau lên, giống chắn một chuỗi lại một chuỗi ngọn đèn nhỏ lồng, chói sáng cực kỳ. Hai người dọc theo đá cội đường mòn dạo chơi mà đi, một ma ma nguyên là đến đốc xúc nàng tận tâm vì Mộ Dung gia hiệu lực như giám thị thường ngày cũng có vẻ vượt hơn, bởi vậy liền thức thời ở lại trong khách sảnh. Đi tới một gốc sớm cây anh đào bên dưới, Vương Nam Dương bỗng nhiên ngừng chân, nghiêng người nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, nguyên bản ôn hòa ánh mắt bỗng nhiên ngưng thực, thần sắc vậy thêm mấy phần nghiêm nghị. Hắn xưa nay nghiêm túc, chỉ nhìn thần sắc phân biệt không ra nặng nhẹ, chỉ có lúc này thanh âm chỉ mấy phần, mang theo một vẻ trịnh trọng. "Tiểu Vãn, ngươi cũng biết, Dương Sán thật là Mặc gia đệ tử." "Cái gì?" Phan Tiểu Vãn nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, cả kinh vô ý thức cất cao thanh âm. Nàng bỗng nhiên im tiếng, cảnh giác quét qua bốn phía hoa mục, liền hô hấp đều thả nhẹ rồi. "Sư minh chớ có nói đùa. Dương thành chủ chính là cái người bình thường, thế nào sẽ là Mặc gia đệ tử?" Nói là nói như vậy, tim đập của nàng lại bỗng nhiên dồn dập lên. Nàng thâm mến Dương Sán lâu vậy, biết rõ bản thân lớn tuổi hắn mấy tuổi, lại người mang lấy vu môn sứ mệnh, từ khi một ma ma đến rồi sau này, càng là bởi vì sợ liên lụy hắn, mạnh mẽ mà đem cái này tình cảm đặt ở đáy lòng. Nàng vẫn cho là Dương Sáng chỉ là nàng sinh mệnh một cái vừa lúc mà gặp khách qua đường, là nàng ngay cả tới gần cũng không dám người bình thường. Có thể Vương Nam Dương lúc này lời nói này lại giống một đạo kinh lôi, bổ đến nàng tâm thần đều chấn. Ta đã thông qua bí tuyến kiểm chứng, tuyệt không sai lầm. Vương Nam Dương ngữ khí chém đinh chặt sắt, Phan Tiểu Vãn hô hấp không khỏi trì trệ. Dương Sán là Mặc gia đệ tử. Nàng thì thào lặp lại, Vu Môn truyền thừa vụn vật ký ức dần dần rõ ràng. Vu Môn cùng Mặc gia vốn là hệ gia đồng nguyên, đều là Thương Chu quan lại chi pháp di tồn, căn mạch đều ở đây Vu Trúc thuộc về. Trước tần thời Vu gia không ngừng tập luyện vu thuật, càng nắm trong tay thiên văn, lịch pháp, y học chờ bí học, tinh thông đồ vật chế tạo. Những cái kia dùng với quan trắc tinh tượng, trị liệu chỉ ma, thậm chí tế tự cầu khẩn thần bí nói bộ, đều xuất từ Vu gia chi thủ. Mặc gia đầu nguồn chính là Thanh Miếu thủ, cũng chính là trưởng quản tế tự lễ nghi Vu Trúc. Lữ Thị Xuân Thu bên trong liền có ghi chép, Mặc Tử từng hệ thống nghiên tập qua ngoại ô miếu tế tự quy chế pháp luật. Vu gia hạch tâm thiên nhân cảm ứng lý niệm, đến rồi Mặc gia trong tay, liền diễn hóa thành thiên chí minh quỷ học thuyết. Mặc gia mượn quỷ thần thượng phạt quy phạm trật tự mạch suy nghĩ, trên bản chất chính là Vu gia lấy quỷ thần uy hiếp thế nhân tư duy kéo dài, chỉ là tăng thêm mấy phần học thuật hóa cải tạo. Sau đó Vu Trúc học thuật phân khoa, Vu Môn dần dần chuyên chú với Vu Y chi thuật, kiêm tập thiên văn cùng xem bói, khuynh hướng với tinh thần cùng chữa bệnh lĩnh vực. Mặc gia thì thành rồi gồm cả tư tưởng cùng thực tiễn trị thế học phái, trừ kiêm ái phi công chủ trương, càng lấy tinh xảo khí giới chế tạo cùng nghiêm cẩn lo di học vang danh thiên hạ. Cái này tựa như kiếm tông cùng khí tông giới hạn, chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề xem lẫn nhau vì dị đoan, ngược lại ẩn tính cùng hưởng lấy vu sự truyền thống nội hạch, bình an vô sự truyền thừa đến nay. Chỉ là thời thế thay đổi, bây giờ Mặc gia sớm đã suy sụp, Vu Môn càng là thành rồi người người kêu đánh yêu tả Phan Tiểu Vãn chưa hề nghĩ tới, mình cùng tâm tâm niệm niệm cái kia người, cạnh có sâu như vậy nguồn gốc. Ta đã xem việc này bẩm báo Vu Hàm đại nhân. Vương Nam Dương thanh âm kéo về suy nghĩ của nàng, hắn vẫn là bộ kia nghiêm nghị bộ dáng. Vu Hàm đại nhân nói, mực Vu vốn đồng nguyên, bây giờ hai nhà tình cảnh đều rất gian nan. Dương Sán tuổi còn trẻ liền đã là đứng đầu một thành, quyền trọng nhất phương, tiền đồ bất khả hà lượng. Ta Vu Môn nếu có thể tới giao hảo, tương lai lại gặp hãm hại lúc, có lẽ có thể cho hắn phù hộ. Vương Nam Dương hướng bốn phía nhìn lướt qua, dưới chân chậm rãi di động, thanh âm ép tới thấp hơn, Mộ Dung gia đương đại gia chủ, kém xa lão gia chủ dày rộng, bây giờ đã hơi có đem ta Vu Môn coi là nô bộc xu thế. Vu Hàm đại nhân ý tứ là, phong hoạn mới chưa xảy ra, cần bị Vu Môn nhiều chuẩn bị một con đường lùi. Phan Tiểu Vãn trong lòng vui mừng, bước nhanh đuổi theo, trong mắt sáng long lanh, cho nên chúng ta muốn tìm Dương Sán, cùng hắn, không thể nóng đội. Vương Nam Dương cắt đứt nàng, ta Vu Môn thủ đoạn xưa nay bị thế nhân coi là yếu tà, Mặc gia dù cùng chúng ta đồng nguyên, Dương Sán đối với ta Vu Môn rốt cuộc cầm gì thái độ, cũng còn chưa biết. Hắn trầm ngâm một lát, làm rõ mạch suy nghĩ, Vu Hàm đại nhân an bài là, ta tiếp tục lấy bộ hạ thân phận lưu tại bên cạnh hắn, tận tâm vì hắn hiệu lực. Mà ngươi, có thể mượn Lý Hữu tài quan hệ, tăng cường cùng Dương phủ qua lại. Ngươi như trực tiếp cùng hắn liên hệ sợ không tiện, kia không ngại liền từ hắn phu nhân nơi bắt đầu. Phan Tiểu Vãn hít mũi một cái, đáy lòng lặng lẽ quẩn quẩn lấy nhảy cẫng, cái gì từ phu nhân nơi bắt đầu à, nếu thật sự muốn tiếp cận hắn, ta trực tiếp lên a. Lúc trước ngại với thân phận cùng lo lắng, nàng mạnh mẽ chặt đứt sở hữu tưởng niệm, bây giờ đã có thể phụng sư mệnh làm việc, lại có thể danh chính ngôn thuận tới gần hắn, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, ít ngày nữa tác nhị sẽ tại Trần phủ thiết nhã tập, lượt mời thượng khê quan lại thân sĩ. Vương Nam Dương nói bổ sung, như Lý Hưu Tài có thể kịp thời trở về, ngươi liền cùng hắn cùng đi. Dương Sán chắc hẳn sẽ mang theo phu nhân có mặt, chính là các ngươi thiết lập liên lạc thời cơ tốt. Tốt, ta biết rồi. Phan Tiểu Vãn cưỡng chế lấy đáy lòng vui vẻ, cố gắng duy trì lấy trấn định. Có thể trên gương mặt của nàng đã không tự chủ được nổi lên đỏ ửng, giống như sớm cây anh đào bên trên mới nở trắng hồng cánh hoa. Chương 185, Hổ Phách Dấu Đan, nhã đợi quân đến một chương 185, Hổ Phách Dấu Đan, nhã đợi quân đến một phủ thành chủ Tây Khóa viện một gian sư phòng, bị đánh ly được chỉ toàn không trần thế. Trừ trung ương con kia cao cỡ nửa người gỗ bách thùng tắm, liền chỉ còn bên giường bám lấy nhỏ lò than. Lò bên trên treo lấy một thanh ngực rung động thuốc ấm, ngoài ra không có vật gì khác nữa. Trong thùng tắm bốc hơi nhiệt khí bọc lấy đậm đến tan không ra mùi thuốc, từng kia từng sợi khoan mũi mà vào, mang theo cỏ cây đặc hữu thuần hậu. Dương Sáng trần trụi sống lưng ngâm ở trong thùng, da rẻ bị nhiệt khí hấp hơi ửng đỏ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái cổ lăn tiến xương quai xanh ổ, lại thuận căng cứng vân da trượt vào trong nước. Lò than bên trong ngân cốt than đốt được chính vượng, đem thuốc đấy hũ phản chiếu đỏ bừng. Trong ấm nước sôi cuồn cuộn, tràn ra dược khí cùng thùng tắm nhiệt khí cuốn ở một đợt. Đây chính là cự tử ca nói, phải vì Dương Sáng phản xương tẩy tủy sự tình rồi. Triệu Sở Sinh nghiêng tai nghe ngóng thuốc trong ấm tiếng vang, lại dùng thìa gỗ múc một muôi nước thuốc nhìn một chút màu sắc, liền quay người từ một ngụm trong hộp bưng ra một cái to bằng đầu người màu đen vỏ gốm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên con kia vỏ gốm, xúc tu mang theo trải qua nhiều năm ý lạnh. Hắn đem vỏ gốm đặt tại trên bàn nhỏ, lấy tới nhỏ đồng chủ y, đối vỏ khẩu tầng kia đất sét hốn cho than bùn phong nhẹ nhàng đập. Dì dao vài tiếng, kia bùn phong liền bong ra. Dưới đấy là nhiều tầng ố bằng giấy, trang giấy ở giữa còn pha sáp, sờ lên gắng gượng như cách. Triệu Sở Sinh thay đổi trôi mỏng lưỡi dao dao nhỏ, thuận giấy tầng khe hở ngay cả nảy ra mang cắt, đầu ngón tay dính chút năm xưa cho giấy. Đợi cuối cùng nhất một lớp giấy bị vạch trần, hắn lại cậy mở gấp nhét vào miệng nút chai, đem vỏ gốm khẽ nghiêng. Nhỏ vụn cho than lẫn vào các miệng trước chảy ra đến, hạt cắt khô mát lỏng lẻo, không có chút nào bị ẩm ngưng kết dấu hiệu. Nhìn kia bịt miệng cũ kỹ chi thái, cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, các miệng lại chưa ngưng kết, đủ thấy bịt kín thật tốt, cũng không có hơi ẩm dốc vào. Dương Sán chính nhìn được chuyên chú, đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Theo hạt cắt lan xuống, còn có một khối lớn chừng quả đấm đồ vật, màu sắc ôn nhuận như lão hoàng ngọc, tại hơi nước bên trong hiện ra mỡ đông giống như sáng bóng. Hổ phách. Ngồi ở trong thùng tắm Dương Sán kinh ngạc nói. Triệu Sở Sinh lắc đầu, đem kia hổ phách nhặt lên đến. Dương Sán lúc này mới nhìn rõ, khối kia hổ phách bên trên lại có một chút tế văn, tựa hồ là một loại cổ lão văn tự. Ở nơi này hổ phách bên trong, một viên bị sáp ong che phủ chặt chẽ tròn vật lặng lặng nằm, hình dáng mượt mà, rõ ràng là viên thuốc. Đây là mật sáp cùng hương thông theo bí tỷ lệ điều hòa, hòa tan sau đợi hắn đem ngưng trường ngừng, lại đem dược hoàn phong nhập phân tầng đổ bê tông. Triệu Sở Sinh đầu ngón tay vuốt ve tầng ngoài đường vân, chỉ cần nghiêm phong tích chữ trước tan hết dược hoàn hơi ẩm, chính là ngàn năm vậy không hư được. Nói hắn chấp đao tại hổ phách bên trên nhẹ nhàng huy động, tìm đúng phân tầng hoa văn vừa dùng lực, chỉ nghe lộng nhẹ vang lên, người kia công hợp thành hổ phách liền thuận đường vân phân thành hai nửa. Triệu Sở Sinh lập tức tiếp được viên thuốc kia, lại đem nó sắp phong bao ngoài trang bóp nát, chỉ thấy một viên đen nhánh bóng loáng, lớn chừng ngón cái dược hoàn, thình lình xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Cái kia dược hoàn mặt ngoài hiện ra một tầng tinh tế bóng loáng, có một cỗ nhàn nhạt phong lan hương, cùng quanh mình mùi thuốc hoàn toàn khác biệt. Đây chính là phương thuốc tốt tâm. Triệu Sở Sinh trong mắt tràn đầy tán thưởng, không có nó, ngươi chính là tìm tới Thiên Sơn Tuyết Liên, biển sâu giao châu, cũng bất quá là chút bình thường bổ dưỡng chi vật. Dứt lời, hắn liền đem dược hoàn quăng vào sôi trào thuốc ấm, kích thích một trận càng mãnh liệt bọt nước. Chúng ta mặc ra lúc nào vậy nghiên cứu lên ý đạo rồi? Dương San tò mò hỏi, đồng thời lại đi trong thùng rụt, để nước nóng tràn qua đầu vai. Toa thuốc này cũng không phải chúng ta mặc ra. Triệu Sở Sinh hướng trong lò thêm hai khối than, ngọn lửa đằng nhảy lên cao, đem hắn gương mặt phản chiếu hồng quang sáng rực. Đương thời tiên sư du lịch giang hồ, gặp được một vị vu môn tiền bối bị người truy sát. Tiên sư gặp chuyện bất bình, cứu giúp hắn lúc, tiền bối đã trọng thương sắp chết, thời khắc hấp hối liền nộp viên thuốc này. Hắn chỉ vội vàng nói ra mấy vị cần phối hợp phụ dược phương thuốc, liền tắt thở. Hắn thở dài, dùng thìa gỗ quấy lấy nước thuốc, vu môn cái này giấu thuốc biện pháp quả thực là diệu. Hạch tâm thành dược giấu ở người này tạo hộ phách bên trong, đủ để theo dùng theo lấy. Mà lại người bên ngoài coi như nhìn điều thuốc quá trình, vậy trộm không đi bí phương. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy giữ bí mật, toa thuốc này bây giờ cũng chỉ có thể dùng lần này rồi. Kia phụ dược mặc dù quý giá, vẫn còn có thể tìm được đến, duy chỉ có cái này hạch tâm thành dược phối liệu, tiền bối kia không nói. Bây giờ thế gian cũng chỉ này một viên, dùng mất rồi, toa thuốc này liền vậy triệt để thất truyền. Vũ môn. Dương Sán phân biệt rõ lấy hai chữ này. Chư tử bách ra bên trong quả thật có như thế một môn, chỉ là hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đúng vậy a. Triệu Sở Sinh cảm khái nói, trước đây thật lâu hành tẩu thiên hạ thần bí vu ý, trong tay xác thực nắm chặt chút kỳ phương dị thuật. Có thể rèn luyện thân thể, có thậm chí có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể coi là thật huyền diệu vô cùng. Chỉ tiếc vu môn thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, vì thế nhân chỗ không cho phép, bây giờ sợ là đã bị đứt đoạn truyền thừa. Vu môn truyền thừa hiển nhiên cũng không có đoạn, Phan Tiểu Vãn cùng nàng biểu ca Vương Nam Dương đang bị Tiểu Thanh Mai nên tiến Dương phụ sau trạch. Phan tỷ tỷ, Vương Thăng Quân, nhanh mời vào trong. Tiểu Thanh Mai cười đến mặt mày cong cong, bên tóc mai châm hoa theo động tác nhẹ nhàng lay động. Hai nhà tại Phượng Hoàng Sơn trang lúc đã gần lẫn cận, hiện tại Lý Hữu Tài là cao quý vu phiệt ngoại vụ chấp sự, Thanh Mai tự nhiên hiểu được duy trì quan hệ, thay mình nam nhân giữ gìn nhân mạch. Chương 185, Hổ Phách Dấu Đan, nhã đợi quân đến hai. Chương 185, Hổ Phách Dấu Đan, nhã đợi quân đến hai. Ăn Tết lúc loay hoay chân không chạm đất, cũng liền không đến nhà viếng thăm. Phan Tiểu Vãn cười đem tự tay xách theo hộp cơm đưa tới, lộ ra bên trong mấy thứ điểm tâm cùng được lấy thể hồ bình nhỏ. Nàng còn nhớ rõ kia oan gia liền thích ăn nàng làm nãi đâu. Đây đều là chính ta làm một chút điểm tâm nhỏ, muội muội nếm một chút tươi. Nàng có thể chờ không nổi cái gì nhã tập về sau gặp lại Dương Sán, loại kia trường hợp nhiều người phức tạp, sợ là nói cũng nói không lên một câu đi. Bởi vậy, nàng mới hướng sư minh đưa ra, lấy hai nhà thân cận, đi lại làm tên, đến Dương phủ đến thăm. Phan Tiểu Vân nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua Tiểu Thanh Mai bụng dưới, đáy mắt lóe qua một tia tìm tòi nghiên cứu. Đây là ăn Tết ăn quá tốt, có chút mập ra rồi. Tiểu Thanh Mai hội kiến khách lạ, liền tự giác đệm cái nhỏ cái đệm, lúc này gặp một lần nàng xem, liền ra vẻ ngượng ngùng, túi lầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Không dối gạt tỷ tỷ nói, ta đã có mang thai, gần đây luôn có chút mệt mỏi, nếu không, tự nên đến nhà viếng thăm, sao có thể làm phiền tỷ tỷ đến nhà. Muội muội có rồi. Phan Tiểu Vãn nhãn tình sáng lên, vội vàng nói chúc. Vậy nhưng thật sự là thiên đại hỷ sự. Chúc mừng muội muội, vậy chúc mừng Dương thành chủ. Muội muội đem tin tức giấu thật chặt chẽ, ta nếu không đến, vẫn chưa hay biết gì đâu. Nàng lời này nửa thật nửa giả, đáy mắt ao ước lại giấu không được. Nam gần đây gặp một lần lấy nhà khác hài đồng, nàng tổng nhịn không được nhìn lâu vài lần. Thanh Mai đem hai người để tiến phòng khách, tự tay phụng thượng thanh trà. Phan Tiểu Vãn bưng lấy chén trà nhấp một miếng, đầu ngón tay xẹt qua ôn nhuận sứ vết tường, cười nhẹ nhàng mà nói, nghe biểu huynh nói, gần đây Mông thành chủ trọng dụng, vẫn nghĩ đến nhà nói lời cảm tạ. Lời nói xoay chuyển, nàng giống như tùy ý hỏi, nói đến, sao không thấy Dương thành chủ đâu? Tiểu Thanh Mai tâm đạo, phu quân bây giờ ngay tại Tây nhà ngang đi phạt xương tẩy tủy chi thuật, nơi đó tràn đầy mặc ra cơ mật, sao để cho người biết được? Trên mặt nàng vẫn như cũ thong dong, nâng chén trà lên che khuất khóe miệng, phu quân tuần sắt thành phòng đi, cũng không biết ở đâu cái cửa thành trì hoãn, cũng làm cho tỷ tỷ và tham quân một chuyến tay không. Phan Tiểu Vãn đấy mắt lóe qua vẻ thất vọng, lập tức lại tràn lên ý cười, hắn không ở cho phải đây, Dương thành chủ tại, ta ngược lại câu nệ. Hôm nay đến, vốn là nghĩ cùng muội muội ngươi nói một chút. Lúc này Tây khóa viện trong sư phòng, Dương Sán chính là cảm thấy thụ lấy biến hóa trong cơ thể. Mới đầu chỉ là toàn thân ấm áp, giống như là ngâm mình ở ngày xuân nắng ấm bên trong. Dần dần, một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, thuận kinh mạch du tẩu quanh thân. Tứ chi của hắn Bách Hải đều lộ ra sự thoải mái nói không nên lời, phản phất mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra. Hắn nhịn không được ở trong nước nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy lực cánh tay so sánh ngày xưa tăng vọt mấy lần, trong lòng không khỏi đại hỉ. Lúc trước hắn đối tắm thuốc mấy phần lo nghĩ, giờ phút này toàn hóa thành sợ hãi thán phục. Triệu Sở Sinh lấy tới một phương mảnh vải bố, che tại sứ trắng chén bên trên, đem dán tốt nước thuốc chậm rãi lọc nhập. Nước thuốc đen như mực, mùi so trong thùng tắm càng liệt, kia hạch tâm thành dược vẫn chưa có thể trung hòa thuốc cấm bên trong nguyên bản phối dược mùi vị, gây mũi phải làm cho người nhíu mày. Hắn dùng mu bàn tay thử một chút nhiệt độ, xác nhận không nóng miệng, mới bưng lấy chén đưa tới Dương Sán trước mặt. Tắm thuốc chỉ là vì giúp ngươi tan ra kinh lạc gân mạch, trong lúc này phục mới là mấu chốt. Chén thuốc vừa tiến đến dưới mũi, Dương Sán liền bị kia cỗ nồng nặc mùi thuốc sặc đến rụt cổ một cái. Hắn cau mày nhấp một hớp nhỏ, đắng chát hương vị nháy mắt tại đầu lưỡi nổ tung, so thuốc đắng còn muốn khổ bên trên gấp 10. Cự tử, đây cũng quá khổ. Điểm này khổ tính cái gì? Triệu Sở Sinh xem thường, Thương Trụ Vương vật ngã chín lưu, Tần Võ Vương lực năng kiếm đỉnh, Sở Bá Vương lực bản sơn hà khí cái thế. Người thời nay ẩm thực sinh hoạt thường ngày hơn xa cổ nhân, vì sao lại như thế nào khổ tu cũng không thể tái hiện cổ nhân thần lực? Dương Sáng nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ bọn hắn chính là dùng vu gia bí dược? Triệu Sở Sinh nói, vị kia vu môn tiền bối chính là như vậy đối với ta sứ nói. Dương Sáng nghe xong, không nói hai lời, đem nhíu mày lại, vương lên chén thuốc, liền nín thở uống một hơi cạn sạch. Nếu là kia ba vị viễn cổ đại thần đều là bởi vì dùng bực này rèn luyện gân cốt kỳ dược, cái này khổ còn có cái gì ăn không được? Bất quá, cái này thuốc cũng là thật sự khổ, quả thực so thuốc đắng còn muốn khổ gấp 10. Dương Sán uống một hơi cạn, đắng chát nước thuốc thuận tiết hầu trượt xuống, kích thích hắn đầu lưỡi run lên, cơ hồ mất đi trí giác. Dương Sán chợt chợt lưỡi, lớn miệng nói, sớm biết nó như thế khổ, ta nên trước thời hạn chuẩn bị điểm đường mới nói được nơi này. Hắn liền cảm giác một cỗ quan tim kịch liệt đau nhức đột nhiên từ toàn thân dâng lên. Dương Sán toàn thân cứng đờ, ngay sau đó liền giống bị ném vào nung đỏ bàn ủi trong đống, cả người cơ bắp đều không bị khống chế kịch liệt co quắp. Trong thùng tắm rửa thủy bởi vậy bị hắn khuấy động không ngừng cuộn cuộn, Dương Sán đau đến nữa ra mồ hôi lạnh, răng nanh cắn được ha ha rung động, ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài. Triệu Sở Sinh lại không để ý, giải thích nói, cái này dịch thủy luyện gân vương, vốn là cho hải đồng phục dụng tốt nhất. Khi đó bọn hắn gân cốt chưa vững chắc, dược lực dễ tan, vậy không đến nỗi như vậy chịu tội. Người đã gần quan, gân cốt, nguyên khí cơ bản định hình, tự nhiên là muốn đau nhức bên trên một trận, mới có thể đem dược lực đẩy vào cốt thủy, đừng sợ. Những lời này Dương Sán căn bản nghe không vào. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô số cây kim thép tại đồng thời đâm lấy hắn máu thịt, trong xương còn lộ ra ngứa lạ. Loại đau này ngứa xen lẫn tư vị, so đơn thuần kịch liệt đau nhức càng gian nan hơn, quả thực là sống không bằng chết. Hắn dãy rủa suy nghĩ từ trong thùng tắm nhảy ra, tứ chi lại mềm đến giống không còn xương cốt, chỉ có thể mặc cho kịch liệt đau nhức từng lớp càn quét toàn thân. Dương huynh đệ, lại kiên trì kiên trì. Triệu Sở Sinh chậm ung dung khuyên. Chà, còn bao lâu nữa a? Dương Sán thật vất vả gạt ra mấy chữ, thanh âm run không còn hình dáng. Triệu Sở Sinh giang tay ra, một mặt vô tội nói, ta cũng không biết ta lại không đến qua. Ngươi cũng chưa từng ăn sao? Dương Sán mở to hai mắt nhìn, đau đến trước mắt từng đợt biến đen. Đúng vậy a. Triệu Sở Sinh lý trực khí chẳng nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Cái này hạch tâm thành dược cũng chỉ có cái này một viên, liền ngay cả kia phụ dược cũng tới không dễ, ta sư đương thời là rất khó gặp đủ. Dương Sán trừng mắt Triệu Sở Sinh, hợp lấy. Cái này thuốc đến cùng có tác dụng hay không ngươi cũng không biết. Cái gì bảo tồn ngàn năm a, thật hay giả a? Cái này thuốc không phải gặp qua kỳ đi. Tại sao ta toàn thân đều đau? Triệu Sở Sinh tiếp tục nói, huống hồ ta mặc ra đệ tử từ trước đến nay thờ phụng khổ tu, có thể dựa vào bản thân rèn luyện đến lực lượng, liền không nỡ dùng bực này thiên tài địa bảo. Bây giờ ngươi căn cơ không có đánh tốt, lại qua tốt nhất luyện thể tuổi tác, ta mới đem nó lấy ra ai, đây đại khái là thế gian này cuối cùng nhất một lần có người phục dụng toa thuốc này rồi. Dương Sáng cơ bắp thình thịch run rẩy, đau đến trước mắt từng đợt biến đen, hắn đứt quãng nói, ta cảm ơn ngươi. A Dương Sán dùng sức ưỡn một cái sống lưng, khó chống chọi đau đớn để hắn nhịn không được kêu lên tiếng tới. Cái này tiếng thứ nhất thê lương kêu đau hô ra miệng, hắn liền cũng không muốn nhịn nữa, liên tiếp vừa đau hô mấy âm thanh. Cha nuôi, cha nuôi, ngươi làm sao rồi? Cửa phòng bị đập văng lên, Dương Thiếu, Dương Hỏa chờ một đám nghe tới Dương Sán tiếng la trẻ con đều nghe hỏi chạy đến, đào lấy khe cửa lo lắng hô to, cha nuôi ngươi mở cửa ra. Các ngươi đừng hốt hoảng, đều không cần lo lắng. Triệu Sở Sinh hướng phía ngoài cửa hô, các ngươi nghĩa phụ ngay tại thoát thai hoàn cốt, qua một trận thuận tiện, tất cả giải tán đi. Ngoài cửa bọn nhỏ nghe thấy là Triệu Sở Sinh thanh âm, liền không còn đập cửa phòng rồi. Bất quá bọn hắn mặc dù thối lui đến dưới thềm, nhưng cũng không có rời đi, vẫn như cũ lo lắng đứng ở đằng kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Trong phòng, Dương Sán đau đớn càng thêm kịch liệt, hắn cảm giác mình xương cốt giống như là bị mở ra lại lần nữa bức nối lên, cơ bắp gân mạch thì tại dược lực tác dụng dưới không ngừng mà bặm mẹo, co rúi. Loại này vượt qua thường nhân cực hạn chịu đựng đau đớn, để hắn thân thể bản năng lựa chọn trốn tránh. Đầu hắn nghiêng một cái, liền thẳng tắp hướng trong thùng tắm đi vòng quanh. Dương huynh đệ, Triệu Sở Sinh lúc này mới hoảng hồn, mấy bước tiến lên, một thanh nắm chặt hắn sau lĩnh, đem người kéo lên nâng ở dưới nách, để hắn ghé vào thùng xuôi theo bên trên. Hắn tự tay đập lấy Dương Sán sau lưng, gấp giọng la lên, "Dương huynh đệ, tỉnh." Có thể Dương Sán sớm đã bất tỉnh nhân sự, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt. Triệu Sở Sinh lập tức bước nhanh tiến lên, một thanh mở cửa phòng ra, hướng phía ngoài viện lên tiếng quát to lên. "Dương thành chủ đã hôn mê, nhanh đi mời Lan Trung." Chương 185, Hổ phách dấu đan, nhã đợi quân đến 3 chương 185, Hổ phách dấu đan. Nhã đợi quân đến ba lúc này phòng khách bên ngoài, Tiểu Thanh Mai vịn sau eo, đứng dậy, ngồi tiếp cáo từ Phan Tiểu Vãn cùng Vương Nam Dương Chính đi ra ngoài. Đến rồi dưới thềm, Thanh Mai liền cười nói, chờ thành chủ trở về, thiếp thân nhất định khiến hắn đến nhà thăm đáp lễ. Hôm nay làm phiền tỷ tỷ một chuyến tay không, thực tế băn khoăn rồi. Nàng lời khách khí nhi còn chưa nói xong đâu, Dương Tiếu liền thở hồng hộc chạy tới, hù được khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Mẹ nuôi, việc lớn không tốt rồi. Cha nuôi tại Tây Khóa viện té xỉu. Cái gì? Tiểu Thanh Mai nghe xong sắc mặt đại biến, đâu còn quan tâm được nói láo bị vạch trần quất bách, cô càng liền hướng Tây Khóa viện chạy, viền váy đều bị gió thổi lật lên. Phan Tiểu Vãn cùng Vương Nam Dương liếc nhau một cái, cũng liền bận bịu đi theo. Vương Nam Dương, Phan Tiểu Vãn đi theo Tiểu Thanh Mai còn có Dương Tiếu chạy đến Tây nhà ngang. Đều không cần Dương Tiếu dẫn đường, xem xét kia một đám hài tử vây quanh nhà ở, liền biết Dương Sán tất ở chỗ này. Tiểu Thanh Mai tách ra đám người liền bước vào, xem xét Dương Sán hai tay để trần, mềm nhũn nằm ở thùng tắm xôi theo bên trên, thân thể còn thỉnh thoảng co quắp. Vương Nam Dương xông vào phòng đi, loại kia nồng nặc mùi thuốc vào mũi, để hắn không tự chủ được hít hà, hắn lại xem xét Dương Sán là ngâm mình ở tắm thuốc trong thùng, trong lòng liền ẩn ẩn rõ ràng chút cái gì. Hắn ba chân bốn cẳng vào tới, không lưng đem Dương Sán từ trong thùng tắm ôm ra tới. Dương Sán toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu ngẽ mũi quần, da rẻ nóng hổi, dưới da thịt ẩn ẩn có gân xanh nảy lên, giống như là có một con chuột nhỏ, ngay tại da của hắn bên dưới càng không ngừng du tẩu, thỉnh thoảng chỗ này nâng lên một cái bao, chỗ ấy nâng lên một cái bao. Không được, dược lực xung thể, kinh mạch thứ đọc chắn. Vương Nam Dương biến sắc, vội vàng đem Dương Sán đánh ngã ở một bên trên giường, trung bình tấn một ngồi xổm, song trưởng như liên hoàn, liền thay nhau càng không ngừng đập lên. Ba 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 ba. Vương Nam Dương thủ pháp kỳ lạ, đập tiết tấu cực nhanh, ba 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 âm thanh không dứt với thai, giống như là bắn liên thanh bình thường. Bàn tay của hắn mang theo một loại vận luật đặc biệt cùng tiết tấu, mỗi một lần rơi xuống đều có thể kích thích Dương Sán dưới da thịt gân mạch nhẹ nhàng rung động. Những cái kia du tẩu nổi một lại theo đập chậm rãi di động, dần dần hướng phía đan điền hội tụ. Phan Tiểu Vãn không thể bại lộ bản thân hiểu y thuật sự tình, huống hồ Vương sư huynh y thuật vốn là cao minh hơn nàng nhiều hơn, bởi vậy chỉ là lo lắng đứng ở một bên. Chóp mũi của nàng quanh quẩn lấy mùi thuốc nồng nặc, tỉ mỉ hít hà, có đương vi thuần hậu, có thủ ô hơi đắng, còn có mấy vị dược vật mùi, cũng ở đây sư môn bí điển bên trong gặp qua ghi chép. Phan chén nhỏ trong lòng liền có số, đây là rèn thể dược vật, Dương Sán là ở rèn thể a. Chỉ là mùi thuốc kia bên trong, còn có mấy vị thuốc nàng vậy phân biệt không ra, không biết được đến tột cùng dùng cái gì. Nhìn xem Dương Sán không có chút huyết sắc nào mặt, trong lòng nàng lo lắng mảy may vậy không thể so Tiểu Thanh Mai kém. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên giường Dương Sán bỗng nhiên ho khan một tiếng, chậm rãi mở mắt. Vương Nam Dương dừng động tắt lại, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm địa, giống như là mới từ trong nước vớt ra tới. Hắn không còn chút sức lực nào lui ra hai bước, Thanh Mai nào tới trước, vành mắt từng đỏ, móc ra khăn vì hắn lau thái dương mồ hôi lạnh. Triệu Sở Sinh thì tại một bên khẩn trương xoa xoa tay, mắt thấy Dương Sán tỉnh lại, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. "Phu quân, ngươi đây là làm sao rồi? Cảm giác khá hơn chút nào không? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Sau này không cho phép lại làm những nguy hiểm này đồ vật." Nói, Tiểu Thanh Mai đã sợ đến rơi lệ. Dương Sán trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi dậy, loại kia khó nhịn kịch liệt đau nhức cảm biến mất, thay vào đó là một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Hắn trần trụi hai chân nhảy xuống đất, hết sống lưng của hắn nhi, cả người khớp xương liền phát ra một trận lộng ba giòn vang. Dương Sán lại nắm chặt lại quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại đem hắn dắt đến trong chuồng bò, hắn có thể một quyền liền đánh ngã một con trâu. Cái này, đây là được rồi. Triệu Sở Sinh cả kinh há to miệng, hắn tuy biết phương tử huyền diệu, lại không ngờ tới hiệu quả cạnh kinh người như vậy. Dương Sán nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay đã muốn đi đập Vương Nam Dương bà bay, lại tại thấy rõ đối phương sắc mặt tái nhợt lúc dừng lại động tác. "Biểu ca, đa tạ. Phần ân tình này ta nhớ rồi." Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu không phải Vương Nam Dương kịp thời khai thông, bản thân giờ phút này sợ là đã sớm mạch đứt đoạn, mà không phải như vậy thoát thai hoàn cốt. Phan Tiểu Vãn gặp hắn tỉnh lại, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt nhìn thấy bên cạnh trên bàn nhỏ dùng mật sắc cùng hương thông chế luyện kia bị kín chứa hộp thuốc. Nhìn thấy bên trên hiếm thấy bu văn, Phan Tiểu Vãn không khỏi trong lòng hơi động. Mắt thấy tất cả mọi người tại vây quanh Dương Sán, không người chú ý Phan Tiểu Vãn bỗng nhiên mượn đi thẳng về phía trước cơ hội, theo tay áo nhẹ nhàng từ mấy bên trên phất một cái. Kia bị cậy mở hổ phách sắc nhi, liền lặng yên không một tiếng động bị nàng lấy đi một nửa. Bu văn chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống thần bí văn tự, bây giờ trên đời có thể khám phá hắn hàm ý người, sớm đã là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ có Vu môn một mạch là ngoại lệ, bọn hắn tông môn bên trong những cái kia ghi lại truyền thừa bí mật cổ lão điển tịch, chữ câu đều do Vu văn viết liền, phân biệt như thế văn tự, vốn là Vu môn đệ tử bắt buộc khóa. Rời đi phủ thành chủ sau, Phan Tiểu Vãn cùng Vương Nam Dương liền lấy ra viên kia nhân tạo hộ phách, liền ánh nắng xem ra. Bọn hắn cùng nhau nhận ra mặt ngoài những cái kia khúc lượn quanh đường vân, đúng là bọn họ không thể quen thuộc hơn được Vu văn. Những này Vu văn cũng không phải là đối hộ phách bên trong dược vật chú giải. Dù sao đem như thế kỳ dược niềm phong tích chữ trong đó người, đương nhiên biết rõ trong này giấu chính là cái gì. Hán nguyên bản hiển nhiên cũng không còn nghĩ sẽ đem nó đưa cho người khác. Những cái kia giống như mây trôi triển chi cổ lão ký hiệu, chỉ là tuyên cáo cái này đồ vật sở hữu quyền thuộc về một cái chứng minh, kia là chế tạo này thuốc vị kia vu người danh tự. Chỉ là Phan Tiểu Vãn không biết người, Vương Nam Dương đồng dạng không biết vị này vu môn tiền bối sự tích. Cuối cùng, hai người đem cái này hổ phách cẩn thận cất kỹ, sắp xếp người đưa về Tí Ngọ Linh đi. Âm lịch 18 tháng 2, Thượng Khê thành náo nhiệt như bị gió xuân thổi ra hoa. So ngày xưa dày đặc mấy lần, trên mặt đường qua lại xe riêu sặc sỡ tràn đầy, theo xe ra nô từng cái tiên y nộ mã. Kia phô trương cùng đông đến tây đi, một thân phong trần thương nhân hoàn toàn khác biệt, liếc mắt liền biết là có diện mạo nhân vật đi gặp mà tới. Trần phủ sơn son đại môn bốn mở rộng, trên đầu cửa treo lấy một khối nước sơn đen chữ vàng xuân tiết nhã tập tấm bảng lớn. Đây là thượng khê một vị duy nhất lấy thư pháp nghe tiếng văn si thủ bút. Chữ khí khái tạm thời không nói, bị hai bên treo cao đèn lồng đỏ một lót, ngược lại là thêm mấy phần hòa thuận vui vẻ hỉ khí. Trước cửa cọc buộc ngựa bên trên, từng tấc hùng tuấn bi em đúc ngẩng đầu hí dài, lộng lấy xe riêu chen lấn hai bên ngõ hẻm lấy nước tiết không thông, ngay cả chỗ đặt chân đều nhanh không còn. Trần phủ chủ nhân Trần Phương hôm nay thay đổi trang phục. Ngày xưa hắn dù vậy xuyên cẩm tú lăng la, lại phần lớn là viên ngoại thường phục, giờ phút này trên người nho sam đường may mới tinh, vật liệu cũng là thượng đẳng mảnh lụa. Hắn cùng đồng dạng lấy nho sam nhi tử Trần Dận Kiệt xuyên qua tới lui, thỉnh thoảng ra cửa tự mình chờ đón khách nhân, qua lại tiếp dẫn bọn hắn nhập phủ. Lũng thượng nơi này, lâu dài cùng Khương Hồ sống hữu tạm, đao ngựa so bút mực quý giá được nhiều. Nơi này cái gọi là thân sĩ, hơn phân nửa là dựa vào ruộng đất cùng vũ lực đặt chân hào cường. Nơi đây thượng võ thành phong, văn giáo vốn cũng không hưng, giờ phút này trước cửa phủ không mặc ít nho sam văn bào người, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ cứng đờ hương vị. Vì đóng vai một lần người trí thức nhi, thật đúng là làm khó những này múa đao nghịch thương hán tử. Kỳ thật niên đại này người luyện võ địa vị cũng không thấp, chưa hẳn liền so văn nhân thấp một đầu. Chỉ là hôm nay là nhã tập nha, là một văn hội, ngươi cũng không thể bác lấy đại đao mặc kỉnh trang đến đi gặp a. Cái kia cũng quá không hợp thời rồi. Nguyên nhân chính là thượng khê văn nhân thưa thớt, Trần Phương mới ngay cả địa phương hảo cường mang quan phủ thuộc lại đều mời tới. Thượng khê thành công tạo, tha quân, chủ bộ nhóm, giờ phút này đều đổi lại văn áo, gượng chống lấy đóng vai nhã nhặn. Điện kế Vương Hy Kiệt xuyên qua kiện hơi cũ màu đen trường sam, trong tay nắm chặt đem vẽ lấy mấy bút sơn thủy quạt xếp, tắt đến ra dáng. Tư pháp công Tào Lý Ngôn vậy sửa lại hắn ngày xưa long hành hổ bộ tư thái, tận lực học trung nguyên văn nhân một bước ba dung nện bước bước chân thư thả, nhìn xem ngược lại có chút khó chịu khí. Ngược lại là dám kế tham quân Vương Nam Dương, thật sự đi ra khỏi mấy phần phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn là học y nha, vốn là mang theo vài phần ôn nhã khí, chỉ là hắn tấm kia mặt đơ, qua loa hao tổn chút phong thái. Chương 185, hổ phách dấu đan, nhã đợi quân đến 14 chương 185, hổ phách dấu đan, nhã đợi quân đến 14 mấy vị đại nhân đến. Trần Dận Kiệt được rồi gia đình truyền tin, lập tức ra đón. Hắn bây giờ cũng ở đây Dương Sán thủ hạ làm việc, cùng những địa phương này quan viên đều là đồng liêu, tự nhiên nên hắn ra tới tiếp đãi. Thôi học sĩ đang cùng tác nhị ra tại thủy tạ đánh cờ đâu, mấy vị mau mời, vừa bận một xem thôi học sĩ phong thái. Trần Dận Kiệt cười đang muốn dẫn đám người nhập phủ, lại nghe đầu đường tiếng chân đạp đạp, có một đội tuấn mã chạy nhanh đến. Những kỵ sĩ kia tên trung gian che chở một cố khinh xa, khí thế cùng lúc trước khách nhân hoàn toàn khác biệt. Đang muốn nhập phủ tất cả mọi người ngừng bước chân, ánh mắt đồng loạt quay đầu sang. Liên gặp 16 tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ trước 868, che chở chiếc kia khinh xa đến rồi trước phủ. Xe dừng lại, màn xe bị xe kỹ năng một thanh vén lên, liền từ bên trong chui ra một vị thân mang màu mực dệt kim cầm bảo, thắt eo đai ngọc thanh rốt lão giả. Lão giả giữa lông mày mang theo một loại văn nhân lịch sự tao nhã, chỉ là kia màu mực dệt kim cầm bảo, phối hợp trước sau bội đao hùng võ thị vệ, cho hắn bằng thêm mấy phần không giận tự uy khí thế. Người này là ai? Đám người đang sững sờ, không biết người tới là ai, bộ khúc đốc quất hầu cũng đã la thất thanh lên, phía chủ. Những cái kia công tạo, tha quân, chủ bộ nhóm, cũng có hơn phân nửa chưa từng gặp qua vị này thâm cư không ra ngoài vu phiệt phía chủ. Bọn hắn là thượng khê thành chủ thuộc quan, mà thượng khê thành chủ bất quá là vu phiệt chủ gia thần, bọn hắn cùng vu tỉnh long địa vị kém cách xa vạn dặm đâu. Khuất hầu ngược lại là dịp may gặp qua vu tỉnh long hai mặt, dù sao cũng là mang binh, càng chịu coi trọng chút. Bởi vậy hắn mới nhận ra được, vừa nghe thấy vu phiệt chủ ba chữ, đám người liên tục không ngừng tiến lên thi lễ. Trần Dận Kiệt càng là một bên khiến người nhanh chóng đi vào báo tin, một bên không người được rồi cái xá giải, lưng không đến cơ hồ áp vào trên mặt đất. Một chút thời gian, Trần Phương liền dẫn theo vạt áo từ trong phủ chạy ra, chạy thở hổn hển. Hắn cũng không đoái hoài tới thở đều khí, liền không người nói, không biết vu phiệt chủ đại nhân đại giá quang lâm, Trần Phương không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Ngươi chính là Trần Viên Ngoại. Vu Tỉnh Long đứng ở trên xe, nhà tâm thanh hỏi đạo, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đúng đúng, chính là tiểu nhân. Trần Phương lưng không được thấp hơn. Dẫn ta đi gặp thôi học sĩ cùng tác nhị ra. Vâng vâng vâng, phiệt chủ mời. Trần Phương tranh thủ thời gian túc thủ dẫn đường. Vu Tỉnh Long phủi phủi áo bào bên trên hạt bụi nhỏ, liền chậm rãi dẫm lên thị vệ vừa cất kỹ chân đạp xuống xe. Ngay sau đó, trong xe lại đi ra cái 8-9 tuổi tiểu thiếu niên tới. Thiếu niên mi thanh mục tú, mặc một bộ vừa người tiểu nho bảo, đứng tại dưới ánh mặt trời, cũng là có mấy phần lãng nhưng phong thái. Đây chính là Vu Phiệt bây giờ người thừa kế Vu Thừa Lâm rồi. Cha. Vu Thừa Lâm từ chân đạp lên chạy xuống, vững vàng dắt Vu Tỉnh Long tay. Vu Tỉnh Long túi đầu hướng nhi tử hơi cười, liền mang theo hắn tay, ngang nhiên hướng Trần phủ đi vào trong. Trần Phương một mực không người, một cái tay phía trước dẫn lấy đường, cơ hồ là duy trì không lưng nghiêng người dịch ngang bước tư thế, đem Vu Tỉnh Long để tiến vào phủ đi. Mà ở bọn hắn phía sau, những cái kia công tạo, chủ bộ nhóm vẫn như cũ duy trì không người tư thái. Từ đầu đến cuối, Vu Tỉnh Long không có hướng trên người bọn họ nhiều quét mắt một vòng, càng đường sách đáp lại bọn họ vẫn ăn rồi. Thẳng đến hai cha con thân ảnh biến mất tại trong môn, mấy người này mới dám chậm rãi nâng người lên, lại không vội vã vào phủ. Đi theo phiệt chủ phía sau quá câu nệ, còn không bằng chờ hắn gặp qua thôi học sĩ ngồi xuống lại nói. Trần Phương một đường một mực cung kính dẫn Vu Tỉnh Long phụ tử xuyên qua đình viện, thủy tạ mái cong đã đập vào mi mắt. Dưới hiên, hiên bên trong, đình viện bên trong, đến sớm khách nhân chính top 5 top 3 đẳng thiếu, chỉ là ánh mắt mọi người đều dính tại thủy tạ bên trong. Dù sao, lần này nhã tập nhân vật chính cùng người cao quý nhất đều ở đây chỗ ấy. Vu Tỉnh Long một đường thần sắc hờ hững, nhìn không chớp mắt, có thể một bước vào thủy tạ, không đợi Trần Phương mở miệng dẫn kiến, trên mặt liền đã tràn ra tiêu dung. Hắn buông ra tay của con trai, bước nhanh lên đón tiếp lấy, chưa từng ngôn ngữ trước mỉm cười, hai tay đã cụ lên. Tạ bên trong gần cửa sổ bày biện một tấm bàn cờ, một vị bạch bào tú sĩ chính cùng Tác Nhị ngồi đối diện đánh cờ, không cần hỏi, đó chính là Thôi học sĩ rồi. Thôi học sĩ, cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay nhìn thấy, với nào đó tam sinh hữu hạnh. Vu Tỉnh Long chắp tay hành lễ, trong giọng nói là không thể che hết nhiệt tình. Thôi Lâm Chiếu nghe tới chào hỏi, liền đã để cờ xuống đứng dậy. Vu Tỉnh Long dương mắt nhìn lên, vị này Thôi học sĩ một thân xanh lơ nho bảo, tóc đen như mực dùng dương chi ngọc châm buộc lên, dung nhan tuyệt mỹ, lại lộ ra một cỗ khó tả quý khí, không khỏi nao nao. Hắn dù từ Tác Nhị trong thư biết được vị này Thôi học sĩ là một vị cô gái trẻ tuổi, lại không ngờ tới tướng mạo của nàng vậy mà như thế xuất chúng. Nhưng hắn trung quy là một phiệt chi chủ, điểm này kinh ngạc cùng thưởng thức cũng chỉ là tại trong đáy lòng xoay chuyển một cái chớp mắt, trên mặt lại là không có chút nào hiện lộ ra. Tác Nhị đang lo cờ thế bất lợi, thấy Vu Tỉnh Long tới kịp thời, vội vàng đứng dậy cười giới thiệu nói: "Thôi học sĩ, vị này chính là ta và ngươi nói qua Phượng Hoàng Sơn với đưa ra giải quyết chung." Thôi Lâm Chiếu nghe xong nhẹ ồ một tiếng, mày ngài hơi nhíu. Trên mặt nàng mang theo cười yếu ớt, ngữ điệu ôn hòa, ôn tồn lễ độ chắp tay hoàn lễ. Nguyên lai là với công ở trước mặt, lao động với công xuống núi, thật sự là học sinh sai lầm. Nụ cười của nàng nhạt nhẽo, đáp lễ không thể bắt bẻ, nhưng không có nhìn thấy quyền quý một tia tận lực định nọt, đây chính là thiên hạ danh sĩ Tiếu Ngạo Vương hầu lực lượng. Thôi học sĩ có thể tới thượng khê, mới là lao phu vinh hạnh lớn lao. Vu Tỉnh Long cười nói, hôm nay mới xuống núi thăm viếng, đã là lao phu thất lễ. Chỉ vì lao phu thân thể luôn luôn không tốt, không kiên nhận buôn bà, cho nên tới chậm, còn mời thôi phu tử chớ trách. Nói, hắn hướng nhi tử vẫy tay, Thừa Lâm, tới bái kiến Thôi học sĩ. Vu Thừa Lâm lập tức tiến lên, tiểu đại nhân tựa như ông quyền nói, hậu sinh Vu Thừa Lâm, gặp qua Thôi đại học sĩ. Đây là quyền tử, trời sinh tính năng hướng, lại nhất định phải quấn lấy ta đến bái thấy học sĩ. Vu Tỉnh Long nuốt dâu cười nói, nghĩ đến nếu có được học sĩ đôi câu vài lời chỉ điểm, đó chính là hắn chớ đại tạo hóa. Lao phu liền dẫn hắn đến rồi. Thôi Lâm Chiếu ánh mắt rơi trên người Vu Thừa Lâm, đứa nhỏ này niên kỷ tuy nhỏ, lại đứng nghiêm, ánh mắt thanh tịnh vô cấu. Thôi Lâm Chiếu không nhịn được khẽ gật gù, ôn hòa nói, lệnh lang xương tướng đoan chính, là một trầm tâm dốc lòng cầu học vật liệu. Vu Tỉnh Long phụ tử nghe xong, không nhịn được vui mừng nhướng mày. Kỳ thật Thôi Lâm Chiếu câu nói này bất quá là câu lễ phép chu toàn lễ tiết tính khích lệ. Nàng chỉ nói hải tử nhìn xem có thể tính tâm, là một có thể dụng tâm dốc lòng cầu học người. Còn như nói hắn học vấn như thế nào, thiên phú như thế nào, đây chính là nửa câu đều không sách. Thôi học sĩ danh khắp thiên hạ, một câu đánh giá liền nặng hơn thiên quân, nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, tự nhiên không thể qua loa. Nhưng dù cho như thế, đã khiến Vu Tỉnh Long vui mừng nhướng mày rồi. Trần Phương cái chủ nhân này một mực làm ba ba đứng ở một bên, lúc này cuối cùng bắt được một cái cơ hội nói chuyện rồi. Hắn bước lên phía trước, dẫn Vu Tỉnh Long ngồi xuống, lại tự mình cho Vu Tỉnh Long rót ra trà. Vu Tỉnh Long khoát khoát tay cười nói, Trần viên ngoại cứ việc đi làm việc, lão phu tử cùng tôi học sĩ nói chuyện là được. Trần Phương cười làm lành đáp ứng một tiếng, cũng không bỏ được đi, ngay tại tạ bên ngoài chờ lấy rồi. Hôm nay nha tập, phân lượng nặng nhất ba người đều ở đây nhi, ngươi để hắn đi nơi nào? Đúng lúc này, bên ngoài phủ lại có động tĩnh rồi. Thượng Khê lão thành chủ Lý Lăng Tiêu cùng tân nhiệm thành chủ Dương Sán Tịnh giá tế khu, đồng thời đến rồi. Bởi vì Dương Sán là Lý Lăng Tiêu tự mình đến nhà cho mời tới. Hai người rơi xuống xe bò, Lý Lăng Tiêu liền hướng Dương Sán cười nói, vị này thành châu tôi học sĩ danh khắp thiên hạ, hôm nay ngươi nếu có được nàng một câu khen ngợi, với ngươi liền có chỗ tốt rất lớn. Như vậy cơ hội tốt, Dương thành chủ, ngươi cũng không nên bỏ lỡ. Dương Sán một bộ thanh sam, áo bào bên trên cũng không nửa phần trang trí, lại như nguyệt bên dưới thanh tùng, tự có khí khái. Hắn mỉm cười bước cằm nói, như thế, cũng phải đa tạ lao thành chủ phí tâm tướng mời rồi. Lý Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, đáy lòng lại tính toán, một hồi ngay trước tôi học sĩ cùng Vu Việt chủ trước mặt, chúng quan thân đồng thời phát động, trong miệng một lời thảo phạt với ngươi, hôm nay cái này danh tiếng, mới tính gọi ngươi xuất dẫn. Hai người chuyện phiếm ở giữa, Trần phủ trước cửa sớm có người báo đi vào. Trần Phương chính đợi tại tạ bên ngoài đâu, lúc này một cái gia đình liền hát tên chạy tới, lao ra, Lý thành chủ, Dương thành chủ, cùng nhau mà tới. Trần Phương nghe xong, liền muốn ra ngoài đón lấy, đây chính là hắn nhi tử cấp trên, tự nhiên cần hắn ra ngoài nên đón. Tác Nhị cùng Vu Tỉnh Long nghe cái này âm thanh gọi tên, lại phảng phất giống như không nghe thấy. Dương Sán là Vu Tỉnh Long gia thần, Tác Nhị là Vu Tỉnh Long thân gia, hai người bọn họ tự nhiên không cần ra nên đón. Thế nhưng là ai cũng không ngờ tới, chính mang theo nhàn nhạt, lễ phép, không có kẽ hở, vậy đầy đủ xa cách mỉm cười, cùng Vu Tỉnh Long, Tác Hoàng nói chuyện trời đất tôi Lâm Chiếu, nghe thấy Dương thành chủ bà chữ này, đáy mắt thanh lanh nháy mắt rút đi, sáng giống là chắn hai sao. Trần Viên Ngoại, ngươi nói Dương thành chủ đến rồi. Nàng lập tức đứng dậy, vội vàng hỏi. Vâng vâng vâng, tôi học sĩ rộng ngồi, Trần Mỗ cái này liền đi. Ta đi nên hắn. Thôi Lâm Chiếu nhảy cấm mà lên, nhanh nhẹn bay ra thủy tạng, ngay cả bước chân bên trong đều giấu đầy vui vẻ. Chương 186, cửa son yến, ngực ta có cản khôn một chương 186, cửa son yến, ngực ta có cản khôn một thượng khê mới cũ thành chủ cùng nhau mà tới, vực này tràng diện ở trong mắt người ngoài, có thể so sánh sân khấu kịch bên trên náo nhiệt còn có đáng xem. Ai chẳng biết Lý Lăng Tiêu cùng Dương Sán cái này đối cũ mới chủ quan xưa nay không hòa thuận, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Vì đó Trần phủ cửa son trước, không chỉ có đón khách tôi tớ nín hơi dòng nhìn, các lộ thân sĩ phu xe tùy tùng càng là tập hợp nhi, đầu ngón tay đâm đâm điểm điểm, nói nhỏ âm thanh giống nổ tung bầy ong. Lúc này, đứng tại môn hạ người như có cảm giác, đột nhiên quay đầu hướng phủ bên trong nhìn lại, hiển nhiên có người muốn ra đón. Lý Lăng Tiêu thấy thế, liền chậm rãi phủi phủi cầm bảo và táo trước hạt bụi nhỏ, cảm khẽ nhếch, ngân tu bước khẽ, một bộ uy tín lâu năm quyền quý kiêu căng bộ dáng. Hắn đã là từ nhiệm thành chủ, tuổi tác lại dài Dương Sán một đoạn, theo lễ tiết Trần phủ chủ nhân ra tới, tất nhiên trước muốn hướng hắn làm lễ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều bị trong môn bóng người câu đi. Xanh lơ cẩm bào như cắt mây cắt nguyệt, nổi bật lên kia công tử mặt như quan ngọc, mắt như lan tinh, chính là Thanh Châu đến thôi học sĩ Thôi Lâm Chiếu. Nàng bước đi nhanh nhẹn như đạp xuân yến, từng bước mà xuống lúc tay áo khẽ nết, đi thẳng tới Dương Sán trước mặt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đã tràn ra ý cười. Nàng hai tay trùng điệp với trước người túi người hành lễ, thì tư tư nói, Dương thành chủ, đã lâu. Lâu sao? Dương Sán khỏe môi câu lên, chắp tay hoàn lễ lúc trong thanh âm mang theo cười, nếu bàn về một ngày không gặp, ngược lại thật sự là như cách ba thu rồi. Thôi Lâm Chiếu nghe xong lập tức sững sờ, những ngày qua, nàng đều ở trong lòng đem Dương Sán hướng tương lai thánh nhân bộ dáng bên trong tô bổ. Dần ra, Dương Sán trong lòng nàng liền ít đi mấy phần phàm nhân pháo hoa, nhiều chút cao không thể chạm thánh ý thành rồi một cái, hẳn là hoàn toàn thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Bây giờ, Dương Sán đột nhiên cho nàng đến rồi như thế một câu, đem thôi cô nương chỉnh sẽ không. Kia hái tiêu này, một ngày không gặp, như tam thu này. Thôi Lâm Chiếu sắp điên rồi, trong đầu chỉ lượn vòng lấy một cái ý niệm trong đầu, kia xuồng xa ta, muốn đùa ta ư? Trong chốc lát, vị này nên mới vang danh thiên hạ nữ học sĩ, như ngọc sứ giống như trần bóng gương mặt lại đỏ bừng lên. Trái tim trong kia tôn dương tử tượng thánh lung lay mấy cái, lại không hiểu trộn lẫn tiến mấy phần ngọt lịm rung động. Thu sùng nhược kinh tư vị nhường nàng liền hô hấp đều thả nhẹ, chỉ cảm thấy vừa rồi nhất định là nghe lầm. Dương Sáng gặp nàng cứng tại chỗ, khuôn mặt đỏ đến giống chín mùi anh đào, không nhịn được thầm kêu một tiếng lô mãng. Nhân ra Thôi Lâm Chiếu xuất thân danh môn lễ giáo nghiêm ngặt, bản thân sao có thể coi nàng là tiểu thanh mai trêu chọc ga sát thực mất phân tức, hắn bận bịu thanh khục một tiếng, thu rồi ý cười, đứng đắn bổ cứu nói, thôi học sĩ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cực khổ ngươi tự mình ra nên đón, Dương Mỗ thực tế sợ hãi. Thôi Lâm Chiếu nhẹ nhàng thở ra, Dương Minh dù sao còn chưa thành thánh, nhất thời trò đùa, không thể coi là thật. Thôi Lâm Chiếu liền nghiêm nét mặt nói, "Hả? Thôi Mỗ khâm phục thành chủ học vấn, biết được thành chủ đến đây, tự nhiên thân nên." Thôi Lâm Chiếu lấy lại bình tĩnh, nghiêng người tránh ra thông lộ, thanh âm đã khôi phục bình ổn, "Thành chủ, mời." Dương Sáng nhẹ gật đầu, đi đến hai bước, vừa cùng Thôi Lâm Chiếu sóng vai, hai người tay áo tương sát, liền như vậy không coi ai ra gì đi vào. Cửa song trước, Lý Lăng Tiêu duy trì lấy vê dâu tư thế, con mắt trợn lên sắp đột xuất đến rồi. Lão phu như thế cao lớn dáng người, xử ở chỗ này, Thôi học sĩ lại từ đầu tới đuôi không có quét nô liếc mắt ở. Cho đến lúc này, bị Thôi Lâm Chiếu đảo khách thành chủ chen đến một bên Trần Viên Ngoại mới dám tiến lên, trước đối Dương Sán bóng lưng chắp tay, ngược lại đối sắc mặt tái xanh Lý Lăng Tiêu cười làm lành. "Lý công, đã lâu đã lâu." Đình viện bên trong tân khách sớm đã nhìn ngốc mắt, vừa rồi trả hết lạnh như nguyệt bên dưới trích tiên Thôi học sĩ, giờ phút này lại đối Dương Sán ân cần đầy đủ. Qua cửa lúc nàng sẽ nhẹ giọng nhắc nhở cẩn thận giai thạch bên dưới hành lang giai lúc nàng sẽ đưa tay hư đỡ hộ Dương Sán quỳ tay, lúng đồng tiền so trong đỉnh sơ khai sớm anh còn muốn tươi đẹp. Đi tới trung đỉnh, một trận gió cuốn được lạc anh rực rỡ, một mảnh trắng hồng cánh hoa thấm tại Dương Sán đầu vai. Thôi Lâm Chiếu thấy, đưa tay liền là hắn phủ nhẹ, đầu ngón tay chạm đến hắn đầu vai động tác tự nhiên giống là làm qua trăm ngàn lần, nhìn được đám người hít sâu một hơi. Thủy Tạ bên trong hai người phản phất chúng định thân pháp nhì, Vu Tỉnh Long bưng lấy chén trà tay treo ở giữa không trung, trà thang đều lắc ra gợn sóng. Tắc Hoàng Vê Dâu đốt ngón tay cứng đờ, dâu dê vậy sai lệch một nửa. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thôi Lâm Chiếu bất quá là ngại với Dương Sán thành chủ thân phận làm sơ khách khí, không có nghĩ rằng nàng càng là thật sự cùng Dương Sán quen biết. Đứng tại Lý Hữu Tài bên người Phan Tiểu Văn càng là mắt hiện dị hái, nàng lập tức ý thức được, vị này buồn bực. Khủ. Vị này nội mị thôi học sĩ, đối Dương Sán tình cảm tuyệt đối không giống nhau. Lý Hữu Tài chạy về, cũng không phải hắn đã hết bận bên ngoài sự tình. Đông Thuận Đại chấp sự là một truyền thống, lạc hậu, lại cực kỳ thật lòng lao quản sự. Hắn quản lý vu phiệt trên mặt đất sở hữu thổ địa, đối với ruộng đất, trồng trọt, thu hoạch có một loại không hề tầm thường yêu quý. Bây giờ có rồi Dương Công cày cùng Dương Công đồng nước, hắn hận không thể lập tức ở vu phiệt trên mặt đất toàn diện phủ cập ra. Hết lần này tới lần khác công xưởng là về Lý Hữu Tài trông coi, các điển trang bản thân trong thôn nhà xưởng kia sức sản xuất có thể chế tạo không đến, cho nên hắn là lôi kéo Lý Hữu Tài không thả. Thế nhưng là phiệt chủ khó được xuống núi một chuyến hải, phiệt chủ đều muốn xu định bỡ đỡ bám đít lao phu tử, hắn Lý Hữu Tài há có thể không tới nâng cái nhân trạng? Cho nên Lý Hữu Tài nói hết lời, mới cùng Đông Thuận Đại chấp sự xin nghỉ năm ngày, lại đem sự tình toàn an bài thỏa đáng, lúc này mới có thể thoát thân. Đến nơi này, mang theo nương tử vào nước tạ bái kiến Thôi học sĩ, hắn mới biết được nhân gia không phải cái lao phu tử. Cần là không có cách nào trốn mất, chắc hẳn kia chân cũng không phải thối, mà là hương hương. Thế nhưng là hương hương chân Thôi học sĩ, tại sao đối Dương Sán như thế? Như thế? Lý Hữu Tài nói không rõ ràng, nhưng là cảm giác rất rung động. Vu Thừa Lâm trông thấy Dương Sán, cũng lộ ra tiểu dung, ngoắc nói, "Dương chấp sự, tới nơi này." Vu Tỉnh Long lúc này mới tỉnh hồn lại, quay đầu đối với nhi tử cười nói, "Ta nhi chớ có vô lễ, Dương Sán bây giờ là Thượng Khê thành chủ, nên xưng Dương thành chủ mới Dương Sán tại Thôi Lâm Chiếu cùng đi bên dưới, đi vào thủy tạng." Hắn trước hướng Vu Tỉnh Long thi lễ một cái, lại hướng Tắc Hoàng thi lễ một cái, rồi mới hướng Vu Thừa Lâm gật đầu thăm hỏi, mỉm cười nói, "Tiểu công tử gần đây được chứ?" Từ khi có rồi cháu trai nhỏ, Vu Thừa Lâm thường hướng chi trường chạy, đoạn thời gian kia cùng Dương Sán tiếp xúc khá nhiều, đối với hắn liền vậy thân cận rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Dương Sán, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt khách khí. Tắc Nhị nháy mắt mấy cái, cuối cùng tỉnh táo lại, vân vê râu ria cười hỏi, "Thôi học sĩ cùng Dương thành chủ, xem ra quen biết đã lâu." Thôi Lâm Chiếu lúc này mới phát giác bản thân vừa rồi cử chỉ quá mức trừ Dương, gương mặt hơi nóng. Nàng liên nở nụ cười xinh đẹp, bổ cứu lên. "Hả, thật cũng không sớm, chính là mấy ngày trước đây hướng Thiên Thủy ven hồ du thưởng, ngẫu nhiên gặp Dương thành chủ. Thôi Mỗ cùng Dương thành chủ một phen trò chuyện, đối Dương thành chủ học thức sâu, kiến thức rộng rất cảm khâm phục, nhìn tới như sư như bạn.